Chương 185. Thật là hắn. 2. Là hắn, là người kia. Cái thanh âm kia hóa thành cho Lâm Bình An cũng không quên được. Vô biên vô tận sợ hãi giống như là thủy triều từ đáy lòng xuống tới, những cái kia từng tra tấn Lâm Bình An thật lâu ác mộng lại một lần nữa hiện hiện. Lâm Bình An sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể còn xuống xuống dưới, thần sắc hoảng sợ, giống đầu bị hoảng sợ chó run rẩy kịch liệt bắt đầu. Quả nhiên, hắn đoán quả nhiên không sai. Người kia một mực đều tại lạnh lùng giám thị lấy hắn. Quan sát toàn bộ nhân gian giới đều tại người kia một tay trong khống chế. Chỉ cần có người không thành thật, Newton thoát ly hắn khống chế, hắn liền sẽ vươn tay, giống ấn chết một con kiến đem những cái kia nhảy nhót quá hoan giá hỏa từng cái ấn chết. Thì như thượng cực, thì như vừa mới cái kia tà tộc người. Ta sẽ trung thực ở lại. Đừng giết ta, đừng giết ta. Lâm Bình An lặp đi lặp lại lẩm bẩm, phạch một cái tiến vào trong vùng đầm lầy, thể về sau vô luận như thế nào cũng không đi ra. Thanh thú đồng tử vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm bên cạnh giống tuyết vị trí, đầu óc còn không có quay tới. Công tử, hắn thử thăm dò hô một tiếng, không người trả lời. Thanh thú đồng tử nháy nháy mắt. Chủ nhân của hắn, thực lực có thể so với đỉnh cấp tiên quân tồn tại. Bên trên một giây còn hăng hái, ba hoa trích chòe, một giây sau, giống như liền bị không biết từ đâu xuất hiện một cái đầu ăn. Ăn. Từ từ, hắn bắt đầu ý thức được vừa mới hết thảy cũng không phải là đang nằm mơ. Trên mặt dần dần hiện ra kinh hãi muốn tuyệt cùng khó có thể tin 603 biểu lộ, thân thể cũng đi theo ngăn không được hung hăng run rẩy bắt đầu. Thanh tú đồng tử ngắm nhìn một phía, sau đó manh liệt xoay người, co cẳng liền chạy. Ngay cả sau này lại nhìn một chút dũng khí cũng không có. Lý Tu Viễn từ một đống cỏ dại bên trong đem chó đen nhỏ bắt tới. Quả nhiên, gia hỏa này trong mồm chính ngậm hắn màu đen trà bình đâu. Ngươi cứ như vậy ưa thích cái này bình. Lý Tu Viễn có chút đau đầu, chó đen nhỏ một mặt vô tội nhìn xem hắn. Lý Tu Viễn đang muốn sau đó giao hấn nó hai câu, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về trên mặt đất một chỗ, đôi mắt lập tức sáng lên đến. Nha. Lý Tu Viễn tiện tay đem xuẩn chó bỏ qua, ngồi xổm xuống, gỡ ra bụi cỏ dại. Một đóa màu đỏ nhạt nụ hoa lặng yên hiện lên hiện tại hắn trước mắt, là cái kia hạt giống. Không nghĩ tới lại nhưng đã lớn như vậy, lập tức đều muốn nở hoa rồi. Lý Tu Viễn trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều chờ mong. Hắn nhìn xem cái kia ngậm nụ muốn thả màu đỏ nhạt nụ hoa, càng xem càng ưa thích, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thanh lũ lánh diễm thân ảnh đến. Nhìn một chút, không khỏi ngây dại. Đột nhiên tỉnh lại, Lý Tu Viễn ánh mắt ngạc nhiên mà mê võng. Hắn vừa mới trong đầu nghĩ là ưu đồ sao? Có đúng không? Hẳn là a. Lý Tu Viễn cảm giác đầu lại bắt đầu có chút mơ hồ chướng đau đớn. Bận điệu lắc đầu, bắt đầu động thủ đem màu đỏ nhạt nụ hoa bên cạnh cỏ dại từng chút tự chất trừ bỏ. Chắc. Hắn vừa mới ra luận môn, cũng kém không nhiều biết rõ chuyện mà nguồn. Trong viện sinh trưởng tốt cỏ dại hình như là bởi vì này phương thế giới đột nhiên phát sinh dị biến, thiên địa linh khí phóng đại, cỏ cây sinh linh nhận linh khí kích thích mới có thể như vậy. Thái âm trong phường thị không ít người nhà sân đều có loại tình huống này, chỉ là một nhà hắn khoa trương như vậy thôi. Cái gọi là thiên địa dị biến, linh khí phóng đại, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Tu Viễn một bên nhổ cỏ một bên suy nghĩ. Rất nhanh liền đem đỏ nhạt nụ hoa bên cạnh cỏ dại toàn đều nổ sạch sẽ, phủi tay, cảm thấy hài lòng mà nhìn mình thành quả lao động. Nhưng vừa quay đầu thoáng nhìn còn có đầy sân cỏ dại không có thanh lý, lập tức vừa bất đắc dĩ bắt đầu. Chậm rãi làm a, lúc này bỗng nhiên có chút hoài niệm lên Trung Thần Tú cùng Giang Dịch cái kia hai tên tiểu tử đến. Nếu là bọn họ hai người tại, điểm ấy sống đoán chừng còn chưa đủ bọn hắn cho tới chưa làm a đáng tiếc, bọn hắn về không được đi. Lý Tu Viễn lắc đầu, thu thập tâm tình để A Nô trở về phòng đem cái quốc cái gì công cụ cho lấy ra. Đang chuẩn bị động thủ thời khắc, chợt nghe ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng đập cửa. Lý Tu Viễn tò mò thả tay xuống bên trong công cụ, đi đến khai môn. Mở ra môn, chỉ gặp một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ nam đồng đứng tại cửa ra vào, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, hơi cúi đầu, một bộ đã khẩn trương tâm thần bất định lại đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng. Người tìm ai? Lý Tu Viễn tò mò hỏi một câu. Nam đồng không nói chuyện, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi ám tử sắc con ngươi trong suốt ánh vào Lý Tu Viễn tầm mắt. Nam kia đồng lại là ngơ ngác nhìn hắn, thấy thất thần. Sau đó vành mắt từng chút phím hồng, trong hốc mắt bịt kín hơi nước, miệng một xẹp, nước mắt ào ào lăn xuống đến. Lý Tu Viễn kinh ngạc một chút, vội vàng túi người xuống đi an ủi. Đừng khóc, thế nhưng là có chuyện gì? Người tốt nhất nói. Nam đồng dùng cánh tay hung hăng lau đi nước mắt trên mặt, vừa khóc lại cười, kích động đến thân thể khẽ run. Sau đó bịch một tiếng quỳ gối Lý Tu Viễn trước mặt, trong miệng thật sâu hô một câu, Đại Minh Thiên, bái kiến sư. Một, siêu, sư chữ phía sau lời còn chưa nói ra, Lý Tu Viễn liền cảm giác trước mắt đông nhiên hoa một cái, có chút hoảng hốt. Lấy lại tinh thần, lại nhìn. A, trước mặt cổng trống rỗng, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Hắn lập tức sửng sốt, sau đó vội vàng đi ra cửa, hướng hai bên nhìn sang. Toàn bộ phố dài đều là trống rỗng, căn bản muốn không gặp nửa cái bóng người. Lý Tu Viễn thần sắc sợ hãi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng bất an. Gặp quỷ. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy một đứa bé trai đứng tại cửa ra vào, lại khóc nhẹ, còn nói với hắn chút không giải thích được. Nhưng thoáng trước mắt, làm sao người lại đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ lại là ảo giác của mình? Lý Tu Viễn trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu cái kia loáng thoáng có cái gì lăn lộn cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn không khỏi che đầu của mình, cau mày chậm rãi đi trở về đi. Hô hô, cuồng phong ở bên tai mãnh liệt thổi qua, Đại Minh Thiên bị một cỗ cự lực cho kéo lấy, hướng về hư không vô tận nhanh chóng phi hành. Hắn đầu óc trống rỗng, cả người có chút ngộng, còn không có phản ứng kịp. Lúc này, cái kia cố lôi kéo chi lực rốt cục dừng lại, hắn cũng từ cấp tốc trong trạng thái đi ra ngoài. Tốt mạo hiểm, kém một chút liền bị ngươi tiểu tử này làm cho đập. Cáp xích, một đầu trên cổ treo chó bài, dáng dấp mập phì chó đen nhỏ dùng sức lẻ lưỡi, trên mặt một bộ sợ bóng sợ gió một trận dáng vẻ. Đại Minh Thiên trông thấy chó đen, còn có chó đen trên cổ chó bài, con mắt lập tức trợ to, lập tức nhảy lên đến, khó có thể tin hô lớn, là ngươi. Chó đen nhỏ nhếch miệng cười một tiếng, mang theo tự đắc nói ra, nhưng không phải liền là ngươi chứng ra mà. Đại Minh Thiên cứ thế tại nguyên chỗ, cả người tựa hồ ở vào to lớn chấn kinh bên trong, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên, nói như vậy, cái kia thật là hắn. Ta không có nhận lầm, hắn thật không chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, Đại Minh Thiên vừa khóc lại cười, kinh hỉ kích động đến không thể phục thêm tình trạng. Chờ hắn triệt để đem cảm xúc trong đáy lòng phát tiết xong, tâm tình chậm rãi bình phục lại, hít sâu một hơi, mới một mặt nghiêm túc hỏi thăm chó đen nhỏ, đã hắn ngay tại cái kia, các ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta? Hiện tại lại không cho phép ta đi gặp hắn. Chó đen nhỏ thấm thía nói ra, không nói cho ngươi là bởi vì ngươi người này luôn luôn không thế nào thông minh á tử, hiện tại không cho ngươi gặp tự nhiên có không cho ngươi gặp đạo lý. Tóm lại, đây hết thảy đều là hắn an bài. Đây là một trận thiên đại cục, tất cả mọi người, bao quát chính hắn, đều tại trong cục. Chó đen nhỏ mắt hiện kỳ quang, thấp thấp nói ra, hắn nói với ta, hắn là muốn nghiệm chứng nào đó một số chuyện. Để cho ta cần phải cam đoan, tại hắn chưa có xác định trước đó, nhất định đừng cho người chủ động đem hắn bừng tỉnh, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh lại. Đại Minh Thiên cứ thế tại nguyên chỗ, khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, vô ý thức nói ra, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Chó đen nhỏ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi có thể tạm thời ở bên cạnh hắn ở tại, bất quá ngàn vạn chớ bị hắn phát hiện ngươi tồn tại. Ta xem chừng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có chuyện làm. Đại Minh Thiên ngơ ngác gật đầu. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 186. Bị ngạn hoa mở, sư nương sư nương. 3. Vào đêm, ánh trăng trong sáng tung xuống. Phòng trong vẫn như cũng là một mảnh linh khí mở mịt cảnh tượng. Lý Tu Viễn bình yên ngủ, vô số linh khí tranh nhau chen lấn ong đất tùng tràn vào trong cơ thể của hắn, A Nô lặng yên canh giữ ở trước giường. Trong tiểu viện, cây đào già cùng tiểu hồ ly yên lặng thổ nạp lấy, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn mạnh lấy. Tiểu hồng điểu không còn nóng nhìn mặt trăng, yên lặng xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn buồng trong người, ánh mắt như nước. Chó đen nhỏ buồn bực ngán ngẩm nằm rạp trên mặt đất đánh lấy chợp mắt. Hoàn toàn yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Đột nhiên, trong hư không tràn lên một trận đặc thù ba động. Cái này ba động bừng tỉnh trong viện tất cả mọi người, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được cùng nhau hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi hẻo lánh, cái kia đóa màu đỏ nhạt bị ngạn hoa, lúc này chính ở dưới ánh trăng từng mảnh nở rộ mở. Thời gian phảng phất dừng lại, linh khí cũng không còn lưu động. Giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại cái này một đóa nho nhỏ bị ngạn hoa, ngập nụ nở rộ. Trong hư không gợn sóng càng ngày càng tấp nập. Rốt cục, bị ngạn hoa hoàn toàn nở rộ. Leng keng, như nước nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt nước, bị ngạn hoa phía trên, một đạo thân ảnh hiểu điệu chậm rãi hiện hiện. Đây là một cái cực đẹp nữ nhân, lấy một thân đen nhánh váy lụa, khí chất giống như lặng lẽ nở rộ bị ngạn hoa ưu lãnh, tĩnh mịch, yêu nhã. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, ánh trăng tựa hồ cũng mất nhan sắc. Một cái nhăn mày một nụ cười, điên đảo chúng sinh. Nhìn người nọ, chó đen nhỏ cười toét ra miệng. Tiểu hồng điểu ánh mắt phức tạp, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Tiểu hồ ly hoàn toàn nhìn ngây người, triệt để đắm chìm trong đối phương khí tràng bên trong. Nữ nhân tò mò đánh giá một vòng xung quanh, đôi mắt sáng sáng. Tiến lên mấy bước, túi người lấy tay sờ lên chó đen nhỏ đầu, mặt mày mỉm cười. Chó đen nhỏ có chút nheo mắt lại, tựa hồ rất là hưởng thụ. Nữ nhân lại đi vô vô tiểu hồ ly như ở trong mộng mới tỉnh, cả kinh phạch một cái co lại đến trong góc. Nữ nhân hé miệng cười khẽ, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị. Cái này cười bên trong lúc lơ đãng toát ra tuyệt đại phong hoa, lại đem tiểu hồ ly thấy sửng sốt một chút. Đợi làm xong những này, nữ nhân mới ngẩng đầu, nhìn xem trên ngọn cây tiểu hồng điểu, mỉm cười mở miệng. Xích Viêm, đã lâu không gặp. Thanh âm không nói ra được thanh thúy êm tai, giống như ngọc thạch rơi xuống khe sâu. Thư tiểu hồng điểu ngạo kiều ngẩng lên đầu, không nói gì. Nữ nhân cũng không sinh khí, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngược lại từng bước một hướng vào phía trong phòng đi đến. A Nô nhìn thấy nữ nhân tiến đến, bá một cái đứng lên, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nữ nhân giơ ra một ngón tay đặt ở trên môi, làm ra suýt thủ thế, tựa hồ cực sợ đánh thức trên giường ngủ yên người. A Nô gật gật đầu, khéo léo lui ra phía sau mấy bước. Nữ nhân đi đến bên giường, tại giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem trên giường ngủ yên Lý Tu Viễn. Trong đôi mắt trong nháy mắt hiện ra vô cùng thâm trầm ôn nhu cùng tơ vương. Nữ nhân vươn tay ra, hơi mở trắng nón bàn tay tại Lý Tu Viễn mặt mày hình dáng bên trên từng chút xẹt qua, ánh mắt si ngốc nhìn qua, không khỏi liền nhập thần. Ánh trăng trong sáng tung xuống, hết thảy đều đẹp đến mức tựa như ảo mộng, cơ hồ để cho người không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Nữ nhân chậm rãi nằm sấp trên ngực Lý Tu Viễn, nghe hắn đều tiếng hít thở, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đều là thỏa mãn cùng không muốn xa rời. Qua rất lâu, nữ nhân đứng dậy, thật sâu nóng nhìn Lý Tu Viễn rất lâu. Cuối cùng túi người tại trên bờ môi của hắn nhẹ mổ một cái, sau đó mới lưu luyến không rời đi ra ngoài. Lần này, nàng rời đi từ viện, tại trống trải không người trên đường dài giống như chẳng có mục đích phiêu đãng. Đương nhiên, nàng dừng bước lại, yên lặng nhìn xem một cái có quắp tại phố dài nơi hẻo lánh nhỏ bóng người nhỏ bé. Đó là cái 5-6 tuổi lớn nhỏ Nam Đồng, hai tay của hắn ôm đầu gối ngồi tại góc tường, ngửa đầu ngơ ngác nhìn trên trời mặt trăng, thần sắc mê võng, liền tựa như một cái lưu lạc thú nhỏ, cô độc bất lực, mê mang luống cuống. Nữ nhân ánh mắt ôn nhu xuống tới, chậm rãi đi qua, tại Nam Đồng trước mặt ngồi xuống. Nam Đồng bị người chặn lại mặt trăng, nhất thời bừng tỉnh, đợi thấy do nữ nhân bộ dáng, cả người lại lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sư nương, Nam Đồng ngơ ngác nhìn nữ nhân, nỉ non mở miệng, tựa hồ muốn đưa tay qua đến, lại lại không dám, e sợ cho là trận động. Trên mặt nữ nhân phun ra cười đến, đưa tay sờ sờ Nam Đồng tóc, mở miệng gọi nói, Đại Minh Thiên, ngươi làm sao một người trốn ở cái này à, lại bị đánh sao? Nghe được câu này, Nam Đồng vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Sư nương, thật là ngươi, sư nương. Nam Đồng vừa mừng vừa sợ, lại không thể tin được, nước mắt không tự chủ liên tục lăn xuống đến, làm sao xoa cũng lau không sạch. Nữ nhân ôn nhu dỗ dành hắn, tốt tốt đừng khóc, đợi chút nữa bị hắn nhìn thấy, lại nên dùng cây thước hung hăng quất cái mông của ngươi. Nam đồng trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, ngượng ngùng cúi đầu. Tốt. Nữ nhân cười híp mắt vô vô nam đồng đầu, mở miệng nói, ngươi nên đi ma giới, dọn dẹp một chút cái kia phiên cục diện rồi dám, bằng không đợi hắn tỉnh lại nhìn thấy, khẳng định lại phải nổi giận. Ân. Nam đồng dùng sức chút đầu, đang muốn lại nói chút gì, nữ nhân lại cùng hắn khoát khoát tay, quay người nhanh chóng biến mất tại mông lung ánh trăng bên trong. Cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu nam đồng bình tĩnh nhìn qua nữ nhân biến mất địa phương hồi lâu, có chút thất vọng thở dài, nhưng rất nhanh liền lại tỉnh lại bắt đầu. Thân thể nho nhỏ bên trong tản mát ra bệ nghệ thương sinh, hùng cứ vạn cổ tuyệt thế bá chủ khí thế. Hắn một bước phóng ra, lại xuất hiện đã là một địa phương khác. Phía trước, một người mặc màu đen váy lụa khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ vội vã chạy đến, thần sắc tràn đầy lo lắng. Nam đồng thân hình hơi chao đảo một cái, cả người bị một mảnh bóng dâm bao phủ trong đó, trở nên cao lớn lại khôi ngô bắt đầu. Hắn trực tiếp ngăn cản thiếu nữ đường đi. Người là ai? U đồ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng ma người, kinh nghi bất định. Trong bóng tối truyền tới một uy nghiêm lại thanh âm trầm thấp, ngươi thế nhưng là đi tìm Đại Minh Thiên Ma Đế. U đồ mày nhăn lại, ngươi đến cùng là ai? Ba, thế nhưng là ma giới xảy ra chuyện. U đồ thân sắc khẽ biến, lạnh giọng chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Trong bóng tối người cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta chính là Đại Minh Thiên Ma Đế. Chỗ phái tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi, ngươi không cần lại đi tìm hắn, ta đi theo ngươi ma giới. U đồ con mắt trợ to, vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Trong bóng tối khuếch tán ra một đạo vô cùng bá đạo lại cường hãn khí chàng, cấp tốc đưa nàng bao phủ trong đó, sau đó một cái tay nắm lên nàng, xé mở hư không liền biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua từng ngày, nhân gian giới mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy kỳ biến. Bởi vì tiên giới đại lượng tiên linh chi khí rót vào, nhân gian giới thiên địa linh khí nồng độ tăng lên điên cuồng, địa hình cùng cách cục cũng theo đó phát sinh biến động thật lớn. Trung Châu bốn cảnh nối liền cùng một chỗ, lại cương vực còn đang không ngừng hướng phía ngoài kéo dài mở rộng. Có tu sĩ xưng, tiên phàm lượng giới dung hợp, có lẽ đem tái hiện thượng cổ 14 châu chi thịnh cảnh, thậm chí siêu việt 14 châu. Đại lượng thượng giới chi tiên tràn vào hạ giới, tại nhân gian giới truyền bá đạo thống. Trong đó đã có như là Tử Vi Thánh Địa, Trường Sinh Thánh Địa, Thái Âm Thánh Địa các loại uy tín lâu năm thế lực, cũng có lấy Phụng Thiên Vương mẫu cầm đầu giao trì thánh địa, lấy Hắc Thủy Long Quân cầm đầu Bắc Lãnh Tiên cung các loại mới phát thế lực. Các cường giả cùng nổi lên, tứ phương các cứ, lẫn nhau ở giữa cũng thỉnh thoảng lẫn nhau có ma sát tranh đấu phát lên. Chư hầu đánh cược, nhưng khổ những cái kia nhỏ tông tiểu phái tiên nhân cùng đám tán tu. Bộ phận này yếu thế các tiên nhân không thể không tại người nào đó dẫn đầu dưới, bao đoàn tụ thế cùng quần hùng đối kháng. Mà bọn hắn chỗ tự phát tạo thành liên minh thế lực, tự xưng Bạch Đế cung. 4. Bắt đầu kết thúc công việc lớp hố, viết có chút gian nan, xin lỗi môi. Cờ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đầu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 187. Cách trời châm, thân phận của Phụng Thiên Vương Mẫu. 1. Tiên giới đình trệ, lấy đông cảnh vì bắc, mảng lớn mới thổ tử trong hư vô sinh ra. Linh khí tràn đầy, các loại thiên tài địa bảo tài nguyên đầy đủ. Không thiếu nguyên tiên giới tông môn ở đây thành lập đạo thống, hữu nhân gian tu sĩ không xa ngàn vạn dặm đến đây bái sư cầu đạo, mới thổ bên trên cũng dần dần có nhân khí. Bởi vì thịnh truyền tiên phàm lưỡng giới dung hợp đem tái hiện thượng cổ 14 châu chi thịnh cảnh, cho nên mới thổ xuôi theo dùng thượng cổ 14 châu chi cũ tên, nói Minh Châu lúc này, tại Minh Châu rơi thổ hơn 10 tiên giới môn phái nhỏ tu sĩ chính vây tập hợp một chỗ, oán giận nhìn hằm hằm đỉnh đầu lấy một tử bảo tiên quân cầm đầu mấy ngàn tên cao vị tiên nhân. Minh Châu chính là mới thổ, người người nhưng cư trì, dựa vào cái gì muốn đuổi chúng ta rời đi? Một tiên vương cảnh tu sĩ trầm giọng mở miệng, tu sĩ khác nhau nhào phụ họa. Tử bảo tiên quân mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, ta gì từng nói qua nhất định phải đuổi các ngươi rời đi. Bây giờ Minh Châu thuộc về ta giao trì thánh phạm vi thế lực, các ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể lựa chọn gia nhập ta giao trì thánh địa. Hàng năm một cung phụng, 10 năm một khi bái, Phụng Thiên Vương Mẫu không chỉ có cho phép các ngươi ở đây truyền bá đạo thống, 803 thậm chí còn có thể đối với các ngươi phù hộ 12. Dưới đây chúng tu sĩ nghe nói lời này, người sắc mặt người khó coi. Hàng năm một cung phụng, 10 năm một khi bái. Cái này Phụng Thiên Vương Mẫu là thật khi bọn hắn là thần tử, mình là giao trì vương mẫu. Tuy nói tại đã từng tiên giới không thiếu yếu môn phái nhỏ cũng chọn quy thuận một vị nào đó tiên quân giới trướng, tìm kiếm phù hộ, nhưng chưa bao giờ có như vậy khắc nghiệt điều kiện. Đây rõ ràng là nửa điểm cho bọn hắn phát triển cơ hội cũng không lưu lại. Lên tiếng trước tiên vương cấp tu sĩ sắc mặt khó coi mở miệng nói, tiên quân, như lời ngươi nói điều kiện này không khỏi cũng quá mức hà khắc, có thể nuối lòng tùng chút. Tử bào tiên quân cười lạnh một tiếng, nói ra, hà khắc. Ta đã sớm nói, việc này toàn bằng các ngươi tự nguyện, nếu là không muốn tiếp nhận, rời đi Minh Châu là được rồi. Ta hôm nay đến đây, liền là thụ vương mẫu chi mệnh, tới giúp các ngươi làm quyết định. Nói xong, tử bào tiên quân triệt để bung ra thuộc về mình tiên quân cấp khí thế, sau lưng mấy ngàn thực lực chí ít tại chân tiên cấp tiên nhân cũng theo đó bung ra khí thế, lập tức hình thành một mảnh vô cùng kinh khủng sát trận, triệt để bao phủ nơi đây hư không. Dưới đây quần tu nhao nhao biến sắc, vô ý thức đều muốn lui lại mấy bước. Đây cũng là viễn cổ tiên đình thời đại để lại sát phạt trận thế, có thể đem trận thế bên trong tất cả tu sĩ khí tức toàn đều sâu liền cùng một chỗ, làm thật là khủng bố. Cũng chỉ có Phụng Thiên Vương mẫu mới có thể có được những này viễn cổ bí kíp, ta xem chúng ta không bằng. Không thiếu tu sĩ vì giao trì thánh địa bá đạo tác phong chấn nhiếp, ánh mắt chớp động, đã ẩn ẩn có thần phục hoặc lùi bước chi ý. Tử bảo tiên quân gặp đây, trên mặt không khỏi lộ ra có chút vẻ đắc ý, cầm đầu theo lý chống lại tiên vương cấp tu sĩ biết rõ mình như lại không nghĩ biện pháp lên tiếng, bọn hắn những người này tất nhiên sẽ bị như chim mông xua tan hoặc là thu phục. Lập tức khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm sát trận chi uy, lớn tiếng mở miệng nói, tiên quân chớ có khinh người quá đáng, chúng ta nhưng đều là Bạch Đế cung người. Lời vừa nói ra, còn lại tu sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao mở miệng phụ hòa nói, đúng, chúng ta đều chính là Bạch Đế cung dưới trướng tông môn. Bạch Đế thánh dụ, thiên hạ thanh minh. các ngươi giao chỉ làm việc bá đạo như vậy, chẳng lẽ không sợ làm tức giận Bạch Đế sao? Liền là. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ phảng phất lập tức lại có lực lượng cùng lực lượng, từng cái lại trở nên lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Bạch Đế cung. Tử Bào Tiên Quân nghe được lời của mọi người, trên mặt cũng là sững sờ, sau đó giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, cười ha ha bắt đầu. Bạch Đế cung. Bạch Đế. Trong miệng các ngươi cái gọi là Bạch Đế cũng bất quá chỉ là cái tôm kép nhại nhép thôi, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Nói xong, Tử Bào Tiên Quân dùng một loại thương hại lại ánh mắt khinh miệt quét dưới đáy chúng tu sĩ một chút, ngưng tụ khí thế liền muốn hung hăng đè xuống. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh trong hư không vang lên. Nói năng lô mãng, có nhục Bạch Đế, nên giết. Sau một khắc, một đạo hừng hực ánh kiếm màu bạch kim vào hư không bên trong lóe sáng, mang theo bái chớ khó chống chọi tài năng tuyệt thế chi khí, hướng về dưới đáy hung hăng chém xuống. Cái gì? Tử Bào Tiên Quân chợt cảm thấy một cỗ lớn lao bóng ma tử vong bao phủ trong lòng báo động nổi lên. Sắc mặt hoảng sợ điên cuồng lui lại, đồng thời hội tụ mấy ngàn chân tiên khí thế, giơ lên sát trận, hướng lên nắm nâng. Bá, kiếm quang xẹt qua, mấy ngàn chân tiên cùng nhau thổ huyết, Tử Bào Tiên Quân cũng cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như trang giấy, trong mắt mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, hét lớn một tiếng, Lữ Thanh Minh, ngươi dám? Trong hư không đã thêm ra một đạo thân phụ thần đài thon dài bóng người, chí tôn chí thượng màu bạch kim trường kiếm treo ở đầu đỉnh, một mặt bình tĩnh cùng khí tức sơ sát. Kim Quân Thái A, Bạch Đế bội kiếm, thanh sang một bộ, thân phụ thần đài. Cái này đã trở thành một cái tiêu chí, Bạch Đế tọa hạ đeo kiếm đồng tử, Thanh Minh kiếm tiên Lữ Thanh Minh. Một đám tu sĩ nhìn thấy Lữ Thanh Minh nhao nhao đại hỉ, kìm lòng không được hô to lối ra. Là Thanh Minh kiếm tiên đại nhân. Đại nhân đến liền tốt. Giao chỉ người khinh người quá đáng, chính làm dùng Kim Quân Thái A hung hăng giết một giết nhuệ khí của bọn họ. Trái lại Tử Bào Tiên Quân một nhóm, thì sắc mặt khó coi vô cùng. Lữ Thanh Minh, ta giao chỉ sự tình ngươi cũng muốn quản. Lữ Thanh Minh mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nhục Bạch Đế trước đây, làm giết. Nói xong, Lữ Thanh Minh cung kính dập đầu, hướng về đỉnh đầu bạch kim trường kiếm cung kính thần cầu. Mời đế quân xuất kiếm. Trong chốc lát, bạch kim chi quang lần nữa nở rộ, tuyệt thế phong mang chi khí lại một lần tràn ngập toàn bộ hư không. Sát trận đã phá, lần này không còn thủ đoạn nữa có thể bảo mệnh. Tử Bào Tiên Quân trong mắt không khỏi toát ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, không khỏi hô to một tiếng, vương mẫu cứu ta. Theo Tử Bào Tiên Quân tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa lại phun ra một đạo bảy sắc huyền quang. Đạo này huyền quang chỗ mang theo chi uy, không chút nào kém cỏi hơn bạch kim kiếm quang. Hai đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng dư uy chấn động đến chúng quanh hư không cùng mặt kính run rẩy kịch liệt lấy, lại toát ra từng đạo vết nứt màu đen. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mang Dư Ba dừng lại, nhưng thấy bầu trời bên trong lơ lửng lấy một thanh màu bạch kim trường kiếm, còn có một cây màu bạc nhạt thất thải châu châm. Cái này châu châm bị một cái ngọc thủ nhẹ nhàng bắt được, chậm rãi cắm ở búi tóc phía trên. Một tên sắc mặt âm trầm, khí chất ung dung cung trang nữ tử lặng lặng đứng ở trong hư không, cao hơn Lữ Thanh Minh một đầu, tới đối đầu. Tử Bào Tiên Quân trong mắt bỗng nhiên bắn ra chờ mong chi quang, mừng lớn nói, "Vương Mẫu." Dưới đáy đông đảo tu sĩ không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt kinh động. "Vương Mẫu? Người này chẳng lẽ liền là cái kia hết sức thần bí Phụng Thiên Vương Mẫu?" Vậy mà có thể đỡ Kim Quân Thái A một kiếm, Phụng Thiên Vương Mẫu thực lực thật làm kinh khủng. Đột nhiên có người nhìn chằm chằm Phụng Thiên Vương Mẫu trên đầu màu bạc nhạt châu châm giật mình kêu to bắt đầu, ta đã biết, đó là cách trời châm. Huyền Thiên Tiên Bảo bảng bài danh thứ 2 cách trời châm. Trong truyền thuyết, viễn cổ tiên đỉnh tiên đế chỗ dùng pháp bảo chính là cái này cách trời châm. Lời vừa nói ra, dưới đáy lại là rối loạn tương mừng. Cách trời châm, viễn cổ tiên đế pháp bảo. Có người nhịn không được thì thào mở miệng, ánh mắt kinh hãi nói, Phụng Thiên Vương Mẫu, sẽ không phải thật sự là viễn cổ tiên đế chi phi a? TT 4 Tám đám người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, lại nhìn trên bầu trời ung dung nữ tử ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nói chưa từng nghe qua viễn cổ thiên đế từng có đế hậu tần phi mà nói, nhưng giờ phút này thiên đế trọng bảo liền giữ tại trong tay đối phương, lại thêm Phụng Thiên Vương Mẫu nguyên bản lai lịch liền cực kỳ thần bí. Thân là đế hậu đế phi không thể nghi ngờ vô cùng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, tại viễn cổ thiên đế chi phi trước mặt, Bạch Đế, thật đúng là muốn thấp hơn như vậy một đầu. Nghe được đám người nghị luận, ung dung nữ tử trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh, cái cằm có chút nâng lên, lộ ra cực kỳ không ai bị nổi. Lữ Thanh Minh giống như vạn năm cổ đầm không đổi biểu lộ cũng có chút ba động một chút, nhìn lên trước mặt ung dung nữ tử, mày nhăn lại. 6. Tiếp xuống nội dung cốt truyện đem một đường cao năng, Phụng Thiên Vương Mẫu thân phận chân chính, Tiên đỉnh tứ đại thân phận của đế quân, Lý Tiền Bối đến cùng phải hay không thiên đế, đem từng cái công bố, mọi người cũng có thể vừa nhìn vừa đoán. Không cách nào cam đoan mỗi ngày có thể hay không canh năm, nhưng ta đem hết toàn lực đem một quyển này đối cất kỹ, cảm tạ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 188. Bản cung nguyện cùng cái kia Bạch Đế đối chất nhau. 2. Phụng Thiên Vương Mẫu con mắt có chút nheo lại, toát ra từng tia lanh quang, nhìn xem Lữ Thanh Minh lạnh lùng mở miệng nói, ngươi ngược lại là thật can đảm, thậm chí ngay cả bản cung người cũng dám giết. Lữ Thanh Minh thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Người này vũ nhục Bạch Đế trước đây, chịu tội làm chết, Thanh Minh không thể không giết. Ngươi. Phụng Thiên Vương Mẫu tức giận đến cắn răng, lại cố nén, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Bạch Đế cung quản được rất rộng đó à, đã đi xa cổ tiên đỉnh chi trách. Lữ Thanh Minh thản nhiên nói, Bạch Đế chưa hề thiết lập Bạch Đế cung, ta chỉ bất quá tuân theo Bạch Đế thánh dụ, quét sạch thiên hạ ô trọc dâm loạn chi vật, quỷ quái hạng giá áo túi cơm. Bạch Đế cung xuất hiện, thật sự là như Vương Mẫu như vậy hùng hổ dọa người chi quá nhiều người, tầng dưới chót tu sĩ vì cầu tự vệ, không thể không mượn danh nghĩa Bạch Đế tên thôi. Dưới đây chúng tu nghe này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Lữ Thanh Minh nói không sai, bọn hắn vì sao muốn tự xưng Bạch Đế cung, bất quá liền muốn mượn danh nghĩa Bạch Đế tên tuổi vì tự thân tranh thủ như vậy một tia cơ hội thở dốc, kẽ hở sinh tồn chi địa thôi. Phụng Thiên Vương Mẫu nghe xong lại nhịn không được khanh khách cười to bắt đầu, cười đến nhánh hoa run rẩy, cười đến xem thường khinh miệt.
Ngươi.
Phụng Thiên Vương Mẫu chỉ vào Lữ Thanh Minh, buồn cười nói ra, nhìn ngươi như thế một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, bản cung đều có chút không tốt nói cho ngươi trần tướng. Lữ Thanh Minh nhướng mày, nhịn không được mở miệng, Vương Mẫu chỉ giáo cho.
22 Phụng Thiên Vương Mẫu cười không nói, ngược lại là Tử Bảo Tiên Quân rất là tức thời, dùng một loại vô cùng chế giễu ngữ khí lớn tiếng nói với Lữ Thanh Minh, Lữ Thanh Minh, ngươi bây giờ còn không biết đi, ngươi chỗ hầu hạ thi hành theo vị kia cái gọi là Bạch Đế Đế Quân, trên thực tế là cái chính cống tên giả mạo, còn vị Bạch Đế quét được thiên hạ thành, thật sự là cười chết người, ha ha ha.
Tên giả mạo? Bạch Đế là tên giả mạo?
Tử Bảo Tiên Quân lời nói vừa nói ra khỏi miệng, dưới đáy lập tức xôn xao một mảnh. Lữ Thanh Minh thần sắc thì bá một cái lạnh xuống đến, trên thân sát cơ hiện lên, hừ lạnh nói, năm lần bảy lượt nói năng lỗ mãng, làm chết.
Thật làm chết.
Nói xong, Lữ Thanh Minh lần nữa quỳ xuống dập đầu.
Mời Đế Quân xuất kiếm.
Lần này khẩn cầu, tràn đầy lạnh lẽo khí tức sơ sát, sát ý tóe hiện.
Bạch Kim Trường Kiếm phát ra một trận réo rắt tuyệt luân kiếm ngân vang thanh âm, tài năng tuyệt thế chi khí lần nữa hiện lộ.
Tử Bảo Tiên Quân dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui lại.
Phụ Tiên Vương Mẫu đôi mi thanh tú cau lại, cười lạnh nói, không biết sống chết.
Nói xong, cũng tiện tay lấy xuống đỉnh đầu châu trầm, vạch ra một đạo thất thải huyền quang liên tiếp.
Mắt thấy hai đạo kinh khủng chi lực liền muốn va chạm lần nữa bên trên, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một âm một dương hai đạo lực lượng.
Cái này âm dương chi lực vô cùng nhu hòa, huyễn hóa ra một cái cự đại âm dương ngư, đem hai cỗ kinh khủng chi lực phân biệt hóa giải, thường thường tách ra.
Người nào?
Phụng Tiên Vương Mẫu quát lạnh một tiếng. Trong hư không đã xuất hiện hai đạo cân bằng thân ảnh. Một người khí chất u hàn giống như sáng trong trăng sáng, tướng mạo tuấn mỹ như nữ tử.
Một cái khác thì tựa như giữa bầu trời đại nhật, dương cương anh tuấn.
Thái Âm Tiên Đế, Thuần Dương Tiên Quân.
Không, này khí tức nên xưng Thuần Dương Tiên Đế mới là.
Trên sân đám người lập tức nhận ra thân phận của hai người, nhất là Thuần Dương Tiên Quân lại vô thanh vô tức tấn thăng Tiên Đế cấp, dẫn tới không ít người khiếp sợ không thôi.
Hai vị đều là ta tiên giới lương đống, làm gì nháo đến binh qua tương hướng tình trạng.
Thái Âm Thuần Dương hai người kẹp ở giữa bắt đầu mạo xưng làm hòa sự lão.
Lữ Thanh Minh hướng hai người thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự tin nói, Tử Bảo mấy lần vũ nhục chửi bới trong phôi, về tình về lý, người này cũng không thể sống.
Thái Âm Thuần Dương giữ im lặng, nhìn về phía Phụng Thiên Vương Mẫu, hai người ở một bên đã sớm thấy rõ ràng, xuất thủ chủ yếu muốn giúp cũng là Lữ Thanh Minh.
Dù sao cái sau trong tay cầm thế nhưng là Huyền Thiên Tiên Bảo bảng thứ hai cách trời châm.
Viễn cổ Thiên Đế chi bảo.
Huyền Thiên Tiên Bảo bảng đệ nhất tiên bảo lai lịch bí ẩn, không người biết được là vật gì, bên ngoài hoàn toàn xứng đáng chư thiên thứ nhất tiên bảo liền là cách trời châm, so Kim Quân Thái Á còn muốn càng mạnh rất nhiều.
Phụng Thiên Vương Mẫu lại là cười lạnh, nói, Tử Bảo chưa từng nói sai, cái kia Bạch Đế vốn là giả mạo.
Lữ Thanh Minh lông mày cau chặt, kiếm khí tái khởi.
Thuần Dương ngay cả vội mở miệng, Vương Mẫu vì cớ gì nói ra lời ấy, ta cũng thấy tận mắt Bạch Đế, cảnh giới cao thâm mặt chắc, ứng cho là Bạch Đế bản tôn không thể nghi ngờ.
Ha ha.
Phụng Tiên Vương Mẫu trầm trọng nói, các ngươi nhưng từng thấy tận mắt Bạch Đế?
Thuần Dương sững sờ, lắc đầu.
Đã chưa thấy qua, cái kia dựa vào cái gì khẳng định như vậy người này liền là Bạch Đế?
Phụng Tiên Vương Mẫu từ trên cao nhìn xuống đạm mạc mở miệng nói, bản cung lại là thấy tận mắt Bạch Đế, với lại bản cung đối Bạch Đế chữ viết, kiếm ý không thể quen thuộc hơn được.
Cái kia cái gọi là Bạch Đế thánh dụ, vô luận là kiếm ý vẫn là chữ viết đều cùng chân chính Bạch Đế chênh lệch rất xa.
Các ngươi nói, đây không phải giả mạo lại là cái gì?
Chỉ bằng một kiện Kim Quân Thái A liền có thể xưng hô Bạch Đế sao?
Vậy bản cung hiện tại tay cầm cách trời trầm, có phải hay không bản cung liền là viễn cổ thiên đế đâu?
Thật sự là buồn cười.
Phụng Thiên Vương Mẫu một phen ngôn từ sắc bén, đối đến Lữ Thanh Minh cùng Thái Âm Thuần Dương đều nói không ra lời.
Dưới đáy đông đảo tu sĩ càng là thần sắc kinh nghi.
Phụng Thiên Vương Mẫu thế nhưng là viễn cổ tiên đình thời đại nhân vật, có thể là thiên đế chi phi, thậm chí đế hậu.
Lời nàng nói khẳng định không giả, chẳng lẽ lại Lữ Thanh Minh phía sau cái kia Bạch Đế thật hay giả bốc lên?
Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Phụng Thiên Vương Mẫu gặp mấy người không nói lời nào, lập tức lại mở miệng nói, bản cung cũng không phải không nói đạo lý người, như vậy đi, đã mọi người đều ở đây, không bằng dứt khoát trực tiếp đi gặp cái kia cái gọi là Bạch Đế một mặt.
Bản cung nguyện ở trước mặt cùng hắn đối chất.
Như hắn thật sự là Bạch Đế, Tử Bảo tùy ý các ngươi xử trí.
Tử Bảo Tiên Quân thần sắc siết chặt, há to miệng muốn nói chút gì, Phụng Thiên Vương Mẫu nhưng căn bản không để ý tới hắn, ngựa khí lạnh lẽo gần từng chữ, nếu không phải, vậy sẽ phải mời hai vị cùng bản cung đồng loạt ra tay, cầm xuống cái này gan to bằng trời, đại nghịch bất đạo giả Bạch Đế.
Thái Âm Thuần Dương liếc nhau, thần sắc có chút phức tạp, nhìn một chút Lữ Thanh Minh.
Lữ Thanh Minh mời kiếm quy về thần đài, ý tứ không cần nói cũng biết.
Thế là hai người lập tức gật gật đầu, đồng ý nói, vậy chúng ta liền cùng nhau đi một chuyến.
Phụng Thiên Vương Mẫu trên mặt lộ ra đạt được cùng nụ cười hài lòng, nói ra, hai vị tiên đế hiểu rõ đại nghĩa.
Nói xong, một đoàn người liền cùng nhau hướng một cái phương hướng bay đi, trong sân đông đảo tu sĩ cùng Tử Bảo Tiên Quân mấy người cũng đội vàng đuổi theo.
Không bao lâu, cái này một mảnh người liền đi sạch sẽ.
Đối xử mọi người lộ hàng, trong hư không lại hiện lộ ra hai bóng người đến.
Một người cao lớn khôi vĩ, tài hoa xuất chúng, thân mặc màu đen áo bào thêu rồng bào, khí chất băng lãnh bá đạo.
Một người khác thì một bộ áo bào đen khỏa thân, nhìn không tám không không dậy nổi diện mục.
Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử nhìn chằm chằm đám người đi xa phương hướng, cau mày nói, cái này Phụng Thiên Vương Mẫu lại là từ đâu xuất hiện?
Người áo đen suy suy cười lạnh nói, bất quá lại là một tôn kép nhãi nhép thôi.
Mấu chốt là vị kia Bạch Đế.
Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử trầm giọng nói, cái kia tự thiếp ta cũng đã gặp, xác thực không phải trắng nhất đồng mất tích.
Không biết người nào gan to bằng trời, cũng dám giả mạo trắng nhất đồng.
Người áo đen thản nhiên nói, trắng nhất đồng thư họa cùng kiếm pháp là ai dạy?
Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử thần sắc giật mình, sợ hãi nói, chẳng lẽ là hắn?
Người áo đen trầm rãi nói, hẳn là, chúng ta đi theo nhìn một chút liền biết.
Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử sắc mặt kinh nghi, chậm rãi gật đầu.
Cùng lúc đó,
Trung Châu nào đó khối đầm lầy chi địa. Một tên tướng mạo thanh tú, đầy người tà khí, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng đồng tử đứng ở giữa không trung, hướng về phía đầm lầy khàn giọng hét lớn, "Lâm Bình An, ta biết ngươi tại cái này. Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Ngươi mau ra đây, đem người kia vị trí cáo chi ta, ác mộng của ngươi, ta giúp ngươi tiêu trừ." "Lâm Bình An, ngươi đi ra cho ta." Đồng tử hô nửa ngày, dưới đáy bỗng nhiên bay ra một cái ngọc giản. Hắn hai mắt tỏa sáng, giơ tay nắm lấy, thần thức đảo qua về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Sau đó, thần sắc thống khổ, bao hàm phẫn hận cùng oán độc trầm thấp lẩm bẩm, "Công tử, công tử ta cái này muốn báo thù cho ngươi." Nói xong, hắn gấp thân bay đi. Đợi đồng tử rời đi, Lâm Bình An thân ảnh chậm rãi xuất hiện đứng tại đầm lầy địa chi bên trên, ánh mắt phức tạp, sắc mặt âm tình biến ảo không ngừng. "Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu." "Vờ vờ." "Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 189. Thiên cổ một giấc chiêm bao, thật có lần nữa sao?" "Lý Tiên Bối, 3." "Lý Tiên Bối." "Lý Tiên Bối." Đạm đài thanh âm trầm thấp hoán vài tiếng. "A, a." Lý Tu Viễn tử trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng mỉm cười, điềm nhiên nói, "Thế nào?" Đạm đài thanh âm nhỏ giọng nói ra, "Tiền bối, ta đàn xong." "Tốt, vậy ta đánh, ngươi hãy nghe cho kỹ." "Ân." Đạm đài thanh âm nhìn xem Lý Tu Viễn lạnh nhạt đánh đàn dáng vẻ, hai đầu lông mày không khỏi mang lên nhẹ nhẹ lo âu và vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian này, Lý Tiền Bối ngẩn người xuất thần số lần càng ngày càng nhiều đâu. Lý Tiền Bối giống như có tâm sự gì. Với lại, Lý Tiền Bối cho người cảm giác tựa hồ cũng biến thành có chỗ khác biệt. Trước kia Lý Tiền Bối thật giống như chân trời mây bay, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng bình hẳn, thân cận, thỉnh thoảng còn có thể đụng vào một hai cái. Nhưng bây giờ Lý Tiền Bối liền tựa như thiên cung. Ngươi cố gắng ngẩng đầu ngưỡng vọng, lại căn bản là không có cách phỏng đoán hắn cao xa cùng thâm thúy. Nếu như nhất định phải cụ thể miêu tả điểm ấy cải biến, Đạm Đài thanh âm cảm thấy, hiện tại Lý Tiền Bối trên người cao nhân khí chất, lập tức trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều. Một khúc đánh xong, Lý Tu Viễn đè xuống dây đàn, mỉm cười nhìn xem Đạm Đài thanh âm nói, "Như thế nào, nhớ kỹ sao?" Đạm Đài thanh âm xinh đẹp đỏ mặt lên, do dự nửa ngày, mới ấp úng mở miệng nói, "Tiền Bối, ta vừa mới đánh không phải cái này thủ khúc." "A." Lý Tu Viễn ngạc nhiên, chợt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, "Trách ta, không có cẩn thận nghe. Ngươi tiếp tục bắn ra một lần a." Đạm Đài thanh âm trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ đau lòng, lấy hết dũng khí nói ra, "Tiền Bối, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a, có thể nói cho thanh âm nghe một chút sao?" Nói xong, Đạm Đài thanh âm mặt ngọc cứng đỏ, trong lòng chi ngượng ngùng tâm thần bất định, ngôn ngữ không đủ để miêu tả nó vặn nhất. Tại Đạm Đài thanh âm mà nói, câu nói này cơ hồ sẽ cùng tại hướng Lý Tiền Bối thổ lộ cõi lòng. Lý Tu Viễn cười cười, cũng không trả lời, mà là rủ xuống tầm mắt đến xem trong tay cổ cầm, thản nhiên nói, "Đạm Đài cô đường, ngươi có biết ta vừa mới đánh cái kia thủ khúc gọi tên gì?" Đạm Đài thanh âm sững sờ, lắc đầu, "Không biết." Lý Tu Viễn chậm rãi nói, "Khúc tên, Thiên Cổ Một Giấc Chiêm Bao." Lý Tu Viễn ngẩng đầu lên, xông Đạm Đài thanh âm nháy mắt mấy cái, cười nói, "Là cái rất đáng gờm người sáng tác." Đạm Đài thanh âm nghĩ nghĩ, chân thành nói, "Đã ngay cả Lý Tiền Bối đều như thế tôn sùng, người kia nhất định cực kỳ không tầm thường, đáng tiếc thanh âm là vô duyên nhìn thấy vị tiền bối kia." Lý Tu Viễn cười ha ha bắt đầu, cười đến cực kỳ vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Đạm Đài thanh âm không hiểu ra sao, cũng không biết Lý Tiền Bối đang cười cái gì, chỉ có thể kính cẩn chờ lấy. Cười xong, Lý Tu Viễn đứng dậy đứng lên đến, tựa hồ có chút thái độ ra rời. Hắn mắt nhìn dưới thân cổ cầm, đối Đạm Đài thanh âm nói, "Thanh này lục khinh, liền đưa cho ngươi đi." "A." Đạm Đài thanh âm lập tức sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng. "Đưa, đưa ta." Đạm Đài thanh âm ngậm. "Đây chính là Huyền Thiên Tiên Bảo, thượng cổ thập đại tiên đàn thứ nhất lục khinh cổ cầm a, Lý Tiền Bối lại muốn đưa cho nàng. Nàng như thế nào xứng đáng, nàng như thế nào dám thu a tiền bối ta?" Đạm Đài thanh âm lắp bắp vừa muốn tự tuyệt, Lý Tu Viễn lại tùy ý khoát khoát tay, nói, "Tả hữu bất quá một thanh đàn mà thôi, không sao." Đạm Đài thanh âm trong lòng bỗng nhiên không hiểu đau xót, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác giờ khắc này, Lý Tiền Bối tựa hồ muốn triệt để cách nàng mà đi. Trong lòng mảng lớn chua xót xuống tới, trận trận quặn đau. Đạm Đài thanh âm có chút không thở nổi, trong đôi mắt đẹp bịt kín một tầng hơi nước, run rẩy quát lên, "Tiền Bối." Lý Tu Viễn cười nhìn nàng, mắt bên trong mang theo vài phần cương triều, dù dỗ nói, "Làm sao còn khóc nữa nha. Lần sau đến ta đem cái này thủ khúc dạy ngươi, tốt không?" "Lần sau? Thật sự có lần sau sao?" Đạm Đài thanh âm cố gắng cố nén nước mắt, trên mặt phun ra một cái nhất là nụ cười sán lạ, hạ thủ hơi điểm. "Tốt." Thanh âm chờ lấy Lý Tiền Bối. Nói xong, Đạm Đài thanh âm tiến lên cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cổ cầm, cung kính hướng Lý Tu Viễn cáo tử. Đợi đi ra tiểu viện, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra, giống như thế gian thượng đẳng nhất chân châu phốc phốc rơi xuống. Đạm Đài thanh âm thần sắc buồn bã quay đầu thật sâu nhìn một cái tiểu yếm, dựng lên độn quang rời đi. Đợi Đạm Đài thanh âm rời đi, Lý Tu Viễn ở trong viện ngồi một mình trong chốc lát. Sau đó đứng lên đến, đi đến cây đào giả dưới, ngửa đầu nhìn xem nhánh ngô đồng bên trên tiểu hồng điểu, cười nói, "Ngươi mỗi ngày đứng cao như vậy, không mệt mỏi sao? Khi nào xuống tới nghỉ ngơi một chút?" Tiểu hồng điểu sững sờ, nghĩ nghĩ, đập sợ cánh bay xuống, khéo léo rơi vào Lý Tu Viễn trên bờ vai. Lý Tu Viễn dùng ngón tay điểm nhẹ tiểu hồng điểu đỉnh đầu màu vũ, dẫn tới tiểu hồng điểu mấy cái lườm ít, mới cười hướng nơi hẻo lánh đi đến. Hắn tại góc tường ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn xem cái kia đóa đã hoàn toàn nở rộ bị ngạn hoa, ánh mắt ôn nhu, khẽ thở dài, "Bị ngạn hoa, bị ngạn hoa. Thân ở này bờ, vẫn là thân ở bờ bên kia a?" Bị ngạn hoa khẽ đung đưa lấy, tựa hồ tại đáp lại hắn. Lý Tu Viễn cầm lấy bầu nước cho bị ngạn hoa tỉ mỉ rót một lần nước, sau đó đứng dậy, hô, "Kê Ano." Ano cực nhanh chạy tới, chủ động đem tay nhỏ đưa cho hắn. Lý Tu Viễn dắt Ano tay, ôn thanh nói, "Đi, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi, cảm giác hôm nay bên ngoài thật náo nhiệt.
Ano nhu thuận gật đầu.
Lý Tu Viễn nắm Ano, khoan thai dạo bước đi ra tiểu viện. Trên vai ngừng lại tiểu hồng điểu, sau lưng còn theo chỉ mất mặt mũi vui mừng muốn chết chó đen nhỏ, cùng một cái sợ hãi rụt rè nhát gan như cái tiểu hồ ly. Thái Âm Sơn cảnh nội, một cái đôi mắt màu đỏ tươi, đầy người tà khí thanh tú đồng tử xuất hiện trong hư không. Nhìn xem thấy ở xa xa Thái Âm Sơn, thanh tú đồng tử trong mắt lộ ra điên cuồng cùng vẻ hoảng động.
Công tử, ta hiện tại liền tiếp dẫn tộc ta đại quân giáng lâm.
Ngươi yên tâm, ta đã tra được giết ngươi người kia liền giấu ở trong núi này. Đợi ta tộc đại quân vừa hàng lâm, người này nhất định đứng núi chịu sào, tại tộc ta đại quân gót sắt phía dưới, hóa thành bột mịn.
Công tử, mối thù của ngươi, lập tức liền có thể báo.
Thanh, tiền nặng, tú đồng tử lẩm bẩm, sau đó từ trong ngực móc ra một khối màu sắc như máu lăng trạng thủy tinh. Cái này thủy tinh vừa lấy ra liền tản mát ra từng đợt ngập trời tà khí không ngừng quét tán, chung quanh hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá toàn đều thụ nó ảnh hưởng, con mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh, bắt đầu chém giết lẫn nhau tranh đấu bắt đầu. Thanh tú đồng tử giơ cao huyết sắc thủy tinh, trong hư không dần dần nổi lên gợn sóng, sau đó kịch liệt chấn động bắt đầu.
Tựa hồ, tại cái nào đó cực kỳ xa xôi chỗ, đang có người tại tới hô ứng, không ngừng tiếp cận.
Thanh tú đồng tử trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc đến, trong miệng thì thào thấp giọng hô, "Tà tổ, ta cảm nhận được tộc ta tà tổ khí tức." Cùng lúc đó, tại nhân gian giới đám mây, một đoàn người cũng đồng dạng cực nhanh hướng về phía này chạy đến.
6. Mọi người hẳn là đều biết bản chứng phong cách, chỗ lấy các ngươi cảm thấy, không nhất định chính là thật, đằng sau có lẽ có đảo ngược, hết thảy đều nói không chứng hiện.
Vẫn là câu nói kia, nhiều một chút kiên nhận a nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp.
Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 190.
Như trên đời thật có tiên nhân, liền nên như Lý Tiền Bối như vậy.
4.
Lý Tu Viễn nằm Ano tại trong phường thị đi dạo lấy.
Tiên phàm lưỡng giới dung hợp, nhân gian tu hành giới linh khí phóng đại, tiên nhân đi lấy đất, tu sĩ không bằng chó.
Ngay tiếp theo Thái Âm Sơn đều đi theo thật to hưng thịnh bắt đầu. Hôm nay cũng không biết là ngày gì, Thái Âm Sơn trước sơn môn người đến người đi, xe ngựa như rệt.
Mặc dù so ra kém lúc trước Thái Âm lão tổ ngàn năm thọ thần sinh nhật độn quang như mưa lúc thịnh cảnh, đơn thuần đến người, lại còn muốn vượt xa khỏi một lần kia.
Lý tiên sinh.
Tiên sinh sớm a.
Tiên sinh lại mang Ano đi ra đi tản bộ a.
Cùng nhau đi tới, trong phường thị các phàm nhân nhao nhao nhiệt tình cùng Lý Tu Viễn vân an.
Từng cái vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, toàn đều nhìn trẻ không thiếu.
Lý Tu Viễn cười híp mắt cùng quen biết người từng cái chào hỏi, tiệm may đại nương bỗng nhiên đụng lên đến, thân thiện nói ra, "Tiên sinh ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đâu?" Làm sao không lên Thái Âm Sơn đi lên? Người bên cạnh nghe được cũng nhao nhao vây quanh, phụ hòa nói, "Đúng à, tiên sinh tại sao không đi thử một chút?"
"Nên đi, tiên sinh nên bên trên Thái Âm Sơn."
Lý Tu Viễn sững sờ, kỳ nói, "Ta vì sao muốn bên trên Thái Âm Sơn?"
"Ai, tiên sinh ngươi còn không biết à?"
Tiểu quán hoàng trưởng quý vội vàng nói, "Mấy ngày nay đều là Thái Âm Tông mở rộng sân môn, mời chào môn đồ ngày a, không ít người đều trước tới tham gia nhập môn khảo thí đâu.
Tiên sinh tại sao không đi thử một chút?"
Lý Tu Viễn giật mình, sau đó lắc đầu thở dài, "Không không, không thử không thử."
Đã sớm thử 770 quá 1800 trở về, ta không có linh căn, tu không được tiên, cầu không được nói.
Hoàng trưởng quý bận điệu nói, sớm biết tiên sinh ngươi sẽ nói như vậy.
Hiện tại trời đã thay đổi, trước kia một linh căn, không đại biểu hiện tại cũng không có.
Ta tam điệt tử nhà bé con, từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, đáng tiếc chính là không có linh căn.
Mấy năm trước đến Thái Âm Tông đo qua một hồi, không phải là bị khuyên trở về mà.
Kết quả hôm qua lại đến, vậy mà đo ra linh căn tư chất không tệ.
Ngươi nói chuyện này thần không thần?
Đúng đúng.
Người bên cạnh lập tức phụ họa nói, không ít người đều như vậy đâu, ngủ một giấc bắt đầu liền có tiên duyên.
Tiên sinh ngươi nói không chính xác, sớm đã có linh căn, chỉ là chính ngươi không biết đâu.
Chúng ta mấy cái đều trộm sờ lên đo qua đâu, tiên sinh ngươi cũng lại đi nhìn thử một chút.
Giống tiên sinh như thế có tiên khí nhân vật, sao có thể một tiên duyên đâu, việc này đều không thể nào nói nổi.
Chính là, đi thử xem đi thử xem.
Một đám các hương dân vô cùng nhiệt tình khích lệ Lý Tu Viễn, so tự mình vóc làm ăn còn muốn để tâm.
Bọn hắn là trong lòng kính trọng ưa thích Lý Tu Viễn, ngóng trông chuyện tốt như vậy có thể phát sinh ở Lý tiên sinh trên thân.
Lý Tu Viễn đủ kiểu từ chối không được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu,
tốt ta, vậy ta liền đi thử xem.
Đám người mặt mày hớn hở, sờ sờ Ano cái đầu nhỏ, nói ra, đúng thôi, không chừng các ngươi hai người đều có thể cử đi tiên duyên đâu.
Cái kia ta đi cấp tiên sinh an bài cỗ xe ngựa, đưa tiên sinh lên núi đi.
Hoàng trưởng quý quay người liền muốn đi an bài.
Lý Tu Viễn liền vội vàng kéo hắn, nói, không dám phiền phức, ta cùng Ano đi tới bên trên đi là được, quyền làm đi dạo.
Đến.
Hoàng trưởng quý cười híp mắt trả lời, vậy ta cho tiên sinh chuẩn bị con gà quay, cắt hai cân thịt trâu, lại đánh một bình trúc diệp thanh, các loại tiên sinh bưng lấy tiên duyên trở về ăn.
Tiên duyên, không phải dùng để nâng đó a.
Lý Tu Viễn cười chửi một câu, cùng đám người làm cái vai chào.
Nắm Ano, bạch đi tung bay, tay áo đột nhiên bãi biệt đám người dạo bước hướng về trên núi đi đến.
Đám người nhìn qua Lý Tu Viễn bóng lưng, nhịn không được từ đáy lòng cảm thán, trên đời nếu là có thần tiên, liền nên cùng Lý tiên sinh như vậy.
Còn không phải sao, Thái Âm Sơn bên trên, chạy bái sư mà đến người rộn rộn ràng ràng.
Thiếu gia nhà giàu mang theo quản gia, nô bộc, điều kiện kém chút thì từ phụ huynh mang theo, còn có top 5 top 3 kết bạn mà đi thanh niên nam nữ.
Tốt một mảnh náo nhiệt cảnh tượng.
Thái Âm Tông đệ tử dẫm lên pháp bảo phi kiếm, canh giữ ở từng cái giao lộ, phụ trách duy trì trật tự, hoặc là tùy thời chuẩn bị cứu viện những cái kia bị soát xuống tới nghị quần muốn nhảy núi người.
Bầu trời bỗng nhiên bay tới hai vệt đột quang, trong đó hiện lộ ra một cao một thấp hai nữ hải.
Một người tú mỹ đại khí, rất có vài phần đại sư tỷ phong phạm.
Một người khác thì hồn nhiên đáng yêu, quanh thân tản ra hồn nhiên ngây thơ chi khí.
Nhìn thấy hai người này, dưới đáy leo núi thiếu nam bọn nhau nhau ném đi chú ý ánh mắt.
Thiếu niên vốn là mộ ngại, huống chi là dạng này cao cao tại thượng tu sĩ tiên từ đâu.
hai tên nữ hài tại một vị phòng thủ đệ tử bên người dừng lại, phòng thủ đệ tử nhìn thấy hai người lập tức cung kính hành lễ, trong miệng gọi nói, Tuân sư tỷ, Tần sư tỷ. Cờ giờ bờ gì, trước mắt thế nhưng là toàn bộ Thái Âm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong tiên tư xuất sắc nhất hai vị, tuổi còn trẻ liền muốn tấn thăng nguyên anh, thẳng bức tông môn trưởng lão, luôn luôn là Thái Âm Tông đệ tử trong suy nghĩ mẫu mực cùng tấm gương. Tuân Ngọc Mặc đối phòng thủ đệ tử nói, hôm nay tới đây bái sư người trong quả thực ra không thiếu hạt giống tốt, trưởng môn rất là vui vẻ đâu, cũng để cho các ngươi bị liên lụy. Phòng thủ đệ tử cười nói, Tuân sư tỷ đây là đâu, bản chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, ai không muốn nhìn xem tông môn cường thịnh đâu. Tuân Ngọc Mặc gật gật đầu. Hôn nhiên động lòng người Tần sư muội một đôi mắt đẹp tại người phía dưới trong đám quét tới quét lui, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, Tuân sư tỷ ngươi mau nhìn. Lý Tiên Bối. Đó là Lý Tiên Bối. Lý Tiên Bối. Tuân Ngọc Mặc sững sờ, vội vàng thuận Tần sư muội chỉ nhìn lại. Chỉ gặp rộn rộn ràng ràng trong đám người, một cái áo trắng nhẹ nhàng, tuấn tú phiêu giật thanh niên chính nắm một nữ đồng tay dạo bước hướng về trên núi đi tới. Thanh niên khí chất thoát tục, cho dù là tại trong dòng người, cũng có thể khiến người ta một chút nhận ra, cực kỳ xuất chúng. Thật sự là Lý Tiên Bối. Tuân Ngọc Mặc lập tức đại hỉ. Tuân sư tỷ, chúng ta muốn đi cùng Lý Tiên Bối chào hỏi sao? Thần sư muội một mặt chờ đợi hỏi thăm. Đương nhiên muốn đi. Tuân Ngọc Mặc trên mặt lộ ra không còn che giấu sợ hãi lẫn vui mừng, liền muốn mang theo Tần sư muội tiến lên cùng Lý Tiên Bối chào hỏi. Nhưng vào lúc này, thuộc hạ trong đám vang lên rối loạn tương mừng. Mau nhìn, đó là cái gì? Không thiếu leo núi người dừng bước lại, chỉ vào sau lưng một cái hướng khác nghi ngờ kêu lên đến. Tuân Ngọc Mặc cùng Tần sư muội sững sờ, quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức ngơ. Chỉ gặp xa xa thiên cung, máu đồng đồng một mảnh, không biết bị thứ gì cho nhuộm đỏ. Tựa hồ có người đang đứng tại bên trên bầu trời, giơ cao lên cái gì. Huyết sắc bầu trời tựa như màn tre, kịch liệt quần quật lấy, tựa hồ có đồ vật gì sắp từ đó chui ra ngoài. Mà cái kia một mảnh huyết sắc, đâm đến ô mắt, tà đến cái người. Trên núi, Lý Tu Viễn cũng đi theo xoay người lại, lấy tay làm dù khoác lên trên trán, đôi mắt sáng sáng, trong miệng thấp giọng hô, ai ra, thật là có náo nhiệt nhìn a. Trên vai tiểu hồng điểu ánh mắt băng lãnh, dưới chân chó đen nhỏ lại cùng quất như điên hưng phấn mà la lộn, ha ha lẻ lưỡi. Tới, tới. Ta đã cảm nhận được. Thanh tú đồng tử một mặt điên cuồng, ánh mắt cuồng nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm hư không, trong miệng gầm nhẹ nói, "Tà tổ thân trinh, tộc ta đại quân đã đến." Ha ha ha. Thanh tú đồng tử điên cuồng cười to, "Công tử, mối thù của ngươi lập tức liền có thể báo. Mà ta cũng đem thay thế ngươi, trở thành tộc ta thành tựu đại nghiệp trên đường số một công thần." Tiếp theo một cái chớp mắt, lan lộn đến cực hạn màn trời, đột nhiên vỡ ra một đạo vô cùng lỗ thủng to lớn, quần quần tà khí từ đó phun ra ngoài. Thái Âm Sơn cảnh nội, tất cả mọi người ngơ ngác ngước nhìn một màn này, tựa hồ còn không có ý thức được tai nạn đã giáng lâm. Mà nơi xa thiên khung đám mây, một nhóm chính nhanh chóng chạy đến người cũng cùng nhau biến sắc. Cố khí tức này, cho là thượng cổ tà tộc giáng lâm. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 191. Còn muốn đem tộc ta đưa vào hủy diệt chi cảnh, lòng dạ đang chém. Nam cao năng. Màn trời bên trên lỗ hổng càng nước càng lớn, vô cùng vô tận tà khí từ đó tràn lan đi ra. Linh khí bị ô nhiễm, giữa thiên địa một mảnh ô trọc. Mà cái kia thông suốt mở thiên khung vết nước bên trong, loáng thoáng nhưng thấy bóng người lăn lư. Từ hình dáng bên trên nhìn, tựa hồ có khổng lồ dữ tợn chiến thú, khoác kiên chỉ duệ chiến sĩ. Thấy không rõ diện mục, chỉ có thể nhìn thấy vô số song đỏ trong mắt màu đỏ, cùng vô số ngọn đèn lồng đỏ. Giống như một chi trùng trùng điệp điệp quân đội, lôi cuốn lấy ngập trời tà sát khí thế hung ác, cuốn tới. Toàn bộ Thái Âm Sơn, phản phất một mảnh tận thế giáng lâm chi cảnh. Lần này cho dù là phàm nhân cũng có thể nhìn ra không đúng tới. Từng cái thần sắc hoảng sợ, kho hoàng hậu lui cao giọng nói, đó là cái gì? Tà ma, là tà ma giáng lâm. Tiên trưởng cứu mạng. Tuân Ngọc Mặc cùng Tần sư mỗi hai người kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đột nhiên kịp phản ứng. Trưởng môn, nhanh đi thông chi trưởng môn. Còn có lão tổ. Bất quá có vẻ như đã không cần, phô thiên cái địa tà ma chi khí nhét đầy toàn bộ thiên địa, cả kinh Thái Âm Sơn bên trong bay lên vô số đội quang. Thái Âm trưởng môn cùng Trúc Chiếu lão tổ kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy thiên khung nứt trong miệng bóng người đông đảo. Trong đó bất luận cái gì một bóng người, tản ra khí tức đều đầy đủ để bọn hắn vì đó run rẩy. Vết nứt bên trong lộ ra tà khí càng ngày càng đậm, Giáng Lâm đại quân dần dần hiện lộ ra thân ảnh, đều là hai mắt xích hồng, tà thái cuồng phát hạ người. Người cầm đầu chính là một tóc lục đỏ mắt khôi ngô đại hán, cầm trong tay một thanh tam xoa vũ khí, người khoác khôi giáp. Hắn vừa mới xuất hiện, tự thân trôi tản ra khí tức khủng bố liền ép tới cả phương thiên địa vì đó run rẩy. Thái Âm Sơn cảnh nội, vô số tu sĩ phàm nhân thân hình run rẩy dữ dội, nhịn không được quỳ ngã xuống, quỳ bái. Nên đón tà tộc đại quân thanh tú đồng tử kích động đến cơ hồ quên hết tất cả, khó mà ức chế nội tâm cuồng hỉ chi tình, run rẩy trong hư không quỳ ngã xuống, trong miệng hô to, tà tổ thân trinh, cung nên tà tổ. Một chỗ khác, vội vàng đến đây yết kiến Bạch Đế đám người từng cái trên mặt cũng toàn đều lộ ra kinh động chi sắc. Vị trí của bọn hắn vừa vặn ở vào Thái Âm Sơn sơn âm phương hướng, cùng thiên khung vết nước xa xa tương đối, nhìn thật cẩn thận. Tà tộc là thượng cổ tà tộc đại quân. Không phải nghe đồn cái này thượng cổ tà tộc đã bị viễn cổ tiên đỉnh cho chấn áp sao? Làm sao vẫn tồn tại? Cái này khí thế hung hung chi tượng, ta nhân gian giới đại nguy a. Đông đảo tu sĩ kinh thanh lối ra. Thái Âm Thuần Dương, Lữ Thanh Minh mấy người cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng, liền ngay cả Phụng Thiên Vương mẫu cùng Tử Bảo Tiên Quân đồng dạng sắc mặt khó coi. Thái Âm nóng nhìn phía trước tức sắp giáng lâm cái kia đạo tóc lục mắt đỏ thân ảnh, trầm giọng nói, không nghĩ tới thượng cổ tà tộc vậy mà đột nhiên giáng lâm. Ngay cả tà tổ đều tự mình giáng lâm, việc này không thể coi thường. Thuần Dương cao mày nói, người ta khả năng ngăn cản một hai. Lữ Thanh Minh mở miệng nói, Bạch Đế cũng tại Thái Âm Sơn. Đám người đôi mắt sáng lên. Phụng Tiên Vương mẫu lại cười lạnh nói, các ngươi không khỏi đem tà tổ nghĩ quá mức đơn giản, đây chính là cùng viễn cổ thiên đế nhân vật cùng một thời đại. Nhận qua tiên đỉnh trấn áp mà không chết, ngươi cảm thấy, liền bằng chúng ta mấy cái, thêm một cái giả mạo bạch đế, có thể đỡ nổi tà tộc thiên quân vạn mã. Giữa sân bầu không khí lập tức trì trệ. Thái Âm Tiên Đế cau mày, cuối cùng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ta lập tức thông chi Tử Vi Tiên Đế cùng Trường Sinh Tiên Đế đến đây, tà tổ giáng lâm, đây là nhân gian giới đại kiếp a. Thuần Dương gật gật đầu. Đám người chính tâm sự nặng nề thời khắc, đột nhiên Lữ Thanh Minh nhìn chằm chằm nơi xa, trầm giọng mở miệng nói, chư vị, mau nhìn. Đám người nghi hoặc dương mắt nhìn lên, kết quả nhìn thấy một màn kế tiếp, lập tức toàn đều ngây ngẩn cả người. Trung trung điệp điệp tà tộc đại quân cuối cùng đã tới phụ cận. Tà tổ đứng núi chịu sào, người còn chưa triệt để từ trong hư không đi ra, quanh thân tiết lộ ra từng tia khí tức khủng bố liền khiến cho toàn bộ Thái Âm Sơn cảnh nội hư không cũng hơi chập chờn run rẩy bắt đầu. Vô số người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thanh tú đồng tử cung cung kính kính quỳ lạy tại thiên khung vết nước trước đó. Cung nên tà tổ. Tà tổ mặt lộ vẻ mỉm cười, có chút thưởng thức nhìn thanh tú đồng tử một chút, tán thưởng nói, lần này ngươi có công lớn, bản tọa chắc chắn sẽ hào hào khen thưởng ngươi. Thanh tú đồng tử lập tức đại hỉ, lại bái. Đa tạ tà tổ. Nhân gian giới, mấy chục năm, bản tọa rốt cục trở về. Tà tổ xuyên thấu qua thiên khung vết nước nhìn lên trước mắt non xanh nước biếc, trong mắt lộ ra mơ hồ kích động ấm áp dễ chịu nhanh. Hắn một bên một cước bước về phía nhân gian giới, một bên dùng cường đại thần niệm liếc nhìn phía trước. Lần đầu tiên liền phát hiện tiềm ẩn trong hư không Thái Âm Tiên Đế đám người, nhếch miệng lên mấy phần khinh miệt cùng kinh thường. Hai cái phổ thông tiên đế cấp, mấy cái tiên quân, một đám tạp binh, cái này điểm lực lượng cho hắn cùng phía sau hắn tà tộc đại quân nhét không đủ để nhét kẻ răng, thật sự là buồn cười. Tà tổ cơ hồ đều có thể thấy rõ đám người này trên mặt hoảng sợ cùng vẻ bất an. Thần niệm hướng xuống quét, Thái Âm Sơn cảnh nội tất cả đều là sâu kiến tu sĩ bình thường cùng phàm nhân, vốn nên vượt qua. Đương nhiên, hắn thần niệm dừng một chút, phát giác một chút không đúng. To như vậy Thái Âm Sơn cảnh nội, vô số người bị khí thế của hắn trấn nhiếp, dưới đáy quỳ xuống một mảnh. Lúc này, có người không quỳ, liền lộ ra rất đột ngột, rất dễ thấy, rất kỳ quái. Cẩn thận nhìn lại, ta tổ lập tức hít sâu một hơi. Chó đen, hồng điểu, hai đại tiên đế cấp. Còn có, cái kia chó đen cùng hồng điểu chủ nhân. Ánh mắt chuyển qua cái nào đó chính một mặt nghiền ngẫm, cười doanh doanh mà nhìn xem hắn tuấn tú thanh niên. Côn vợ ở, cầu nở đợi kim đậu cái kia tướng mạo, khí chất kia. Ta tổ đôi mắt bỗng nhiên rút lại, đã bước ra một bước chân lập tức dừng lại, cả người trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng to lớn sợ hãi cùng e ngại bao vây ở là hắn. Là người kia. Mấy chục vạn năm trước, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lừa giết hắn tà tộc vô số cường giả người kia. Hắn tại cái này, tà tổ trong đầu lập tức hiện lên một đạo linh quang, cả người như thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt hiểu được. Hắn đoán ra ta sẽ đến. Hắn đã sớm biết tà tộc đi qua cái này mấy chục vạn năm tu dưỡng đã khôi phục nhất định nguyên khí, muốn đem ta tà tộc lại hung hăng lừa giết một lần. Trong hư không mấy cái kia tiên đế đều là hắn cố ý ném ra tới quân cờ, chứng nhân pháp, muốn phải buông lòng mình cảnh giác. Nhất định là như vậy. Tà tổ sau lưng lập tức sinh ra một cỗ lớn lao hàn khí, trong lòng sợ không thôi. Không, không sai, khẳng định là như thế. Mấy cái kia tiên đế còn cố ý làm ra khẩn trương ngưng trọng bộ dáng, diễn kỹ thật tốt ta. Nếu không phải là mình tâm tư tỉ mỉ, cẩn thận quét mấy lần, một cước này bước ra, sợ là lại phải đem tà tộc mấy chục vạn năm tới tích lũy cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quá kinh hờ ý ấy mở. Tà tổ lập tức toàn đều suy nghĩ minh bạch. Nguyên vốn đã bước ra chân lập tức thu hồi lại. Đông nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chính mặt mũi tràn đầy chờ mong mình giáng lâm thanh tú đồng tử. Đáng chết, gia hỏa này khẳng định cũng là người kia cố ý an bài đến dẫn dụ mình giáng lâm. Không phải ngu xuẩn liền là gian tế. Nghĩ tới đây, tà tổ lửa giận trong lòng đại sinh. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt thanh tú đồng tử mắng quát, thân là ta tộc, còn muốn đem tộc ta đại quân đưa vào hủy diệt chi cảnh, thực sự đáng hận. Lòng dạ đang chém. Thanh tú đồng tử sững sờ, còn không có phản ứng kịp. Chỉ thấy một cái bàn tay lớn hung hăng hướng mình chụp tới, hắn ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng liền bị bóp thành một bãi thịt nát. Đem cái kia lòng mang ý đồ xấu gian tế bóp chết, ta tổ còn chưa hết giận, vừa hung ác xì mấy ngụm. Sau đó hướng người nào đó phương hướng thật sâu nhìn một cái, mang tơ chút sợ hãi nghĩ mà sợ chi sắc, thay đổi thân thể, cuồng hống nói, đi, đi, nhanh đi về, chúng ta rút lui. Khắp thiên tà khí cấp tốc toàn bộ lùi về đến thiên khung vết nứt ở trong. Trung trung điệp điệp tà tộc đại quân cũng đội vàng hoảng, cùng chạy trốn đảo mắt rút lui sạch sẽ. Thiên khung vết nứt khép lại, thiên địa quy về thanh minh. Tất cả quá trình, trước sau bất quá ngắn ngủi số thời gian 10 hơi thở. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, tất cả tu sĩ cùng phàm nhân toàn đều ngây dại. Vẻ mặt hốt hoảng, một mặt ngây thơ. Cái này, đến cùng là làm gì? Chẳng lẽ vừa mới phát sinh hết thảy, đều là đang nằm mơ sao lại? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 192. Đến cùng là bọn chuột nhắt phương nào, dám giả mạo bệ đế? Một, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thái Âm Sơn trên dưới các phàm nhân mộng mộng mê mê, một mặt mê vong lẫn nhau đặt câu hỏi. Ta vừa vặn giống nhìn thấy có thật nhiều kinh khủng tà ma xuất hiện, sau đó lại đột nhiên rời đi. Ta cũng nhìn thấy, nguyên lai không phải nằm mơ. Đột nhiên có người bừng tỉnh đại ngộ kêu to bắt đầu, ta hiểu được. Không ít người cùng nhau nhìn về phía hắn. Huyễn cảnh, nhất định là huyễn cảnh. Người kia vô cùng chắc chắn nói ra, vừa mới một màn kia khẳng định là các tiên trưởng cố ý bày ra huyễn cảnh, muốn khảo nghiệm chúng ta lòng cầu đạo đâu. Dù sao không có cứng như bản thạch đạo tâm, như thế nào vượt qua trên con đường tu hành đủ loại khó khăn cùng gian khổ đâu? Có đạo lý. Những người khác cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại, không ít người một mặt ảo não, đấm ngực dậm chân. Đáng chết, sớm biết ta vừa mới liền dung cảm điểm, vậy mà dọa đến dung chân, còn quy trên mặt đất, nhất định cho tiên trưởng lưu lại không ấn tượng tốt. Ta cũng là. Được rồi, các ngươi đều coi là tốt, ta dọa đến 42 linh đều tè ra quần. Ta cái này liền trở về đổi cái quần lại đến bái sư. Các phàm nhân người không biết không sợ, từng cái rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp tục lên núi, trong lòng ngược lại đối tiên đạo sinh ra càng nhiều hướng tới. Mà Thái Âm Sơn trên dưới tu sĩ nhưng vẫn là rất ngộng. Bọn hắn cũng mơ mơ màng màng, vừa mới hết thảy, đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo. Tà ma giáng lâm thời điểm, cái kia ngập trời tà khí, còn có giống như hỏa trời khí tức khủng bố, dọa đến bọn hắn đạo tâm cơ hồ đều muốn hỏng mất. Nếu như là chân thực, cái kia tà ma vì sao lại một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ trực tiếp quay đầu liền đi? Nếu như là hư ảo, đúng như dưới đáy phàm nhân đoán như vậy, chỉ là một khảo nghiệm đạo tâm với cảnh. Tê tê, đông đảo tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Có thể bố trí xuống một hơi có thể đem tuyệt đối người bao quát đi vào huyễn cảnh, thật là cao bao nhiêu tu vi cảnh giới đại năng mới có thể làm được, ra quá kinh khủng. Tuân Ngọc Mặc cùng Tần Sư Muội ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ rất lâu, Tần Sư Muội thì thào dò hỏi, "Sư tỷ, ngươi nói vừa mới dọa đi những cái kia yêu ma, có phải hay không là Lý Tiền Bối?" "Lý Tiền Bối?" Tuân Ngọc Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng trước đó Lý Tu Viễn vị trí nhìn sang. Cái này xem xét, lại chỉ thấy được trống rỗng. "Lý Tiền Bối đâu?" Tuân Ngọc Mặc sững sờ, vẫn là Tần Sư Muội mắt sắc, chỉ vào đường xuống núi bên trên nào đó đạo thân ảnh, thấp giọng hô nói, "Sư tỷ, Lý Tiền Bối ở đằng kia, Lý Tiền Bối xuống núi." Tuân Ngọc Mặc nhìn qua cái kia đạo đột nhiên nhàn khắc bóng lưng sững sờ xuất thần, ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Nếu như nói vừa mới còn không xác định những cái kia tà ma đột nhiên rời đi có phải hay không cùng Lý Tiền Bối có quan hệ, nhưng là hiện tại, Tuân Ngọc Mặc cơ hồ nhưng 100% khẳng định. Những cái kia đột nhiên quay đầu, chạy trốn giống như rời đi tà ma, nhất định là bị Lý Tiền Bối dọa cho đi. Cái này kết luận không có căn cứ, Tuân Ngọc Mặc lại có loại này vô cùng trực giác mãnh liệt. Không phải, Lý Tiền Bối sẽ không vô duyên vô cớ đi lên Thái Âm Sơn, sau đó lại rời đi. Cùng lúc đó, vị tại thiên khung trong hư không Thái Âm Tiên Đế mấy người cũng thấy sửng sốt một chút. Tà tổ vì sao lại dẫn tà tộc đại quân rút lui? Nhìn tà tổ lúc rời đi dáng vẻ, phẫn nộ lại sợ hãi, tựa như là bị người nào cho sợ chạy. Tà tổ tại giáng lâm lúc vừa sợ thoát đi một màn, quá mức ly kỳ, quá mức hoang đường, khiến cho Thái Âm thuần dương đám người không hiểu ra sao. Thái Âm Tiên Đế suy tư nói, chẳng lẽ tà tổ là bị chúng ta cho sợ quá chạy mất? Không có khả năng, Thái Âm Tiên Đế lại lắc đầu nhanh chóng lật đổ cái suy đoán này. Đám người bọn họ bao nhiêu cân lượng trong lòng mình còn không rõ ràng lắm à? Không có bị tà tổ sợ quá chạy mất liền đã rất tốt, còn muốn sợ quá chạy mất tà tổ. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Có phải hay không là có khác đại năng tồn tại ẩn nút trong bóng tối, cho nên mới sợ chạy tà tổ? Thuần Dương suy đoán nói. Có khả năng này. Không ít người nhao nhao gật đầu. Nhưng là, nghĩ lại, biểu lộ lập tức trở nên chấn kinh lại sợ hãi bắt đầu. Có thể sợ quá chạy mất tà tổ đại năng nhân vật, lại nên có bao nhiêu lợi hại? Tiên đế phía trên. Không cách nào ước đoán. Lữ Thanh Minh trong lòng không khỏi hiện ra một bóng người, nhịn không được mở miệng nói, ta cảm thấy có thể là Bạch Đế gây nên. Bạch Đế liền ẩn cư tại Thái Âm một hạ. Trước mắt mọi người sáng lên, lúc này một cái mang theo khinh miệt cùng cay nghiệt thanh âm lại chuyển tới. Còn tại nâng ngươi cái kia giả mạo Bạch Đế chân túi đâu? Phụng Tiên Vương mẫu cười lạnh nói, ngươi cho rằng hắn là ai? Chớ nói hắn một cái tên giả mạo, cho dù là thật Bạch Đế tới, muốn sợ quá chạy mất tà tổ, cũng còn chưa đủ tư cách. Trừ phi là viễn cổ thiên đế, còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hoặc là, Phụng Tiên Vương mẫu lời nói dừng lại một chút, ánh mắt bỗng nhiên mang hơn mấy phần có chút nghiêm trọng, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói câu, là người kia. Lữ Thanh Minh lông mày cau chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta đối các hạ một nhẫn lại nhẫn, nếu ngươi lại đối Bạch Đế nói năng lỗ mãng, cho dù là Thái Âm Tiên Đế cùng Thuần Dương Tiên Đế ngăn cản, ta cũng tất làm muốn đem ngươi chạm dưới kiếm. Hừ. Phụng Tiên Vương mẫu cười lạnh một tiếng, chính muốn mở miệng phản bác, Thái Âm Tiên Đế cùng Thuần Dương Tiên Đế vội vàng đi ra hòa giải. Phụng Tiên đạo hữu vẫn là bất tranh cãi. Hiện tại Bạch Đế mặt còn chưa thấy đến, tất cả kết luận dưới không khỏi đều hơi sớm. Không sai, Bạch Đế ẩn cư chỗ ngay tại dưới đáy, chúng ta nếu như đã đến phụ cận, vẫn là xuống dưới nghiệm chứng một phen. Phụng Tiên Vương mẫu mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, vậy liền mau mau dẫn đường. Một đoàn người mênh mông quần quật đi tới Thái Âm Sơn trên không. Tuy hành mấy ngàn tu sĩ, thực lực kém cỏi nhất cũng có địa tiên 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 tiêu chuẩn, ẩn nấp hành tung, ngược lại là cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bạch Đế chỗ ở, bất luận cái gì người không thể khống chế đột quang. Lữ Thanh Minh lạnh giọng mở miệng. Nói xong, cái thứ nhất đè xuống đột quang, rơi vào một cái nhỏ cửa tiệm. Phụng Tiên Vương mẫu nhướng mày vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thái Âm Tiên Đế cùng Thuần Dương hai người lại khuyên hai câu, sau đó cũng đi theo đè xuống đột quang hạ xuống. Vương mẫu, chúng ta. Tử Bào Tiên Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Phụng Tiên Vương mẫu cười lạnh nói, không sao, đợi ta ngay mặt vạch trần cái kia giả Bạch Đế giả thân phận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn Lữ Thanh Minh tu hành vạn năm kiếm tâm có thể hay không một khi sụp đổ. Ha ha. Nói xong, Phụng Tiên Vương mẫu cũng rơi xuống. Tử Bào Tiên Quân vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, nhỏ cửa tiệm liền đứng Thái Âm Thuần Dương, Lữ Thanh Minh, Phụng Tiên Vương mẫu cùng Tử Bào Tiên Quân năm người. Về phần cái khác tùy hành tu sĩ, vẫn như cũ chỉ là dấu kín hư không, lặng lặng quan sát lấy. Bạch Đế đến cùng là thật là giả? Đáp án sắp công bố. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái kia bình thường cửa gỗ nhỏ, tâm thần thần trương. Ta đi gõ cửa. Thuần Dương tới qua một lần, trưng cầu đám người ý kiến. Đám người đương nhiên không có vấn đề, Phụng Thiên Vương mẫu còn nhìn chằm chằm nhỏ cửa tiệm chiêu bài hừ hừ cười lạnh vài tiếng, thần sắc càng thêm kinh thường. Khoản này dấu vết, nàng cơ hồ có thể xác định, tuyệt đối không thể là Bạch Đế bút tích. Trong lòng càng tự tin. Thuần Dương đi lên trước, mang theo cung kính gõ cửa một cái. Không người trả lời. Ngay cả gõ ba lần, vẫn là không người trả lời. Thuần Dương nhíu mày xoay đầu lại nhìn xem đám người, chần chừ nói, Bạch Đế có lẽ là có việc đi ra. Ta xem là biết mình giấu đầu lòi đuôi sắp lộ ra, tranh thủ thời gian trốn đi đến hai. Đi, ha ha. Phụng Tiên Vương mẫu không chút lưu tình châm chọc nói. Lữ Thanh Minh mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, chợt thấy một cái phương hướng, mặt bên trên lập tức toát ra có chút kích động cùng vẻ mừng rỡ, trực tiếp một chân quỳ xuống, cung kính hô to, Lữ Thanh Minh gặp qua tiên sinh. Đám người giật mình. Bạch Đế tới. Vô ý thức quay đầu nhìn về Lữ Thanh Minh hy vọng chi phương hướng nhìn lại. Phụng Thiên Vương mẫu miệng không lưu tình, cười lạnh nói, tới. Tới tốt lắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ở đâu ra gan to bằng trời hạng giá áo túi cơm, thậm chí ngay cả Bạch Đế tên tuổi cũng dám giả mạo. Phụng Thiên Vương mẫu một mặt trào phúng, khinh miệt cùng xem thường chi sắc, cười lạnh không ngừng quay đầu lại. Nhưng đợi nàng thấy rõ phố dài cuối cùng như nhàn nhã đi dạo đi tới thanh niên áo trắng thời điểm, trên mặt tất cả biểu lộ lập tức tại một nháy mắt đông kết. Con mắt đống nhiên trợ to, biểu lộ liền cùng giữa ban ngày như là thấy quỷ, trên mặt nhanh chóng hiện ra to lớn rung động, kinh hãi, sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Điều đó không có khả năng. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 193. Sinh sinh dọa điên Phụng Thiên Vương mẫu. 2. Phố dài cuối cùng, một khoan bảo đại tụ, bạch y tung bay tuấn tú thanh niên thái độ đột nhiên hướng lấy đám người mà đến. Trên người người này không cảm giác được một tơ một hào linh khí, như là phàm nhân. Nhưng trong lúc hành động, nhưng từng bước là huyền cơ, khắp nơi là đạo vận. Khí chất chi xuất trần thoát tục, để cho người ta gặp chi nạn quên. Mọi người ở đây đều bị người này phong thái chấn nhiếp thời điểm, đột nhiên rít lên một tiếng đem mọi người bừng tỉnh. Điều đó không có khả năng. Chỉ gặp Phụng Thiên Vương mẫu trên thân đung dung giật hết, con mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm dạo bước mà đến thanh niên áo trắng, biểu lộ cùng nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đồ vật, hoa dung thất sắc. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là hắn, hắn không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn chết. Chết rồi, tất cả mọi người đều đã chết. Tất cả mọi người đều đang chết. Phụng Thiên Vương mẫu một bên lắc đầu, một bên phản phản phục phục lẩm bẩm. Sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, khí tức trên thân cực độ không ổn định, đạo tâm có ẩn ẩn khuynh hướng hư hỏng. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn xem Phụng Thiên Vương mẫu, không biết nàng đây là đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Tử Bảo Tiên Quân lông mày cao chặt, nhịn không được tiến lên hai bước, bao hàm lo âu nhẹ 24 nhẹ kêu một tiếng. Vương mẫu. Một tiếng này kêu gọi lại phảng phất thật to kích thích đến Phụng Thiên Vương mẫu thần kinh, nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Bảo Tiên Quân, nghiêm nghị nói, ngươi đừng tới đây. Đừng gọi ta Vương mẫu. Tử Bảo Tiên Quân một mặt kinh ngạc, không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vô ý thức lại quát lên, Vương mẫu ta nói, bảo ngươi đừng gọi ta Vương mẫu. Phụng Thiên Vương mẫu triệt để sụp đổ, giống như điên cuồng hét lên một tiếng, một thanh giật xuống trên đầu Ly Thiên Sai, hung hăng liền hướng Tử Bảo Tiên Quân vào đầu đâm xuống. Tử Bảo Tiên Quân căn bản không có nghĩ đến, chớ nói chi là kịp phản ứng. Thiên Linh trực tiếp bị Ly Thiên Sai đâm cái thông thấu, ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng liền thần hồn câu diệt. Cái gì? Người chung quanh toàn đều thất kinh, rung động không hiểu. Phụng Thiên Vương mẫu vậy mà đột nhiên bạo khởi giết chết dưới tay mình Tử Bảo Tiên Quân, nàng đây là điên rồi sao? Phụng Thiên Vương mẫu xác thực điên rồi, sợi tóc lộn xộn, khí tức hỗn loạn, ánh mắt đục ngầu, bao hàm đoán độc một châm hung hăng đâm tại Tử Bảo Tiên Quân trên thân, trong miệng không ngừng mà liền rủa, nói không cần cứ gọi ta Vương mẫu, không cần cứ gọi ta Vương mẫu. Ngươi vì cái gì không nghe? Ngươi muốn cho người kia nghe được sao? Ngươi muốn hại chết ta sao? Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi trước hết đi chết. Đi chết. Tử Bảo Tiên Quân thi thể ngạnh sinh sinh bị Ly Thiên Sai cho đâm trở thành một mảnh hư vô. Một màn này thấy tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, khắp cả người phát lạnh, theo Phụng Thiên Vương mẫu đến đây giao chỉ các tiên nhân nhao nhao trong hư không lui lại. Không dám quá mức tiếp cận Phụng Thiên Vương mẫu. Thái Âm Tiên Đế cùng Thuần Dương hai người cũng là vừa sợ vừa giận, nhịn không được tiến lên quát, "Vương mẫu!" Một tiếng này lập tức lại kích thích đến cuồng loạn Phụng Thiên Vương mẫu, nàng vạch một cái xoay đầu lại. Thân xác hoảng sợ lại e ngại hướng thanh niên áo trắng phương hướng lặng lẽ nhìn thoáng qua, sau đó giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bờ môi trước, vừa vội vừa tức vừa mang theo cầu khẩn nói ra, "Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Van cầu các ngươi không cần gọi ta Vương mẫu, đợi chút nữa bị người kia nghe thấy được, nghe thấy được." Thái Âm Thuần Dương song mi nhíu chặt, ánh mắt phức tạp khó tả. Điên rồi. Phụng Thiên Vương mẫu đạo tâm sụp đổ. Tẩu hỏa nhập ma đã triệt triệt để điên rồi, mà nàng đột nhiên nổi điên nguyên nhân giống như cũng là bởi vì mọi người cùng xoát xoát lần nữa nhìn về phía thanh niên áo trắng kia. Thanh niên chẳng biết lúc nào đã dừng bước lại, một tay ngăn tại Ano trước mắt, tức nói, Ano Van, đừng nhìn. Ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn qua Phụng Thiên Vương mẫu, nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này. Phụng Thiên Vương mẫu nghe được thanh âm này thân thể hùng hăng run một cái, sau đó bỗng nhiên té quỵ dưới đất, liều mạng giơ đầu. Phanh phanh phanh, đá xanh lộ diện bị nàng đập ra từng đạo vết rách. Nàng dọa đến vội vàng dừng lại, không còn giơ đầu, ngược lại là mình. Ba, Phụng Thiên Vương mẫu một bàn tay hung hăng quất vào trên gương mặt của mình, không lưu tình chút nào, tinh xảo hai gò má rất nhanh liền cao cao sưng đỏ bắt đầu. Nhưng nàng vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân phát run, túi đầu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm nói, nô tỳ sai. Nô tỳ biết sai, nô tỳ chỉ là viễn cổ tiên đình chỉ là một tiện tỳ, lại gan to bằng trời giả mạo vương mẫu, nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, nô tỳ đáng chết. Cầu tiên sinh bỏ qua cho nô tỳ lần này, cầu tiên sinh. Thanh thúy tiếng bạt thai ở trong sân liên tiếp vang lên. Thái Âm Thuần Dương, Lữ Thanh Minh, còn có dấu kín hư không vây xem các tiên nhân toàn đều sợ ngây người. Thấy choáng, Phụng Thiên Vương mẫu mới là giả. Cái gọi là Phụng Thiên Vương mẫu, kỳ thật chỉ là viễn cổ tiên đình một cái tiện tỳ. Cái kia có thể đem Phụng Thiên Vương mẫu dọa đến đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không tiếp tại nhiều người như vậy trước mặt quỳ xuống dập đầu, đập mình. Trước mắt vị này Bạch Đế thân phận chân chính, đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. TT, trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người cũng nhịn không được ở trong lòng hít sâu một hơi, trong lòng chi rung động hoảng sợ, ngôn ngữ không cách nào miêu tả nó vạn nhất. Tốt, đủ. Một cái bình thản âm thanh âm vang lên, đập âm thanh im bặt mà dừng. Phụng Thiên Vương mẫu ngơ ngác quỳ trên mặt đất, ngưỡng vọng trước mắt thanh niên áo trắng. Lý Tu Viễn nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi đi đi." "Tiên sinh." Phụng Thiên Vương mẫu sững sờ, chợt trong mắt lộ ra to lớn kinh hỉ cùng chờ mong chi quang, cảm kích nước mắt linh nói, "Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh." Tiện tỳ cái này lăn, không dám ô uế tiên sinh mắt. Nói xong, Phụng Tiên Vương mẫu lão đảo bò lên đến, xoay người rời đi. Lúc đến Ung Dung Hoa Quý, vây mặt hất hàm sai khiến, không ai bị nổi Phụng Tiên Vương mẫu, lúc rời đi lại hốt hoảng đến như một đầu chó nhà có tang. Biến hóa nhanh chóng, để giữa sân đám người đều có loại giật mình như mộng cảm giác. Lý Tu Viễn đi tới, nhìn xem dạng nước gạch đá xanh, nhíu mày, khẽ thở dài, đáng tiếc ta đường này. Thái Âm Thuần Dương đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, cố nén nội tâm rung động, cung kính hướng nó hành lễ nói, Thái Âm, Thuần Dương, bái kiến Bạch Đế. Ấy, lễ còn không có đi xong, Lý Tu Viễn đã đem bọn hắn đánh gãy, khoát tay nói, ta cũng không phải Bạch Đế, các ngươi nhận lầm người. Quá 590 Âm Thuần Dương lập tức sửng sốt. Lữ Thanh Minh cũng ngây dại. Lý Tu Viễn nhìn xem Lữ Thanh Minh, cười nói, ngươi làm không tệ, kiếm này ngươi tiếp tục nắm lấy, rất nhanh liền sẽ có người tới cầm. Lữ Thanh Minh hoảng hốt gật đầu. Sau đó, Lý Tu Viễn năm Ano trực tiếp đi vào tiểu điểm. Nhìn thấy một đám người vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc đứng ở bên ngoài, nhịn không được lắc đầu nói, tản đi đi tản đi đi. Nói xong, đóng lại cửa gỗ. Thái Âm Thuần Dương đám người ngu ngơ rất lâu, đột nhiên lấy lại tinh thần. Không phải Bạch Đế. Vậy cái này một vị lại nên ai? Có thể đem giả Phụng Thiên Vương mẫu dọa đến đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, cái này một vị nhất định cũng là viễn cổ tiên đỉnh đại nhân vật. Chẳng lẽ lại là viễn cổ thiên đế? Chúng người thân thể hơi run rẩy một chút, tâm thần rung mạnh. Thuần Dương tiên đế chắc chắn nói, không biết cái này một vị đến cùng là thân phận như thế nào, nhưng có một việc có thể xác định, trước đó cái kia dáng lâm lại đột nhiên đào tẩu tà tổ, tất nhiên là nhìn thấy cái này một vị mới bị sợ quá chạy mất. Đúng. Thái Âm đồng ý gật đầu. Có thể đem Phụng Thiên Vương mẫu dọa điên, tà tổ sợ quá chạy mất, cửa gỗ bên trong cái này một vị địa vị chi đại. Đơn giản gọi chúng người không cách nào tưởng tượng. Trong lòng lập tức sinh ra vô tận ngưỡng mộ núi cao chi tình. Thái Âm Thuần Dương đám người còn có trong hư không đông đảo tiên nhân, lập tức cung cung kính kính hướng về cửa gỗ phương hướng thi lễ một cái, sau đó tán đi. Lữ Thanh Minh gánh vác thần đài, tại cửa gỗ trước cung kính dập đầu ba lần. Đứng dậy, ánh mắt kiên định, cũng chợt rời đi. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 194. Lang tiêu phía trên, Bạch Ngọc Kinh chủ nhân. 3. Đợi tất cả mọi người rời đi, Thái Âm Sơn tiên khung phía trên, trong hư không hiện ra hai đạo nhân ảnh. Thân mặc màu đen áo bào thêu rồng bảo nam tử cao lớn, cùng thần bí người áo đen. Sợ quá chạy mất tà tổ, dọa điên cái kia tiện tỷ, xem bộ dáng là hắn không thể nghi ngờ. Người áo đen nhàn nhạt mở miệng. Màu đen áo bào thêu rồng bảo nam tử thần sắc chấn động, trong mắt không khỏi trồi lên từng tia e ngại cùng vẻ kính sợ, nhìn chằm chằm bên người áo đen một chút, mở miệng nói, hắn không chết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người áo đen túi đầu xuống nhìn về phía mình tay phải. Cái tay này trắng non thanh tú, giống như nữ tử chi thủ. Không sao. Người áo đen khẽ cười một tiếng, nói thật nhỏ, bây giờ chúng ta đại thế đã thành, cho dù hắn cũng không ngăn cản được. Năm đó trận chiến kia hắn chưa chết, bây giờ hắn cũng rốt cuộc trốn không thoát. Màu đen áo bào thêu rồng bảo nam tử trên mặt lộ ra mấy phần kích động, thân thể khẽ run, hưng phấn, sợ hãi, chờ mong, đi thôi. Người áo đen nhàn nhạt mở miệng. Màu đen áo bào thêu rồng bảo nam tử dừng một chút, nói, Ly Thiên Sai còn tại cái kia tiện tỷ trong tay, muốn hay không đi đem cầm về. Người áo đen nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi đi đi. Vâng. Màu đen áo bào thêu rồng bảo nam tử gật gật đầu, hai người chợt biến mất. Bạch Đế cung người sau lưng cũng không phải là Bạch Đế, lại sợ quá chạy mất tà tộc tà tổ, dọa điên Phụng Thiên Vương mẫu, hư hư thực thực là so chân chính Bạch Đế địa vị càng lớn viễn cổ tiên đỉnh đại năng. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ nhân gian giới tu hành giới vì thế mà chấn động. Đương nhiên, cái này chấn động cũng chỉ là phát sinh ở tiên nhân phía trên cấp độ, phổ thông tu sĩ căn bản không tư cách biết được. Phong Ma Phụng Thiên Vương mẫu không biết tung tích, Minh Châu giao chỉ thánh địa cũng là một khi vỡ vụn. Tử Vi Tiên cung, thiếu niên áo trắng nhìn lấy ngọc giản trong tay ngơ ngác xuất thần. Tử Vi Tiên đế đợi lập một bên, yên lặng chờ nửa ngày, rốt cục nhịn không được khẽ gọi một tiếng, "Đế quân." Thiếu niên áo trắng như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản. Tử Vi Tiên đế mở miệng dò hỏi, "Đế quân thế nhưng lại đoán ra thân phận của người kia?" Thiếu niên áo trắng đôi mắt tránh bông lúc ních, sắc mặt phức tạp, nói, "Có một cái suy đoán, nhưng còn không thể khẳng định." Tử Vi Tiên đế đôi mắt hơi sáng, nói ra, "Người kia có thể sợ quá chạy mất tà tổ, lại đưa tay cầm Ly Thiên Sai Phụng Thiên Vương mẫu sinh sinh do điên, chẳng lẽ liền là chân chính viễn cổ thiên đế?" Thiếu niên áo trắng không chút do dự lắc đầu, tuyệt đối không thể là thiên đế. Tử Vi Tiên đế nghi hoặc hỏi, "Đế quân, vì sao không phải?" Thiếu niên áo trắng kéo kéo khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Không tốt giải thích, về sau nếu là có cơ hội ngươi sẽ biết, nhưng người này tuyệt đối không là thiên đế." Với lại, thiếu niên áo trắng thản nhiên nói, "Muốn không xuất thủ liền sợ quá chạy mất tà tổ, thiên đế cũng kém như vậy chút ý tứ." Thiên đế cũng kém như vậy chút ý tứ. Tử Vi Tiên đế trong lòng hung hăng chấn động, thần sắc có chút rung động, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng, do hỏi, "Cái kia đế quân, đến cùng là người phương nào mới có bản lĩnh này, ngay cả viễn cổ trời đế đô có chỗ không kịp." Thiếu niên áo trắng một trả lời, mà là trầm thấp ngâm khẽ nói, "Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lâm trục thế gian vui, có phần nghèo lý loạn tình. 90 lục thánh quân, mây bay treo hư danh, một bài thơ ngâm thôi." Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Tử Vi Tiên đế, nói, "Ngươi có biết, bài thơ này là người phương nào sở tác?" Tử Vi Tiên đế mở mịt lắc đầu. Thiếu niên áo trắng đứng lên đến, ung dung mở miệng nói, "Chính là viễn cổ thiên đế tự tay sở tác. Ngươi có biết, xa cổ thiên đỉnh vị tại Cửu Thiên Chi Thượng. Ngươi có biết, Cửu Thiên Chi Thượng có Lăng Tiêu, viễn cổ thiên đế liền cào cư Lăng Tiêu. Ngươi có biết, Lăng Tiêu phía trên lại là cái gì? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, Cửu Thiên Lăng Tiêu phía trên còn có Bạch Ngọc Kinh. Viễn cổ thiên đỉnh, chân chính chí tôn chí thượng tồn tại, cũng không phải là viễn cổ thiên đế, mà là..." Thiếu niên áo trắng mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Bạch Ngọc Kinh chủ nhân." Ông, Tử Vi Tiên đế như bị sét đánh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn động không ngừng. Cửu Thiên Lăng Tiêu phía trên còn có Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh chủ nhân so viễn cổ tiên đế càng thêm tôn quý. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, cái này thơ chính là viễn cổ tiên đế sở tác, cái kia trong thơ chỉ tiên nhân, từng tay vô thiên đế ngạch đỉnh. Liên là Bạch Ngọc Kinh chủ nhân. Cái này Bạch Ngọc Kinh chủ nhân, đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại a? Đã từng tử vi tiên đế, cho là mình đạt tới tiên đế cấp, tại chư giới bên trong đã coi như là đứng hàng đỉnh. Nhưng bây giờ mới phát hiện, mình nghĩ không khỏi quá ngây thơ. Đỉnh đầu, còn có cao cao tại thượng nhân vật cần mình cố gắng nhón chân lên mới có thể miễn cưỡng ngưỡng vào đầu. Khó khăn đem nội tâm khuấy động đè xuống, Tử Vi Tiên Đế động dung nói, đế quân có ý tứ là, sợ quá chạy mất tà tổ dọa điên Phụng Thiên Vương Mẫu, chính là cái kia Bạch Ngọc Kinh chủ nhân. Thiếu niên áo trắng nói thật nhỏ, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Còn cần tự mình đi một chuyến mới biết. Tử Vi Tiên Đế lập tức nói, ta theo đế quân cùng đi. Thiếu niên áo trắng gật gật đầu, chợt hai người lập tức liền ra Tử Vi Tiên Cung, hướng về nguyên nhân gian giới nam cảnh phương hướng bước nhanh. Ngàn vạn dặm sơn hà tại hai người dưới chân vội vàng lướt qua. Không bao lâu, hai người đã đến Thái Âm Sơn cảnh nội. Thái Âm Sơn vẫn như cũ náo nhiệt như lúc ban đầu. Thiếu niên áo trắng cùng Tử Vi Tiên Đế đệ xuống đội quang, hai người một trước một sau, tựa như phàm tục thế gia công tử cùng quản gia, dọc theo phường ớt phố dài chậm rãi đi qua. Không bao lâu, liền nhìn thấy một cái ông nhà giàu bộ dáng nam nhân, mang theo một cái hộp đựng thức ăn, bước nhanh đi tới. Người này tựa hồ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cùng hai người gặp thoáng qua lúc còn không cẩn thận đụng Tử Vi Tiên Đế một cái. Liền nói mấy tiếng xin lỗi, liền lại túi đầu bước nhanh rời đi. Đế quân, người này ngược lại là thú vị. Tử Vi Tiên Đế nhìn xem đi xa ông nhà giàu, buồn cười nói ra, chân tiên tu vi, cũng hẳn là hướng về phía vị kia tới. Bất quá tay bên trong mang theo chút bánh ngọt tiên quả lại là có ý gì, mở ra lối riêng sao? Thiếu niên áo trắng thản nhiên cười, không nói gì. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, dần dần nghe nói một trận tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn phiêu miểu, mang theo từng tia sầu bi cùng tưởng niệm, như khóc như tố, có chút dễ nghe. Thiếu niên áo trắng cùng Tử Vi Tiên Đế đứng đấy lặng lặng nghe trong chốc lát, cái sau mở miệng nói, đánh tựa hồ lúc tương tư cuốn từ khúc. Thiếu niên áo trắng trong lòng hiếu kỳ cùng chờ mong càng phát ra nồng hậu dày đặc, không khỏi bước nhanh hơn. Rất nhanh, hai người liền chân chính đến một nơi. Nhìn như bình thường một cái tiểu điểm, cổng treo viết tu duyên tiểu điểm bốn chữ chiêu bài. Đánh đàn người là một người tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất lành lạnh cô gái trẻ tuổi. Nàng tựa hồ tuyệt không quan tâm trên đất cho bụi, liền xếp bằng ở cạnh cửa, đến triệu tốt, bàn đá xanh trên đường. Cổ cầm đặt trên hai đầu gối, hai tay đánh đàn, đánh đến cực kỳ nhập thần. Nhưng bất kỳ người đều có thể cảm nhận được nữ tử quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt niềm thương nhớ chi tình. Huyền Tiên Tiên Bảo. Tử Vi Tiên Đế chú ý tới tuyệt mỹ nữ tử trong tay cổ cầm, con người hơi rụt lại, cảm thấy giật mình. Nữ tử này tu vi cũng bất quá chỉ có pháp tướng cảnh giới, lại có một kiện Huyền Tiên Tiên Bảo cấp cổ cầm. Thực như tiểu nhi ôm kim hành nộn nhịp thành phố, có chút kỳ dị. Thiếu niên áo trắng ngược lại là không có chú ý, từ đi đến cửa tiệm một khắc kia trở đi, hắn vẫn ngửa đầu nhìn xem tiểu điểm chiêu bài. Ánh mắt khi thì kinh hỉ, khi thì mê hoặc, khi thì kích động, khi thì mờ mịt. "Đế quân, ta đi lên gõ cửa." Tử Vi Tiên Đế cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thiếu niên áo trắng thu hồi ánh mắt, hoảng hốt xuất thần gật gật đầu. Tử Vi Tiên Đế dù bận vẫn đung dung, đang chuẩn bị đi lên gõ cửa xong. Đồng nhiên, cửa gỗ két một tiếng mở ra. Một người mặc áo vải, ngũ tuần tả hữu đại đường, trong tay mang theo cây chổi từ trong nhà đi ra. "Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu?" Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 195. Đế quân thần cơ diệu toán, ma giới dung chuyển. 4. Các ngươi là tìm đến Lý Tiên Sinh. Đại nương tò mò hỏi thăm hai người. Lý Tiên Sinh. Cái này một vị họ Lý sao? Tử Vi Tiên Đế gật gật đầu, do hỏi, xin hỏi Tiên Sinh ở nhà không? Đại nương trả lời, đến văn đi. Lý Tiên Sinh sớm mấy ngày liền đi. Đi. Tử Vi Tiên Đế sững sờ, bận điệu truy vấn, ngài biết Tiên Sinh đi đâu sao? Đại nương lắc đầu. Không biết, Tiên Sinh cũng không nói, liền để ta hỗ trợ chiếu khán dưới sân. Không phải sao? Ta mỗi ngày tới xem một chút, giúp đỡ quét dọn quét dọn. Tử Vi Tiên Đế nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên áo trắng, chưa từ bỏ ý định, truy vấn, Tiên Sinh có nói qua lúc nào trở về sao? Không nói. Đại nương lắc đầu, các ngươi cũng không phải đợt thứ nhất đến hỏi, mấy ngày qua không ít người hỏi thăm Tiên Sinh chỗ đi. Lão bà tử ta là thật không biết. Bất quá Tiên Sinh nói qua, các loại nên trở về thời điểm hắn tự nhiên sẽ trở lại. Nên sẽ đến thời điểm tự nhiên sẽ trở về. Thiếu niên áo trắng yên lặng nhai nuốt lấy câu nói này, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Đế quân. Tử Vi Tiên Đế có chút thất vọng dò hỏi, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Thiếu niên áo trắng lắc đầu, đôi mắt đã khôi phục thanh minh. Không cần. Nói xong, hướng cầm cái chổi đại nương thi lễ một cái, nói, làm phiền ngài, ta thay Tiên Sinh tạ ơn ngài. Hành lễ ở giữa, trong cửa tay áo bắn ra một điểm thanh quang không có vào đại nương trong cơ thể. Tiên Sinh ngày bình thường đối với chúng ta nhiều hơn chiếu 700 chú ý, đây đều là hẳn là, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đại nương liên tục khoát tay. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, nhìn một mực túi đầu đánh đàn nữ hài một chút, đối Tử Vi Tiên Đế nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Vâng. Thiếu niên áo trắng cùng Tử Vi Tiên Đế thuận lúc đến đường trở về. Đại nương đưa mắt nhìn hai người dần dần đi xa, lẩm bẩm trong miệng, đây đều là nhóm thứ mấy người, nhìn xem không phải quan to quý tộc liền là vương công hiển quý đâu, tiên sinh nhân duyên thật tốt. Nói xong, run lẩy bẩy trong tay cái chổi, có chút mừng rỡ tự nhủ, đừng nói, tiên sinh như vậy có tiên khí người, chỗ ở cũng mang theo tiên khí a giúp đỡ tiên sinh quét dọn mấy ngày phòng, lão bà tử cảm giác cả người đều trẻ không thiếu. Đại nương mừng khấp khởi đóng cửa thật kỹ, mang theo cái chổi liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy giữ cửa ra vào ngồi xếp bằng đánh đàn nữ tử, há to miệng muốn khuyên vài câu, cuối cùng vẫn là lắc đầu trùng điệp thở dài rời đi. Chắc không được tiên sinh không để cho chúng ta giới thiệu với hắn nàng dâu đâu. Tiên sinh thật sự là si tình à, để đó như thế một cái tựa thiên tiên cô nương tốt không cần, chỉ thích a nô mẹ hắn. Ai, đáng tiếc nữ hoa hoa này. Túi đầu bộ dạng phục tùng tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ đối với quanh mình hết thảy đều chẳng quan tâm, từ đầu đến cuối cũng chỉ là chuyên tâm đánh đàn. Tới tới lui lui, đều là một khúc tương tư quấn. Xếp, ma giới. Vực sâu không đáy bên trong, hai đạo cường hãn ma thân đụng vào nhau, tranh đấu. Vô cùng vĩ lực quấy đến hư không chấn động không ngớt, không ngừng toát ra từng đạo vết nước màu đen. Cái này hai đạo ma thân một cái cơ hồ hoàn toàn bao phủ tại màu đen bóng ma bên trong, nhìn Đinh Thanh thân thể diện mạo. Một đạo khác thì thân cao 10 trượng, 10 cánh tay 6 đầu 3 đuôi, mắt giống như trung đồng, miệng như máu buồn, răng như kiếm kích. Ma diễm ngập trời, ma uy kinh khủng như vậy. Nhưng chiến đấu lại bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, cái sau mặc dù cường đại, nhưng ngạnh sinh sinh bị cái trước ép dưới thân thể đánh tới bầy, không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ. Ưu điểm quỷ mẫu các loại ma thần ở phía xa hư không vây xem một trận chiến này, từng cái toàn đều thấy hoa mắt thần mê, trong mắt dị sắc gợn gợn. Đế sử đại nhân thật sự là quá mạnh, phạt lâu lại ma đế 10 cánh tay chân ma thân thể, vẫn là bị đế sử đại nhân đánh cho không có chút nào tính tình. Nếu không có thể nào nhận đại minh thiên đế quân coi trọng, trở thành đế sử đâu? Đế sử đều cường đại như thế, cái kia đế quân thực lực chân chính nên khủng bố cỡ nào? Ha ha, khoảng cách ta ma tộc nhất thống chư giới thời gian không xa. Chúng ma thần hưng phấn mà nghị luận ầm ĩ lúc này, xa xa chiến cuộc đã sắp hoàn toàn phân ra thắng bại. Trong bóng tối ma thần thô bạo giật xuống đối thủ số cái đầu và có vài cánh tay, hung hăng một quyền đem đánh rớt, sau đó một cước giẫm đạp tại trên ngực hắn. Uy nghiêm lại thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối truyền ra. Phạt lâu lại, ngươi như phục. Được xưng là phạt lâu lại ma đế cấp ma thần khuôn mặt giữ tận lại bất đắc dĩ, tức giận rít gào lên nói, ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao đối ta chi ma thân cùng công pháp hiểu rõ như vậy? Trong bóng tối người cũng chưa trả lời, mà là tại dưới chân gia tăng mấy phần lực lượng, trực tiếp giẫm đến phạt lâu lại thổ huyết không ngừng, tiếp tục đặt câu hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi phục hay không phục? Phạt lâu lại thần sắc bất đắc dĩ, xoắn xuýt một lát rốt cục túi đầu xuống. Ta phục. Phạt lâu lại nguyện quy thuận đại minh thiên ma đế dưới trướng. Trong bóng tối người lúc này mới hài lòng gật đầu, thu hồi giẫm tại phạt lâu lại ma đế trên ngực chân. Phạt lâu lại ma đế sắc mặt khó coi bò lên đến, kính cẩn nghe theo đứng tại trong bóng tối người phía sau yên lặng khôi phục thương thế. Gặp trận chiến này hết thảy đều kết thúc, ưu điểm quỷ mẫu các loại ma thần lập tức chủ động chào đón, liên tục mở miệng. Đế sử đại nhân ma huy cái thế, không hổ là đế sử đại nhân, liền ngay cả ma đế cấp cường giả cũng không phải là đối thủ. Trong bóng tối người nghe chúng ma thần lấy lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, phạt lâu lại ma đế đã quy thuận, cái kia ma giới cũng thu phục đến 7-8 phần. Một chút thế lực còn sót lại, ít ngày nữa liền có thể toàn bộ giải quyết. Ưu điểm quỷ mẫu mừng lớn nói, việc này nếu là bẩm báo đế quân biết được, đế quân nhất định sẽ rất là vui mừng. Trong bóng tối người cười khẽ hai tiếng, không nói gì. Ưu điểm quỷ mẫu lại nói tiếp, nghe nói bây giờ tiên giới cùng nhân gian giới đã nhanh hoàn toàn hòa hợp một giới, ta hiện tại rốt cục biết được đế quân vì sao chân thân một mực ngưng lại nhân gian giới. Ưu điểm quỷ mẫu trên mặt lộ ra thật sâu sùng kính cùng cúng bái chi sắc, từ đáy lòng kính nể nói, đế quân thần cơ diệu toán, hẳn là đã sớm tính tới điểm này, cho nên mới sẽ ngốc tại nhân gian giới bố cục trừ giới đâu. Bây giờ ma giới lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn tập hợp, chỉ cần các loại đế quân ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể tùy thời giết vào nhân gian giới, triệt để đặt vững ta ma tộc bất thế bá nghiệp chi cơ. Một đám ma thần nghe được lập tức kích động bắt đầu, trên mặt bao hàm chờ mong, liền ngay cả vừa mới gia nhập phạt lâu lại cũng đôi mắt sáng lên, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trong bóng tối người lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, việc này không đổi, các loại đế quân hạ lệnh lại nói. Hiện tại chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh thực lực. Đế sử nói cực phải. Ưu điểm quỷ mẫu cung cung kính kính trả lời. Đúng vào lúc này, vực sâu không đáy hư không đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi, mảng lớn hư không băng liệt sụp đổ, toàn bộ không gian đều phảng phất ở vào cực kỳ trạng thái không ổn định. Chuyện gì xảy ra? Một đám ma thần trên mặt lập tức lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Trong bóng tối người lại là nhướng mày, thuận băng liệt hư không khe hở, nhanh chóng chui vào. Còn lại ma thần liếc mắt nhìn nhau, cũng đội vàng nhao nhao đuổi theo. Một đám ma thần trong hư không đi không biết bao lâu, thuận ba động chuyển đến phương hướng một mực tìm tới một chỗ to lớn màu đen lưu ly khung mặt vách trước. Nơi này là ma giới vị vực hàng rào. Nhưng các loại tất cả ma tộc thấy rõ tình cảnh trước mắt, lập tức toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, ngơ ngác nhỉ nó nói, đế quân ở trên, đó là vật gì à? Chỉ gặp màu đen lưu ly khung trên vách, nằm sấp đầy to to nhỏ nhỏ màu đen quỷ dị ma trùng. Những ma trùng này chính tham lam thôn vệ lấy khung vách tường, to như vậy khung vách tường đã bị gặm ra từng cái to to nhỏ nhỏ khe. Với lại những này khe còn đang không ngừng tăng lớn lấy. Kịch liệt hư không ba động cũng là bởi vì ma trùng gặm nuốt, khung vách tường sụp đổ mà đưa tới. Tất cả ma thần nhìn xem cái kia từng cái tràn ngập tham lam quỷ dị khí tức tà ác ma trùng, mặc dù thân là chân ma, nhưng vẫn là không khỏi từ đáy lòng sinh ra trận trận hàn ý có thể thôn vệ vị vực hàng rào ma vật, bọn hắn thật đúng là thứ nhất gặp. Trong bóng râm, cái nào đó 7-8 tuổi lớn nhỏ thanh tú nam đồng ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh, sắc mặt khó coi xuống tới. Nhìn xem những cái kia ma trùng, thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: Vực ngoại thiên ma. 8, buồn ngủ quá, hôm nay rạng sáng không đổi mới, bắt đầu từ ngày mai đến lại càng, ta đi ngủ đây nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 196. Đại kiếp tiến đến, khẳng khái chịu chết người cùng cậu thả đường người. Rộng lớn vô ngần đại lục mới bên trên, hai đạo nhân ảnh vào hư không bên trong hiện hiện. Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử, còn có thần bí người áo đen, hai người quan sát phía dưới. Đây cũng là Nhật Châu. Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử nói ra, ở vào trước mắt nhân gian giới tích ngoài rìa vị trí, còn không có nhiều thiếu tu sĩ ở đây thành lập tông môn truyền bá đạo thống. Rất tốt. Người áo đen hài lòng gật đầu, mở miệng nói, vậy liền bắt đầu từ nơi này a. Tiếng nói vừa ra, phía sau hai người thiên khung liền phảng phất một chương rách dưới màn che, trong nháy mắt bị xé mở vô số đạo lỗ hổng. Từng cái màu đen quái vật như tiết áp chi thủy, từ hư không vết nứt bên trong liên tục không ngừng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Những này màu đen quái vật mỗi một cái đều hình thể khổng lồ, mặc dù dáng dấp không loại người hình, hình dạng so sánh với ma giới chân ma còn muốn dữ tợn đáng sợ, nhưng từng cái đều dài hơn lấy nhân loại mặt lỗ. Có tuấn tú, có tuyệt mỹ, cơ hồ đều là tuổi trẻ tướng mạo. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là một trương trái đầu lông mày lớn một nốt rồi đen thanh niên tuấn tú khuôn mặt. Màu đen quái vật vừa hàng lâm nhân gian giới, liền bắt đầu trắng trợn thôn vệ lên linh khí trong thiên địa. Những này ngoại ma như là như châu chấu, trôi đi qua, sinh linh diệt tuyệt, linh khí khô kiệt. Người áo đen nhìn xem dưới đáy một mảnh tận thế quét sạch chẳng diện, ánh mắt kích động mà cùng nhiệt, thì thào nói nhỏ, lần trước là ta xuẩn, tích lũy không đủ liền cùng ngươi đối kháng chính diện. Lần này, nhân giới, yêu giới, ma giới, chư giới đều ở sụp đổ bên cạnh. Ta nhìn ngươi như thế nào cứu? Trước cứu cái nào? Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, khuôn mặt có chút co rúm, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ bất mãn, không cam lòng cùng vẻ thống khổ, cuối cùng chỉ còn lại sâu hận thù sâu. Người áo đen xoay đầu lại nhìn về phía màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử, nhàn nhạt phân phó nói, Ly Thiên Sai liền từ ngươi nắm giữ lấy đi, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Vâng. Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử gật gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Người áo đen nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, bỗng nhiên mở miệng. Long Quân. Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử dừng lại, thoáng nghiêng đầu. Chuyện gì? Người áo đen trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi nhưng từng hối hận. Màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử cười một tiếng, trong mắt lại tràn đầy đắng chát, lắc đầu nói, không hối hận. Ta chính là muốn ở trước mặt hỏi hắn một câu, vì sao? Nói xong, màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ lưu người áo đen một thân một mình đứng thẳng hư không, lặng im không nói gì. Đông Châu, nguyên nhân gian giới Đông Cảnh. Thái Âm cùng Thuần Dương hai người xuất hiện tại Đông Cảnh biên giới. Nóng nhìn phía trước, thần sắc khuôn mặt có chút động. Chỉ gặp Đông Châu phía bắc phương hướng, thiên địa một mảnh lờ mờ, linh khí sinh cơ đoạn tuyệt. Vô số dữ tợn ma vật trải rộng toàn bộ thiên cung, tham lam lại vô độ thôn vệ lấy hết thảy, trong đó không thiếu rất nhiều khí tức cường đại người, ngay cả hai người cũng vì đó kinh hãi. Những này đến cùng ra sao ma vật? Thuần Dương ánh mắt nghiêm trọng, trầm thấp mở miệng. Thái Âm Tiên Đế trầm giọng nói, ứng làm liền là Tử Vi Tiên Đế lần trước nói với ta, vượt ngoại thiên ma loại. Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường ma vật, không nghĩ tới vậy mà kinh khủng như vậy. Thông chi Tử Vi Tiên Đế đám người sao? Thuần Dương hỏi thăm. Thái Âm đang muốn trả lời, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, đã tới. Trong hư không rất nhanh có ba động dao động ra, từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện. Một cái hình dung cao cổ, chất phát cứng nhắc thanh sam quái nhân. Tử bào bên trên treo lên nhật nguyệt tinh thần Tử Vi Tiên Đế cùng thiếu niên áo trắng. Đi theo Tử Vi Tiên Đế sau lưng Huyền Dục Tiên Quân, thân phụ thần đài Lữ Thanh Minh, màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử cao lớn. Các lộ tiên quân cấp cường giả, còn có tiên vương cấp tông phái trưởng môn tán tu chi lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không lờ mờ xuất hiện không dưới mấy ngàn đạo nhân ảnh, những người này cơ hồ đã là toàn bộ nhân gian giới tất cả cao đoàn chiến lực. Thái Âm Tiên Đế, Thuần Dương Tiên Đế, Tử Vi Tiên Đế, Trường Sinh Tiên Đế, Hắc Thủy Long Quân, Thanh Minh Kiếm Tiên, Huyền Dục Tiên Quân. Đám người chào lẫn nhau, đơn giản hàn huyên về sau, Thái Âm Tiên Đế trầm giọng mở miệng nói, hôm nay đem chư vị triệu tập mà đến, chắc hẳn nguyên nhân các vị đều đã thấy, những này không lý do xuất hiện vực ngoại thiên ma loại, sợ thành vì nhân gian giới diệt thế đại kiếp a. Thái Âm Tiên Đế không nói chúng tiên cũng thấy rõ ràng. Nơi xa cái kia đen nghị cuốn tới vô số vực ngoại thiên ma, cái kia diệt tuyệt hết thể linh khí sinh cơ đáng sợ cảnh tượng, gọi tất cả mọi người cũng vì đó kinh hồn tán đảm. Có tiên vương nhịn không được mở miệng, Thái Âm Tiên Đế, cái này vực ngoại thiên ma loại đến cùng là vật gì, vì sao đột nhiên toát ra nhiều như thế số lượng đến, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái nghi vấn này đồng dạng là không ít người muốn hỏi. Thái Âm Tiên Đế trả lời, việc này muốn hỏi Tử Vi Tiên Đế, đối với vực ngoại thiên ma loại, Tử Vi Tiên Đế hiểu rõ ứng làm sò ta rõ ràng hơn. Ánh mắt mọi người hội tụ đến Tử Vi Tiên Đế trên thân. Tử Vi Tiên Đế ánh mắt phức tạp, trầm thấp mở miệng nói, vực ngoại thiên ma loại lấy thế gian hết thể khí làm thức ăn, trưởng thành sinh sôi tốc độ cực nhanh, chỉ có giết chết thiên ma chi chủ mới có thể đem triệt để tiêu diệt. Năm đó viễn cổ tiên đỉnh chính là hủy ở những này vực ngoại thiên ma trong tay. Chư vị, đại kiếp tiến đến, chúng ta nên giắt tay đối kháng, cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu. Tử Vi Tiên Đế lời nói vừa ra, dưới đáy lập tức vang lên kinh hô trận trận. Cái gì? Viễn cổ tiên đỉnh chính là hủy diệt tại những này vực ngoại thiên ma trong tay. Ngay cả xa cổ thiên đình đều hủy diệt, vậy chúng ta? Chúng tiên tâm thần chấn động, từng cái rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt biến đến tái nhợt bắt đầu, trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ sợ hãi cùng lùi bước chi ý. Ngay cả Thái Âm Thuần Dương cũng là lần đầu tiên nghe nói bực này tâm ý, sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần. Tử Vi Tiên Đế nhìn lướt qua của tiên, muốn an ủi cổ vũ đám người vài câu, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị, bây giờ nhân gian giới cùng tiên giới dung hợp một thể, chúng ta sớm đã lui không thể lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Các ngươi cứ yên tâm đi, kiếp nạn này nếu thật phát triển đến không thể ngăn chặn tình trạng, lão phu tất nhiên sẽ trước một bước đi tại các vị đằng trước. Nói xong, Tử Vi Tiên Đế cũng không lại nói cái gì, trực tiếp làm trước một bước, hướng phía nơi xa cái kia lít nha lít nhít vượt ngoại thiên ma phương hướng chủ động nên đón. Trong tay huy sái ra mảng lớn tử sắc tinh quang chỗ rơi chỗ, vượt ngoại thiên ma nhào nhào tiêu vong. Huyền Dục Tiên Quân cùng thiếu niên áo trắng lập tức đuổi theo, sau đó là cứng nhắc chất phát Trường Sinh Tiên Đế, Thái Âm Thuần Dương hai người, Lữ Thanh Minh, Hắc Thủy Long Quân các loại. Còn có rất nhiều tiên quân cùng tiên vương cấp ngừng tại nguyên chỗ, ánh mắt lấp lóe, thần sắc do dự. Chợt có một người mở miệng nói, chư vị, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đây là nhân tộc ta sinh tử tồn vong thời khắc, tiên đế đám người đứng núi chịu sào, chúng ta ha có lùi bước lý lẽ? Ta đi trước, chư vị tự lo liệu lấy. Nói xong, người này hướng trong hư không đánh ra một đạo đưa tin chi quang, liền đi theo tiền nhân mà đi. Tại hạ cũng không phải tham sống sợ chết người. tốt đẹp linh thổ, há có thể dung ngoại ma trả đạm. Lúc này lấy ta chi thân thể tàn phế, còn thiên địa một tia thanh minh, ta cũng đi. Càng ngày càng nhiều tiên quân tiên vương theo sát bên kia, tiến về chống cự ngoại ma. Tại trước khi đi bọn hắn cũng nhao nhao đem tin tức này khuyết tán ra, ý muốn triệu tập càng nhiều nhân gian giới tu sĩ đến đây, hội tụ toàn bộ nhân gian giới lực lượng. Đương nhiên cũng có người lâm trận lùi bước, sinh ra trốn tránh chi tâm. Nhân gian giới diệt tuyệt, không phải còn có yêu giới, ma giới thậm chí tà giới bao gồm giới sao? Chư thiên chi lớn, há có thể không có ta một người dung thân chỗ? Đợi ta trước tiên tìm một nơi cậu thả trước 108.000 năm lại nói. Nói không chừng đến lúc đó phá quan đi ra, không chỉ có kiếp nạn đã tiêu, ta cũng có thể xưng tôn làm tổ nữa nha. Mấy cái thờ phụng cậu thả Đường Tiên Vương đôi mắt chớp động lên, lặng lẽ thối lui ra khỏi chiến trường. Bốn, cậu thả nói, có người nhìn hiểu không người. Cơ vờ thờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 197. Trường kiếm làm ca, bạch đế trở về. 2. Trung trung điệp điệp vực ngoại tiên ma đại quân, tại ăn sạch mấy cái đại châu về sau, đem ánh mắt tham lam rơi vào gần trong gang tấc Đông Châu bên trên. Tựa như một đạo dòng lũ đen ngòm, hướng phía Đông Châu tiên thổ của tới. Tử vi tinh đấu. Tử vi tiên đế thanh quát một tiếng, thiên khung phía trên lập tức có vô số tinh thần chi quang nở rộ. Ban ngày tinh thần hiện. Trên bầu trời tinh đấu cùng nó áo bào bên trên chỗ thêu nhật nguyệt tinh thần kêu gọi kết nối với nhau, vô số đạo tử sắc tinh quang rủ xuống, xuyên thủng từng cái vực ngoại thiên ma thân thể. Thái Âm Tiên Đế cùng Thuần Dương Tiên Đế trong tay phân biệt đánh ra cực âm cùng cực dương linh khí, hai loại linh khí trong hư không hình thành một cái cự đại đỏ làm hai màu cối xay, nhanh chóng rảo sát lấy vực ngoại thiên ma. Trường Sinh Tiên Đế tiện tay huy sái ra mảng lớn thanh quang. Cái này thanh quang chỉ cần vừa rơi xuống đến vực ngoại thiên ma trên thân, liền lập tức giống dây leo sinh trưởng tốt, sinh sinh đem thiên ma treo cổ. Bốn tiên tiên đế cấp nhân vật đứng núi chịu sào, mảng lớn vực ngoại thiên ma bị đánh giết, giống hạt mưa từ trên bầu trời vẫn lạc. Đi theo phía sau Đông Đảo Tiên Quân Tiên Vương cũng không chút nào keo kiệt pháp 41 bảy lực, từng đạo cường đại tiên thuật hướng vực ngoại thiên ma trong đám ném đi. Lấy tứ đại tiên đế cầm đầu, quần tiên làm phụ, hình thành một đạo cự đại bình chướng, ngạnh sinh sinh đem vực ngoại thiên ma đại quân ngăn cản tại Đông Châu bên ngoài. Nhưng là thời gian dần trôi qua, chúng tiên cảm giác ra một chút không đúng. Áp lực càng lúc càng lớn, nguyên bản hoành đẩy đi ra chiến tuyến, cũng bị vực ngoại thiên ma cho chậm rãi bước trở về. Một tên tiên vương đem hết toàn lực đem một cái tiên vương cấp vực ngoại thiên ma cho chém thành hai khúc. Nhưng cái sau thi thể còn không rơi xuống, bên cạnh mấy con vực ngoại thiên ma liền lập tức cùng nhau tiến lên, đem chia ăn, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ tiên vương cấp trưởng thành đến gần vô hạn tiên quân cấp độ. Thấy này tiên vương sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ từng bước lui lại. Đáng chết, cái này cũng thành dáng dấp quá nhanh đi. Còn lại tiên nhân cũng phát hiện. Trước đó nghe Tử Vi Tiên Đế nói qua, những này vực ngoại thiên ma tốc độ phát triển cực nhanh, bọn hắn còn chưa để ở trong lòng. Hiện tại mới sâu sắc cảm nhận được, cái này cực nhanh đến cùng là cái khái niệm gì. Cùng lúc mới vừa giao thủ so sánh, những này vực ngoại thiên ma thực lực đã nhảy lên không biết mấy cấp bậc. Thấp nhất cũng có tiên nhân cảnh thực lực, tiên vương cấp ngoại ma chỗ nào cũng có, thậm chí còn có tiên quân cấp vực ngoại thiên ma ra trong sân bây giờ. Với lại, ác chiến lâu ngày, vực ngoại thiên ma đại quân số lượng chẳng những không có giảm ít, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Thiên khung tựa như vải rách, vỡ ra từng cái khe, khe bên trong liên tục không ngừng mà hiện lên ra từng cái vực ngoại thiên ma. Lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, cơ hồ đem trên trời ánh nắng đều cho che đậy. Một tên tiên vương sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, đáng chết. Những này ngoại ma, vì sao giết không bao giờ hết trạng không dứt, càng ngày càng nhiều. Vấn đề này những người còn lại cũng muốn hỏi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết vực ngoại thiên ma nguy cơ sẽ bị mấy vị tiên đế xưng là diệt thế chi kiếp vực ngoại thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều, căn bản vốn không gặp giảm ít, ngược lại là nhân tộc bên này không ngừng có tiên nhân vẫn lạc. Này lên kia xuống, để không ít người trong lòng cũng không khỏi trồi lên nhẹ nhẹ tuyệt vọng chi tình. Đương nhiên, có người con ngươi co vào, chỉ vào một cái hình thể tiếp cận 10 trượng, quanh thân tản ra thao thiên ma khí vực ngoại thiên ma âm thanh run rẩy lấy thấp giọng hô nói, tiên đế cấp ngoại ma. Hắn lời còn chưa nói hết, lại là mấy đạo tương tự vực ngoại thiên ma xuất hiện. 1 2 3 4, 5. Dòng giá 10 cái tiên đế cấp vực ngoại thiên ma. Nhân gian giới bên này tiên đế cấp cường giả mới tổng cộng mấy cái. Chúng tiên lần này thật có chút tuyệt vọng. Mấy tên tiên đế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng cùng khó coi bắt đầu. Chu thiên tinh đấu. Tử vi tiên đế hai tay kết ấn, dẫn rơi càng nhiều tinh thần chi quang, chủ động đem hai tên tiên đế cấp vực ngoại thiên ma cho bao phủ đi vào. Thái âm thuần dương hai người cũng điều khiển âm dương cối xay, một hơi liên lụy ở ba tên thiên ma. Trường sinh tiên đế vẫn như cũng là bộ kia chất phát khô khan bộ dáng, lại xuất thủ dùng thanh quang kéo lấy ba tên tiên đế cấp thiên ma, thấy thái âm thuần dương hai người âm thầm liễu lưới. Thật không hổ là uy tín lâu năm tiên đế cấp cường giả. Tứ đại nhân tộc tiên đế, dốc hết toàn lực kéo lại dòng ra tám tên tiên đế cấp vực ngoại thiên ma. Nhưng còn có hai tên tiên đế cấp thiên ma không người trông nom. Nếu là cái này hai ma xâm nhập quần tiên bên trong trắng trợn giết chóc, cái kia hậu quả khó mà lường được. Một tên thân mặc lam bảo tuấn lãng tiên quân cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, "Chư vị tiên quân, mời theo huyền dục cùng tiến lên." Nói xong, liền muốn chủ động hướng cái kia hai tiên đế cấp thiên ma lên đón. Lúc này, lại có quát lạnh một tiếng vang lên, "Mời đế quân xuất kiếm." Chợt một đạo ánh kiếm màu bạch kim từ trên trời giáng xuống, hung hăng một kiếm đem hai tên tiên đế cấp thiên ma nhận lui. Huyền dục tiên quân trong mắt hào quang nở rộ, ngạc nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân phụ thần đài nam tử trung niên đã sớm đứng tại hắn đằng trước. Thanh Minh kiếm tiên. Huyền dục tiên quân trong lòng tin đại tác, cười một tiếng dài, lớn tiếng nói, có Bạch Đế đồng tử Thanh Minh kiếm tiên ở đây, chúng ta còn sợ rất. Nói xong, vung tay áo liền bên trên. Còn lại tiên quân cũng theo sát phía sau. Hơn 10 tên tiên quân cấp cường giả, thêm lữ Thanh Minh cùng một chỗ, vây đấu hai đại tiên đế cấp vực ngoại thiên ma. Mời đế quân xuất kiếm, mời đế quân xuất kiếm. Nương theo lấy từng tiếng mời kiếm, hai tên tiên đế cấp vực ngoại thiên ma gầm thét liên tục, không ngừng lùi lại, giữ tận ma thân bên trên càng là vết thương trải rộng. Lấy tiên quân thân thể, muốn chạm tiên đế cấp tại dưới kiếm, chính làm chư vị tiên quân hăng hái, muốn nhất cổ tác khí đem hai tên thiên ma đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Trong đó hai cái thiên ma bỗng nhiên ngừng bước, bắt đầu tàn sát lẫn nhau bắt đầu. Đám người sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trong đó một cái thiên ma bị một cái khác thôn vệ hầu như không còn, cái sau trên thân khí tức lập tức tăng vọt mấy lần. Uy thế kinh khủng, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Mời đế quân xuất kiếm. Lữ Thanh Minh thần sắc lạnh lùng, lại lần nữa dập đầu mời kiếm. Lần này, ánh kiếm màu bạch kim lại bị tân sinh thiên ma tiện tay bẻ vụn, càng đánh ra một đạo hắc khí, hung hăng đập vào Lữ Thanh Minh trên ngực. Lữ Thanh Minh thân thể lập tức giống trang giấy bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thanh Minh kiếm tiên. Huyền Dục tiên quân muốn rách cả mí mắt. Cái kia thiên ma đã gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhào lên. Lữ Thanh Minh vào hư không bên trong lung la lung lay đứng dậy, mặt như giấy vàng, lại cắn răng, run run rẩy rẩy hướng đỉnh đầu Kim Quân Thái A giơ đầu. Mời đế quân, Lữ Thanh Minh còn chưa có nói xong, chỉ thấy trong hư không Kim Quân Thái A phát ra một trận réo rắt kiếm ngân vang. Chợt kiếm quang đại phóng, giống như là nhìn thấy nhiều năm không thấy hảo hữu, trong thân kiếm tài năng tuyệt thế chi khí triệt để không giữ lại chút nào tỏa ra. Trước đây chưa từng gặp sáng chói kiếm quang xẹt qua trời cao. Đang muốn nhào lên thiên ma thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành vô số đoạn, cũng nhanh chóng bị kiếm quang cho xoắn nát. Lần này, Kim Quân Thái A lại chưa trở về thân đài, mà là ngâm khẽ lấy bay về phía một chỗ, nhẹ nhàng linh hoạt bị một tên thiếu niên áo trắng nắm trong tay. Lữ Thanh Minh cùng giữa sân tiên quân đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem tên kia thiếu niên áo trắng. Người này chính là cùng Tử Vi tiên đế cùng nhau đến đây tên kia thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng ánh mắt ôn nhu đảo qua bạch kim trường kiếm thân kiếm, trong miệng thấp thấp nói ra, lão hòa kế, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Kim Quân Thái A chiến minh không thôi, hiện lộ ra một sáu vô cùng vui thích. Kim Quân Thái A chủ động hợp nhau. Huyền Dục tiên quân trong miệng nỉ non, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt bỗng nhiên trở to. Lúc này, thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn về phía Lữ Thanh Minh, trong mắt mang theo không che giấu chút nào vẻ hân hưởng, mỉm cười, mở miệng nói, ánh mắt của hắn luôn luôn không sai, ngươi cái này đeo kiếm đồng tử, ta thu. Lữ Thanh Minh thân thể một chút xíu run rẩy bắt đầu, trên mặt lộ ra cực độ kích động lại vẻ mừng như điên. Bỗng nhiên một chân quỳ xuống, mỗi chữ mỗi câu mở nói, Lữ Thanh Minh, cung nên Bạch Đế trở về. Lữ Thanh Minh giờ mới hiểu được Lý Tu Viễn nói với hắn câu nói kia ý tứ chân chính. Có người sẽ đến lấy thanh kiếm này. Kim Quân Thái A chính là Bạch Đế bộ kiếm, như vậy lấy kiếm giả, tự nhiên là Bạch Đế bản tôn. Huyền Dục tiên quân mấy người cũng trên mặt cũng toàn đều hiện lộ ra vẻ kích động, nhao nhao một chân quỳ xuống, trong miệng hô to, cung nên Bạch Đế trở về. Giờ khắc này, chiến trường chấn động. Trường kiếm làm ca, Bạch Đế trở về. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 198. Viễn cổ nữ đế Tiêu Dạ Dung, năm đó trận chiến kia chân tướng. 3. Ánh kiếm màu bạch kim linh tiểu như long, lôi cuốn lấy ngập trời phong mang chi khí, phối hợp tinh đấu chi quang dễ dàng rào sát hai tên tiên đế cấp thiên ma. Tử Vi tiên đế giành tay, mang trên mặt kích động cùng mừng rỡ, hướng cầm trong tay Kim Quân Thái A thiếu niên áo trắng hành lễ ân cần thăm hỏi, đa tạ đế quân. Tử Vi tiên đế mở miệng, thiếu niên áo trắng thân phận trong nháy mắt ngồi vững. Thiếu niên áo trắng tùy ý huy sái kiếm quang. Trên sân tiên đế cấp thiên ma không một là hán địch, nhao nhao bị tùy tiện chém giết. Bạch Đế chi uy, triển lộ không thể nghi ngờ. Đây cũng là viễn cổ tiên đỉnh đế quân thực lực à, làm thật là khủng bố. Giữa sân chúng tiên trố mắt liễu lơi, trong lòng lại là sinh ra vô cùng hy vọng cùng mừng rỡ. Có Bạch Đế tại, một kiếp này chưa chắc không thể vượt qua. Thiếu niên áo trắng liên sát năm sáu con thiên ma, đồng nhiên thu nạp kiếm quang, nhìn xem giữa sân hai người, cười dài nói, hai vị đạo huynh, các ngươi còn muốn giấu giếm thân phận tới khi nào? Lúc này không hiển lộ chân thân, chờ đến khi nào? Thiếu niên áo trắng lời nói trên chiến trường quanh quẩn, chúng tiên thần sắc sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Hai vị đạo huynh, Bạch Đế là có ý gì? Sau một khắc, chiến đoàn bên trong hai người bỗng nhiên trên thân khí tức tăng vọt. Một người thân thể khẽ run lên, chất phát khô khan ánh mắt bên trong thần thái nở rộ, trên thân bắn ra vô cùng vô tận thanh quang. 25 một gốc thông thiên triệt địa cự một hư ảnh từ nó trên thân hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà hắn nguyên bản liền khí thế cường đại càng là liên tục tăng lên, thanh quang thoáng cuốn một cái, liền đem dưới tay ba cái thiên ma quấy trở thành một mịn. Chỗ có người thần sắc chấn động, mở to hai mắt, khó có thể tin kinh hô lối ra. Thông thiên kiến mục, đây là thanh đế pháp tướng a. Trường sinh tiên đế lại chính là viễn cổ tiên đình đông phương thanh đế. Một người khác trên thân thì tản mát ra kinh thiên hà khí, sau lưng hắc thủy cuộn cuộn, muốn nuốt tiên cung. Thân mặc màu đen áo bào thêu rồng bào nam tử cao lớn lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ hắc long, chiếm cứ hư không. Hắc long một đôi ám kim sắc mắt rồng liếc nhìn toàn trường, cho người ta vô cùng uy nghiêm lại tôn hoa cảm giác. Hắc Thủy Long Quân, đây là Hắc Thủy Long Quân. Hắc Thủy Long Quân nguyên lai là Bắc Phương Hắc Đế. Trường Sinh Tiên Đế cùng Hắc Thủy Long Quân triển lộ thân phận, chấn động đến toàn trường lòng người thần chập chờn, ngược lại chính là cuồng hỉ. Viễn cổ tiên đỉnh tam đại đế quân cấp nhân vật tề tụ, tăng thêm nhân gian giới vốn có 3 tên tiên đế. Chỉ là vực ngoại thiên ma kiếp, chẳng phải là tiện tay có thể phá. Thiếu niên áo trắng trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vui sướng tiếu dung đến, cười to nói, chưa từng nghĩ, thời gian qua đi mấy chục năm, người ta mấy người còn có thể có kẻ vai chiến đấu, hợp lực đối kháng ngoại ma. Nhưng thiếu niên áo trắng còn chưa có nói xong, thần sắc lại đột nhiên đại biến. Ngao, chiếc cứ hư không Hắc Thủy Long Quân bỗng nhiên giải giống một tiếng, ngàn trượng thân rồng hóa thành một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên hướng Thanh Đế sông đụng tới. Thanh Đế vội vàng không kịp chuẩn bị bóng đen chính diện đụng vào, thân thể như bị sét đánh, hung hăng rung động một phen. Đợi bóng đen lướt qua, nó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà cúi đầu bình tĩnh nhìn xem ngực của mình chỗ. Nơi đó thật sâu ghim một màu bạc nhạt châu châm. Thanh Đế một mặt khó có thể tin muốn đưa tay đi rút ra châu châm khẽ run lên, chủ động bay ra ngoài.
Nơi xa, Hắc Long ánh mắt âm lãnh lẳng lặng nhìn xem hắn, há miệng ngậm chặt châu châm, không nói một lời. Thanh Đế ngơ ngác nhìn xem ngày xưa chiến hữu, thân thể một chút xíu vỡ nát, hóa thành thanh quang tiêu tán giữa thiên địa. Cái kia thông thiên triệt địa kiến một hư ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lần này lại là ầm vang sụp đổ chẳng cảnh. Giờ khắc này, thiên địa nghẹn ngào. Giữa sân tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắc Đế đánh lén giết chết Thanh Đế, là đang nằm mơ sao? Thiếu niên áo trắng tròn mắt tận nước, cầm trong tay kim quân thái a tay phải run rẩy kịch liệt lấy, quanh thân kiếm khí cùng sát ý như sôi nước lăn lộn không ngớt. Cuối cùng mũi kiếm trực chỉ Hắc Long, hét lớn một tiếng, vì cái gì? Hắc Long chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, giữ im lặng. Ta đến nói cho ngươi vì cái gì? Lúc này, giữa sân vang lên một cái không phân biệt nam nữ cổ quái thanh âm. Nương theo lấy một trận tiếng cười khẽ, một người mặc hắc bào người thần bí từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Hắc Long lưng bên trên. Giấu ở áo bào đen bên trong một đôi trong mắt, quan sát giữa sân tất cả mọi người. Tại người áo đen cùng Hắc Long sau lưng, vô số vực ngoại thiên ma túi đầu xương thần. Tất cả mọi người trong lòng đống nhiên phát lên một tia hiểu ra. Vực ngoại thiên ma chi chủ, người áo đen tất lại chính là tự tay nhấc lên trận này đại kiếp vực ngoại thiên ma chi chủ, mà Hắc Đế Long Quân, ứng cho là chẳng biết tại sao quy thuận vực ngoại thiên ma chi chủ. Cái kia trước đó tập sát Thanh Đế, cũng biến thành hợp tình hợp lý bắt đầu. Thiếu niên áo trắng ngơ ngác nhìn xem người áo đen, lại nhìn xem Hắc Long trong miệng chỗ hàm châu châm, đột nhiên suy nghĩ minh bạch hết thảy. Cả người giống như là trong nháy mắt mất đi khí lực toàn thân, mũi kiếm rủ xuống, đau thương cười một tiếng. Ta hiểu được, ta tất cả đều hiểu. Nguyên lai bên trên một trận đại kiếp liền là bởi vì ngươi mà lên, viễn cổ tiên đỉnh từ ngươi một tay hủy diệt. Trận chiến kia ở sau lưng tập giết chúng ta hắc thủ, liền là ngươi. Thiếu niên áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, trong mắt như muốn phun lửa, thật ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tiêu Dạ Dung, ngươi căn bản không xứng làm ngày đó đế chi vị. Ngươi vọng thụ hắn vạn năm vu trọng. Tiêu Dạ Dung, Thiên Đế. Thiếu niên áo trắng lời nói lại một lần nữa ở trong sân chúng tiên trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin, rung động vẻ không hiểu. Vực ngoại thiên ma chi chủ liền là viễn cổ thiên đế. Viễn cổ tiên đình nhưng thật ra là bị viễn cổ thiên đế tự tay hủy diệt. Tin tức này quá kinh người, trùng kích chi lớn, tất cả mọi người đều cảm giác đầu vượng vượng hồ hồ, căn bản khó mà tiêu hóa. Người áo đen lại giòi cười khanh khách bắt đầu, lần này thanh âm thanh thúy rõ ràng, hiển nhiên là cái cô gái trẻ tuổi thanh âm. Nàng đưa tay lấy xuống trên đầu mũ trùm, hiện lộ một trương tú mỹ mà anh khí khuôn mặt. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng. Mặc dù sinh vì nữ tử, lại hiển thị rõ tư thế hiên ngang chi khí. Trong lúc phất tay, liền có nồng đậm đế vương chi khí hiển lộ. Vẹn vẹn tùy ý đứng đấy, lại cho người ta cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, mấy chục vạn năm trước, cao cư cửu thiên, thống ngự chư giới, vô địch vũ nội viễn cổ thiên đế, lại là nữ tử. Tài tình che đậy vạn cổ, hùng cứ vô số thiên kiêu anh kiệt phía trên, đúng là vị nữ đế. Cái kia chấn động vạn cổ danh tự, chính là Tiêu Dạ Dung. Khí khái hào hùng nữ tử nhìn xem thiếu niên áo trắng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Trắng Niết Đồng, lời này ngươi chỉ nói đúng phân nửa." Thiếu niên áo trắng bao hàm hận ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Thanh đế liền chết tại trước mắt ta, ngươi còn giảo biện cái gì?" Khí khái hào hùng nữ tử cười nói, "Ngươi thấy, không nhất định chính là chân tướng của sự thật. Không sai, ta là thiên đế, cũng là vực ngoại thiên ma chi chủ. Thanh đế 980 cũng là chết tại ta Ly Thiên Sai phía dưới. Nhưng ta phải nói cho ngươi, năm đó trận chiến kia, ở sau lưng tập giết các ngươi cũng không phải ta." Thiếu niên áo trắng cười to, lạnh lùng nói, "Không phải ngươi còn có thể là ai? Ngươi đừng nói cho ta là Xích Viêm không bao giờ làm loại này phía sau đánh lén sự tình. Cũng không phải Xích Viêm." Khí khái hào hùng nữ tử bình tĩnh mở miệng nói, "Là hắn, là hắn." Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên khẽ giật mình, lắc đầu nói, "Tiêu Dạ Dung, ngươi ngay cả nói dối cũng sẽ không. Quá buồn cười, chớ nói hắn căn bản không lý do hướng chúng ta động thủ, coi như hắn thật muốn giết chúng ta, cũng không cần phía sau tập sát. Chúng ta mấy người thêm bắt đầu há lại hắn một tay chi địch. Chúng ta hết thảy đều là hắn cho, hắn muốn để cho chúng ta chết, không cần động thủ." Nói một câu, ta Trắng Niết Đồng cái thứ nhất tự vẫn tuân đạo. Khí khái hào hùng nữ tử nhíu nhíu mày, nói, "Ta cũng không biết hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng sự thật liền là như thế, Long Quân là tận mắt nhìn thấy. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao." Hắc Long trầm giọng mở miệng, "Bạch Đế, ngươi ta đều bị người kia chỗ lừa bịp. Năm đó..." "Im miệng a." Thiếu niên áo trắng bình tĩnh giơ lên trong tay trường kiếm, mở miệng nói, "Giết hại đồng bào, vu khống thánh sư, cùng ngoại ma làm bạn. Ta Trắng Niết Đồng, xấu hổ tại ngươi loại tiểu nhân này làm bạn." "4. Chương sau nhân vật chính thân phận triệt để công bố, sau đó là viễn cổ trận tướng, các loại lớp hố. Còn có liền là có một chút, ta nhìn có người nói nhân vật chính ký ức thức tỉnh không hiểu thấu." "Không hiểu thấu sao? Ta rõ ràng ở phía trước ám chỉ cửa hàng nhiều như vậy, các ngươi đều không có cảm giác sao? Kết cục còn có một cái siêu cấp vô địch lớn đảo ngược, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy cuối cùng, cảm tạ cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng người phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 199. Hoàng Thiên Đế cực đạo, quyền diễn Nam Thiên. 4. Hắc Long ngữ khí cứng lại, trầm mặt xuống. Khí khái hào hùng nữ tử lắc đầu, thất vọng nói, "Trắng Niết Đồng, ngươi thụ người kia độc hại quá sâu, đã đến ngu xuẩn mất khôn tình trạng. Xem ra cần chấm tự mình động thủ, đưa ngươi triệt để thức tỉnh mới là." Thiếu niên áo trắng hít sâu một hơi, lại nhìn khí khái hào hùng nữ tử cùng Hắc Long ánh mắt bên trong đã tràn đầy hờ hững cùng băng lãnh. "Vậy liền để cho ta tới thử một chút, mấy trăm ngàn năm qua đi, ngươi Hoàng Thiên Đế cực đạo nhưng có chỗ tiến bộ." Khí khái hào hùng nữ tử mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ở sau lưng nàng, vô số đợi lập vực ngoại thiên ma nặng lộ ra dữ tợn. Bọn chúng lẫn nhau chém giết thôn phệ, gấp rút sinh ra cái này đến cái khác cường đại ngoại ma. Ngắn ngủi số thời gian 10 hơi thở,
giữa sân liền lại xuất hiện 10 tên tiên đế cấp vực ngoại thiên ma, với lại so sánh với trước 10 tên khí tức càng thêm cường đại. Mà thiên cung vết nước bên trong còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào mới vực ngoại thiên ma, điên vào chỗ trống, phản phất là thật vô cùng vô tận. Chúng tiên sắc mặt đều biến, liền ngay cả Tử Vi tiên đế đám người sắc mặt đều trở nên khó coi bắt đầu. Thanh đế đã chết, Hắc đế làm phản, Viễn cổ thiên đế tức là vực ngoại thiên ma chi chủ, chính là chư giới lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Hết thảy biến hóa tới thực sự quá nhanh, nguyên bản một mảnh tốt đẹp tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra nhẹ nhẹ ý tuyệt vọng. Nhân gian giới, thật còn có hy vọng sao? Trắng Nhất Đồng, ngươi muốn khiêu chiến chấm, còn cần trước qua dưới mắt cửa này mới được. Khí khái hào hùng nữ tử cười cười, đáp lấy Hắc Long lui về phía sau. Sau lưng vực ngoại thiên ma thì giống như điên xuống tới, thế tới chi hung mãnh, viễn siêu trước đó. Thiếu niên áo trắng dương đưa tay dương kiếm, nhấc lên kinh thiên kiếm ánh sáng, mảng lớn vực ngoại thiên ma giống dao gặt lúa mạch ngã xuống, sau đó bị kiếm khí quấy thành bột mịn. Nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ hắn. Thiếu niên áo trắng huy kiếm cười dài, lớn tiếng châm chọc nói, hắn chưa xuất hiện, ngươi ngay cả một tơ một hào lực lượng đều không muốn lãng phí, đúng hay không? Khí khái hào hùng nữ tử đôi mắt chớp động, cũng chưa trả lời. Thiếu niên áo trắng biết rõ mình đâm trúng đối phương đau đớn, cười ha ha, mặc dù ham sâu nhà tù khốn cảnh, nhưng như cũ thái độ của phát, thoải mái không bị trói buộc. Ngày xưa đồng bào chết đi, phản bội. Hắn nhận chịu quá nhiều, chính cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để phát tiết trong lòng phẫn uất cùng hận ý trường kiếm làm ca, thiếu niên áo trắng một người độc chiến ngàn vạn vạn quân ma. Chúng tiên thấy ánh mắt chấn động, trong lòng cũng không khỏi sinh ra rất nhiều khảm khái bi ca chi tình. Tử Vi tiên đế mỉm cười, cất bước tiến lên, khống chế vô số tinh quang. Đế quân, Tử Vi đến đây giúp ngươi. Cho dù hoàng tiền lộ, hôm nay cũng tất theo sát đế quân bước chân. Thái âm thuần dương hai người liếc nhau, cũng một lần nữa hợp lực ngưng tụ ra âm dương cối xay, hướng về phía trước quân giết tới. Huyền Dục tiên quân cùng Lữ Thanh Minh mang theo rất nhiều tiên quân tiên vương, theo sát phía sau. Viễn cổ tiên đỉnh tân bí đối với bọn hắn tới nói quá mức xa xôi, bọn hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Bọn hắn chỉ biết là phía sau mình liền là nhân gian giới. Trận chiến này phải chết chiến không lùi, cũng chỉ có thể tử chiến không lùi. Mấy ngàn đạo thân ảnh rất nhanh liền bị màu đen ngoại ma dòng lũ bao phủ, thỉnh thoảng sáng lên kiếm quang cùng tiên thuật quang mang, chứng minh trong đó người tồn tại. Bọn hắn thật giống như nộ hải bên trong đá ngầm, tại sóng gió bên trong đau khổ dãy rủa. Lúc này, hậu phương đông nhiên chạy đến vô số đạo đột quang. Đột quang bên trong có nhân tiên, có phàm tu, tất cả đều là nhận tác động mà đến. Những người này nhìn thấy phô thiên cái địa ngoại ma đại quân bị cả kinh cứ thế tại nguyên chỗ, rung động xuất thần. Lại có người rất nhanh lấy lại tinh thần, cắn răng cao giọng nói, Tử Vi thánh địa đệ quyết theo ta trợ trận tiên đế. Vâng. Mấy ngàn tu sĩ cùng kêu lên ứng hòa, nghĩa vô phản cố thẳng tắp xông vào màu đen dòng lũ bên trong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thái âm thánh địa đệ tử, theo ta trợ trận tiên đế. Trường sinh đạo cung đệ tử, theo ta trợ trận tiên đế. Vô số phàm tu đỏ hừng mắt, cắn răng, nghĩa vô phản cố xông về phía trước. Màu trắng dòng lũ cùng màu đen dòng lũ va chạm, trong nháy mắt liền có đại lượng tu sĩ vỡ lạc. Thiên cung phía trên, chân đạp hắc long khí khái hào hùng nữ tử lạnh lùng nhìn xem dưới đáy một màn này, ánh mắt lãnh đạm thật giống như tại nhìn chăm chú một đám buồn cười sâu kiến. Đột nhiên, hư không vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Cuồn cuộn ma khí từ miệng tử bên trong tiết lộ mà ra, ngay sau đó là từng đạo cao lớn giữ tận 6 tay, 8 tay, 10 cánh tay ma thân. Người cầm đầu chính là một tuổi chưa qua 10 tuổi thiếu niên, tài hoa xuất chúng, bá khí hơn người. Lúc này, thiếu niên khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy sát cơ cùng lệ khí, lạnh hừ một tiếng, quát to: "Hủy ta ma giới chi đầu nguồn ở đây, chư ma thần theo ta chủ sát." Trận chiến này thoáng qua một cái, chính là ta ma giới nhất thống chư thiên thời điểm. Nói xong, một thanh trường kiếm màu đen rơi vào trong tay hắn. Thanh tú thiếu niên cầm kiếm hung hăng hướng phía dưới một chạm, một đạo huyết sắc kiếm quang lôi cuốn lấy ma khí ngập trời sát khí đem vô số ngoại ma cùng nhau xoắn nát. Giết! Thiếu niên sau lưng, đông đảo ma thần thần sắc cùng nhiệt, nhao nhao trùng sát tiến lên. Màu đen dòng lũ bên trong đống nhiên bộc phát ra một đạo ánh kiếm màu bạch kim, nổ tung vô số ngoại ma. Thiếu niên áo trắng cười dài không ngừng. "Tốt tốt tốt, ngươi cũng tới." Thanh tú thiếu niên lạnh hừ một tiếng, đích nói thầm một câu, "Bản tọa cũng không phải tới giúp ngươi." Nói xong, một đầu ngã vào vực ngoại thiên ma ngay trong đại quân. Khí khái hào hùng nữ tử sắc mặt không thay đổi, chỉ là kéo khóe miệng, tựa hồ cực kỳ khinh thường. Nhưng rất nhanh, hư không lại một lần vỡ ra. Lệ, nương theo lấy từng tiếng càng dài minh, bành trướng sóng lửa từ vết nước bên trong phun ra ngoài. Một cái người khoác thất thải, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực xích viêm thần điểu từ hư không vết nước bên trong bay ra đến. Thần điểu há mồm phun ra hỏa diễm, quét ngang chiến trường, vô số vực ngoại thiên ma nhao nhao hóa thành tro tàn. Cái này còn chưa xong, lại có một thân cao trăm trượng, đầu lâu vô cùng lớn, giống như chó không phải chó màu đen quái vật nhanh chân chạy đến. Màu đen quái vật mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, vô số ngoại ma liền nhao nhao rơi vào trong miệng của nó. Quái vật dùng sức vẫy vẫy cổ, trên cổ màu vàng nhạt bảng hiệu hào quang tỏa sáng. Hư không chấn động, một người mặc hoa bào, tuấn mỹ tôn quý người trẻ tuổi lão đảo từ trong hư không bị chấn động đi ra. Hoa bào người trẻ tuổi nhìn thấy màu đen cho quái, trong mắt đạp một cái, lập tức không người kêu lên, "Lão tổ tông, yêu đế bia thật sự là bị ngài cho lấy đi. Hại ta cái này một trận dễ tìm." Màu đen chó quái nhãn con ngươi bỗng nhiên trừng một cái, mắng nói lời vô dụng làm gì, một nhìn thấy bây giờ chính khẩn yếu quan đầu sao? Còn không cho ta đem các con toàn đều kêu đi ra cùng. Đúng đúng đúng. Hoa bào người trẻ tuổi liên tục không ngừng gật đầu, tiện tay xé mở hư không, bên trong liền trào lên ra từng cái khổng lồ yêu thú đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân thế cục liền lần nữa nghịch chuyển. Vô số ngoại ma vẫn lạc, thiếu niên áo trắng cầm kiếm lạnh sinh sinh từ đó trùng sát đi ra. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên người bi thương sa sút tinh thần chi khí sớm đã quét sạch sành sanh. Cả người lộ ra thần thái sáng láng, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Mọi người đều tới. Thiếu niên áo trắng mặt mỉm cười, sau đó kiếm chỉ phía trước, cao giọng nói, Tiêu Dạ Dung, có dám xuống tới một trận chiến? Thanh tú thiếu niên, Xích Viêm Hỏa Phượng, màu đen chó quái, toàn đều nhìn phía xa, Triệu, khí khái hào hùng nữ tử. Giờ này khắc này, chiến ý trèo đến đỉnh phong. Khí khái hào hùng nữ tử quan sát đám người, đồng nhiên mỉm cười, tiện tay thoát đi trên người áo bào đen, hiện lộ ra bên dưới một thân kim tím tôn hoa khôi giáp đến. Tới tốt lắm. Khí khái hào hùng nữ tử bệ nghệ quần hùng, khẽ cười nói, vừa vặn hôm nay chấm liền đem các ngươi loạn thần tặc tử, từng cái đánh chết. Nói xong, trên người nàng bỗng dưng dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại. Thân thể tựa hồ cũng theo đó trở nên vô biên vĩ ngạn, vô biên cao xa. Giờ khắc này, nàng liền chân chân chính chính trở thành cao cư cửu thiên, quan sát chúng sinh viễn cổ thiên đế. Khí khái hào hùng nữ tử thần sắc đạm mạc, thường thường một quyền hướng đám người đánh ra. Ầm ầm, tại nàng nắm đấm chỗ rơi chỗ, mảng lớn hư không trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô hỗn độn. Hỗn độn bên trong, một tòa vô cùng to lớn tầng 9 linh lung bảo tháp chậm rãi dâng lên. Bảo tháp đỉnh còn có hai cây sừng sững không ngã đá bạch ngọc trụ. Trên trụ đá treo cao hai chữ, Nam Thiên Phán. Sau một khắc, một cái lạnh lạnh thanh âm vang vọng đất trời. Hoàng Thiên Đế cực đạo, quyền diễn Nam Thiên. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 200. Chư Thiên Đệ Nhất Thánh, vạn giới đệ nhất sư. Một. Đỉnh đầu Nam Thiên tầng 9 linh lung bảo tháp hung hăng đấu đá xuống tới. Không, không chỉ có chỉ là Nam Thiên. Nam Thiên về sau càng có tiên các trung điệp, cung điện san sát. Có Lăng Tiêu phía trên càng có 12 lầu năm thành. Một quyền này đập nát hư không, quấy nát hỗn độn, thật giống như một mảnh viễn cổ tiên đỉnh từ trên trời giáng xuống. Trung trung điệp điệp, bàng bạc vô biên. Quyền uy còn chưa rơi xuống, chiến đoàn cũng đã có lực vô hình giáng lâm. Từng cái né tránh không kịp vượt ngoại tiên ma cùng tu vi hơi thấp tiên nhân tu sĩ bị lực vô hình liên lụy đi vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền trực tiếp hóa làm hư vô, dung nhập hỗn độn bên trong. Còn lại tiên vương tiên quân, rất nhiều ma thần, yêu thú, còn có tử vi tiên đế thái âm thuần dương tiên đế đám người vội vàng lui lại. Từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt, chấn động không gì sánh nổi chi sắc, thần sắc vạn phần động dung. Cái này chính là viễn cổ tiên đế thực lực sao? Cho dù là tiên quân tiên đế cấp cường giả, dưới một quyền này cũng giống như sâu kiến, nếu là thật sự bị quyền uy lạc kéo đi vào, sợ là ngay cả phản kháng một cái đều làm không được. Trên chiến trường trong nháy mắt bị thanh ra một mảng lớn đất trống đến, chỉ có thiếu niên áo trắng bọn bốn người đứng tại chỗ trực diện một quyền này. Tiêu Dạ Dung thực lực lại nhưng đã nhảy lên tới tình cảnh như thế. Đại Minh Thiên trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, hàm răng cơ hồ cắn nát, đỉnh lấy thiên đại áp lực, đem hết toàn lực chém ra một đạo huyết sắc kiếm quang. Kiếm quang đi lên, cùng tầng 9 linh lung bảo tháp hung hăng đụng vào nhau. Phát 147 ra ầm ầm tiếng vang, không ngừng triệt tiêu, không ngừng ma diệt. Tầng 9 linh lung tháp cái bậy ba tầng ầm vang vỡ vụn, huyết sắc kiếm quang cũng theo đó tiêu diệt. Xích Viêm Hỏa Phượng chấn động hai cánh, há mồm phun ra một đạo cơ hồ ngưng lá thật chất, huyền hóa thành lưu ly trạng hỏa diễm. Lưu ly hỏa diễm như mũi tên, nhanh chóng đụng vào tầng 9 linh lung tháp. Rất nhanh lưu ly hỏa diễm tiêu tán, tầng 9 linh lung tháp lại nát ba tầng. Màu đen chó quái cuồng hống một tiếng, linh lung tháp cuối cùng ba tầng cũng ầm vang vỡ tan. Mà sau cùng thiếu niên áo trắng thì duy trì một cái thu kiếm tại bên hông tư thế. Đôi mắt co lại thành một điểm, gắt gao nhìn chằm chằm ầm vang rơi xuống Nam Thiên môn cùng Nam Thiên về sau trùng điệp tiên lầu các vũ. Kim Quân Thái A mũi kiếm điên cuồng rung động, tài năng tuyệt thế chi khí thu liệm đến cực hạn, thiếu niên áo trắng giống như một cái chân chân chính chính phàm nhân, trên thân không thấy nửa phần kiếm khí cùng linh khí. Làm xúc thế tới cực điểm, từng đạo sáng chói chi cực ánh kiếm màu bạch kim từ Kim Quân Thái A trên thân kiếm nở rộ mà ra. Theo thiếu niên áo trắng huy kiếm động tác, lấy quang mang càng ngày càng chói mắt, cuối cùng thậm chí che giấu trên trời mặt trời hào quang. Kiếm mở Nam Thiên, mở cho ta. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt gần như dữ tợn, cử khinh ngực trọng, chậm rãi hướng về phía trước chém ra một kiếm này. Ầm ầm, hư không sụp đổ, đồng dạng hỗn độn mảng lớn hiện ra. Ánh kiếm màu bạch kim không có chút nào hoa tiếu thẳng tác đụng vào ngọc trụ Nam Thiên môn. Giang rắc, Nam Thiên môn run rẩy kịch liệt bắt đầu, ngọc trụ bên trên nước toát ra đạo đạo to dài vết rách, phản phất lung lay sắp đổ, tùy thời muốn sụp đổ. Nhưng Nam Thiên về sau trùng điệp tiên lâu điện ngọc lại cùng nhau rung động. Một quyền này bên trên chỗ lôi cuốn vô thượng uy thế, trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bạch kim kiếm quang lập tức vỡ tan. Thiếu niên áo trắng nhận lực phản chấn, trong miệng cuồn phún một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, máu nhuộm vào áo. Đại Minh Thiên cùng Hỏa Phượng đám ba người cũng bị quyền uy chấn đến cùng nhau lui lại, kêu rên ho ra máu. Hậu phương tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này, người toàn đều sợ ngây người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bạch Đế, tăng thêm mặt khác ba tên thực lực không chút thua kém Bạch Đế đế quân cấp cường giả hợp lực xuất thủ, thậm chí ngay cả Viễn Cổ Thiên Đế một quyền đều không tiếp nổi. Vẹn vẹn quyền uy, liên ép tới bốn người thổ huyết, Viễn Cổ Thiên Đế thực lực, đến cùng là khủng bố cỡ nào a? Điều đó không có khả năng. Thiếu niên áo trắng sắc mặt trắng bệnh, loạn tra loạn choạng mà chống kiếm đứng lên đến, một mặt khó có thể tin mở miệng nói, ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Không có khả năng. Khí khái hào hùng nữ tử mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, trắng nhất đồng, không phải châm quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu. Các ngươi ngay cả châm Nam Thiên môn đều công không phá được, như thế nào xứng làm châm đối thủ? Giờ khắc này, khí khái hào hùng nữ tử cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, thanh âm đạm mạc phảng phất từ đám mây rủ xuống, thật hoàn toàn xứng đáng cựu thiên thứ nhất nữ đế chi tư. Các ngươi ngay cả châm Nam Thiên môn đều công không phá được, như thế nào xứng làm châm đối thủ? Ngay cả châm Nam Thiên môn đều công không phá được, như thế nào xứng làm châm đối thủ? Giọng hơi hợt, rơi ở trong sân trong thai mọi người lại như quần quần thiên âm, chấn động không ngớt. Thiếu niên áo trắng thất hồn lạc phách, nhìn xem đầy đất thi thể, nhìn lại một chút trong tay gào thét Kim Quân Thái A, đột nhiên đau thương cười một tiếng. Cả người bị nồng đậm sa sút tinh thần chi khí bao vây, cơ hồ mất hết can đảm. CFGG, Đại Minh Thiên cũng gắt gao cắn chặt hàm răng, không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, ngay tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt ở trong thiên địa, tại mọi người bên tai vang lên. Hai thằng ngu, ta dạy các ngươi bao nhiêu lần, làm sao vẫn là học không được? Thiếu niên áo trắng đống nhiên ngẩng đầu, biểu lộ kinh ngạc, trong đôi mắt lại bắn ra không có gì sánh kịp thần thái. Đại Minh Thiên cũng phạch một cái nhảy lên đến. Trong lúc nhất thời, giữa sân ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hợp thành tụ vào một điểm. Thiếu niên áo trắng bên người, vô thanh vô tức hiện ra một cái tuấn tú đột nhiên, mặt mày sơ lãng thanh niên. Là ngươi? Nhìn người nọ xuất hiện, một mực bình tĩnh khí khái hào hùng nữ tử lại bỗng dưng sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô lối ra. Thanh niên lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, mà là có chút thất vọng nhìn xem thiếu niên áo trắng cùng Đại Minh Thiên hai người. Với tay, thiếu niên áo trắng trong tay Kim Quân Thái A liền phát ra một trận vui thích vô cùng chiến minh thanh âm rơi vào thanh niên trong tay. Nếu như nói Kim Quân Thái A nhìn thấy thiếu niên áo trắng là như lão hữu trùng phùng, cái kia đến thanh niên trong tay, liền là triệt triệt để nhũ yến về tổ. Ta lại biểu thị một lần, các ngươi nhưng muốn xem trọng. Thanh trẻ măng mở miệng, sau đó một mặt tùy ý hướng khí khái hào hùng nữ tử phương hướng vung ra một kiếm. Một kiếm này, liền gọi chảm phá cựu trọng tiêu. Kim Quân Thái A xẹt qua hư không, không có nửa điểm dị tượng hoặc là quang mang nở rộ. Khí khái hào hùng nữ tử lại sắc mặt kỳ biến, vô cùng thận trọng lại lần nữa ra quyền. Hoàng Thiên Đế cực đạo, quyền diễn Nam Thiên, lờ mờ Nam Thiên, Lang Tiêu, lầu các tiên vũ còn có tầng 9 linh lung tháp lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là lần này, đối mặt bình thường, thường thường không có gì lạ trường kiếm. Vô thượng uy thế lại phảng phất trở thành giấy, ngay cả ngăn trở đỡ kiếm thế nửa điểm đều làm không được. Một đường bị trường kiếm thế như trẻ che tiến quân thần tốc. Tầng 9 linh lung tháp ầm vang cáo phá, nguy nga Nam Thiên môn sụp đổ, Lang Tiêu, tiên vũ, 12 lầu năm thành, ầm ầm. Tất cả đều bị bổ cái nát nhừ. Kiếm thế càng là không giảm, khí khái hào hùng nữ tử hét lên một tiếng điên cuồng rút lui, hai tay không ngừng đánh ra một quyền lại một quyền. Nhưng trên người nàng kim tím khôi giáp lại cũng theo đó vỡ ra từng đạo vết rách, đảo mắt liền trở nên rách nước. Khí khái hào hùng nữ tử sau lưng vực ngoại thiên ma càng là mảng lớn giết hóa thành một mịn, biến mất sạch sẽ. Là một kiếm này kiếm thế hoàn toàn vung tận, lấy thanh niên làm điểm xuất phát, một mực kéo dài đến vô tận phương xa, kiếm thế quý tích bên trên một đường thẳng, ngoại trừ khí khái hào hùng nữ tử bên ngoài, lại không nửa cái vật sống, tất cả vực ngoại thiên ma đều bị chết sạch, thiên địa vì đó một thanh. Khí khái hào hùng nữ tử từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Nàng run run rẩy rẩy nâng lên hai tay, nguyên bản trắng non trong suốt như ngọc phấn hai tay, giờ phút này hiện đầy to to nhỏ nhỏ tinh mịn với kiếm. Giờ khắc này, thiên địa nghẹn nào. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này, quên đi ngôn ngữ, đã mất đi suy nghĩ. Thanh niên thu kiếm, tiện tay đem Kim Quân Thái A ném trả lại thiếu niên áo trắng, cười lấy nói ra, thấy rõ ràng chưa? Thiếu niên áo trắng thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hốc mắt phím hồng, nội tâm ngàn vạn cảm xúc, đến bên miệng, chỉ hóa thành một câu, thánh sư. Khí khái hào hùng nữ tử cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, bao hàm phức tạp mà nhìn trước mắt thanh niên, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói ra, tốt một cái bạch ngọc kinh chủ nhân. Chư thiên đệ nhất thánh, vạn giới đệ nhất sư, huyền tiên thánh sư. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 201. Là ta làm, ngươi tin không? Hài cao năng. Thanh niên áo trắng chỉ là tùy ý đứng thẳng hư không, lại phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả quan mang, che lấp nhật nguyệt. Chư thiên đệ nhất thánh, vạn giới đệ nhất sư. Dài vạn dặm không một kiếm tẩy, mặc dù viễn cổ thiên đế cũng muốn ở đây nhân kiếm túi xuống thủ bộ dạng phục tùng. Huyền tiên thánh sư. Giữa sân đám người bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, nội tâm rung động, thật lâu không cách nào bình hơi thở. Nguyên lai, tiên sinh lại là như thế nhân vật không tầm thường, chẳng trách có thể kinh sợ thối lui tà tổ, dọa trùm niên mẹ. Thái Âm cùng Thuần Dương hai người là gặp qua Lý Tu Viễn, hiện nay lướt nhau, thần tình kích động lại phức tạp. Trước đó lại vẫn chất vấn qua Lý Tu Viễn là mọi người bước lên Bạch Đế mua danh chuột tiếng người, mà bây giờ Bạch Đế gặp Lý Tu Viễn cũng muốn miệng gọi thánh sư, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Đây cũng là đế quân nói tới. Bạch Ngọc kinh chủ nhân sao? Huyền Tiên thánh sư, Huyền Tiên thánh sư. Tử Vi tiên đế ánh mắt kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm, trong đôi mắt tách ra không cùng kính trọng lại hướng tới thần thái. Lữ Thanh Minh càng là kích động đến thân thể ức chế không nổi run nhẹ nhẹ bắt đầu. Sư tôn, sư tôn. Đại Minh Tiên kích động đến quên hết tất cả, đường đường ma đế, lại trên nhảy dưới tránh giống như cái hầu tử. Lý Tu Viễn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lắc đầu, quay đầu ánh mắt rơi vào khí khái hào hùng nữ tử còn có Hắc Long trên thân. Hắc Long bị Lý Tu Viễn ánh mắt đảo qua, lập tức né tránh đi, trong thần sắc tựa hồ có loại không nói ra được e ngại cùng khẩn trương. Thật giống như làm chuyện xấu tiểu hài nhìn thấy tự mình trưởng bối sau loại kia chột dạ biểu lộ. Khí khái hào hùng nữ tử cũng đã từ trước đó trong lúc khiếp sợ hòa hóa lại, trên người kim tím chiến giáp mặc dù đã vỡ vụn, nhưng như cũng không giảm nữ đế phong thái. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti đối Lý Tu Viễn chắp tay hành lễ nói, đã lâu không gặp thánh sư phong thái không giảm năm đó. Lý Tu Viễn nở nụ cười, dùng không che giấu chút nào tán thưởng trên ánh mắt hạ dò xét khí khái hào hùng nữ tử, mở miệng nói, ngươi lại là so trưởng thành rất nhiều, ta chuyển cho ngươi Hoàng Thiên Đế cực đạo lại nhưng đã có thể diễn hóa ra Bạch Ngọc Kinh. Không sai, không hổ là ta đắc ý nhất tiền đồ đệ tử. Đệ tử hai chữ lại phảng phất đau nhói khí khái hào hùng nữ tử trong lòng một chỗ, nàng nụ cười trên mặt thu liễm lại đến, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Chẳng có mấy vấn đề muốn cầu thánh sư giải thích nghi hoặc, không biết có thể giảng không thể giảng. Khí khái hào hùng nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, cười híp mắt gật đầu nói, ngươi hay nói. Khí khái hào hùng nữ tử mỉm cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu, như kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không biết năm đó thánh sư vì sao rõ ràng nhưng trở tay chân áp chấm, vẫn còn muốn cố ý giả dạng làm vô ý vẫn lạc dáng vẻ. Lại tại trận chiến cuối cùng bên trong chấm mặc dù áp đảo tứ đại đế quân, tự thân nhưng cũng trọng thương, căn bản bất lực mới hạ thủ. Chân chính ở sau lưng giết chết bọn hắn, để bọn hắn không thể không chuyển thế trùng tu, mà là thánh sư ngài. Thánh sư, ngươi có thể vì chấm giải thích nghi hoặc. Thánh sư, ngươi có thể vì chấm giải thích nghi hoặc. Có thể vì chấm giải thích nghi hoặc. Khí khái hào hùng lời của cô gái ngay từ đầu còn tương đối bình thản, nhưng đến đằng sau liền chữ chữ như đao, thiên lôi quần quận tại thiên cung, ở trong sân mỗi một người bên tai tiếng vọng. Chấn động đến chúng tâm thần người đều có chút hoảng hốt. Mọi ánh mắt lập tức hội tụ tại Lý Tu Viễn trên thân. Tham dự năm đó trận chiến kia người, Bạch Đế, Hắc Đế, Đại Minh Thiên đám người, trên mặt cũng lộ ra trầm ngưng chi sắc. Đây là bọn hắn tất cả mọi người muốn biết nhất rõ ràng đáp án. Hiện tại, liền muốn công bố. Đối mặt khí khái hào hùng nữ tử chất vấn, Lý Tu Viễn rất là dứt khoát gật đầu, cứu nói, không sai, ta là cố ý giả chết, sự tình phía sau cũng là ta làm. Nghe được câu này, Bạch Đế cùng Đại Minh Thiên lập tức khẽ giật mình, phản phất không thể tin vào tai của mình, thủ đến trùng kích, thần sắc ngu ngơ. Ngược lại là màu đen chó quái cùng Xích Viêm Hỏa Phượng ánh mắt bình tĩnh như trước, tựa hồ bất vi sở động. Khí khái hào hùng nữ tử trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng đến, đối Lý Tu Viễn chắp tay hành lễ nói, thánh sư không hổ là thánh sư, dám làm, chấm bội phục. Đã nghe chưa? Các ngươi đã nghe chưa? Lúc này Hắc Long cảm xúc biến đến vô cùng kích động, ngàn trượng long thân điên cuồng trong hư không vặn mèo, chỉ vào Lý Tu Viễn xông Bạch Đế đám người hét lớn, chính hắn chính miệng thừa nhận, ta nhưng có nói dối. Trắng Nhất Đồng, Xích Viêm, chúng ta kính hắn như thầy như cha, bởi vì hắn giả chết không tiếc vì hắn với Thiên Đế tử chiến, mà hắn lại trái lại ở sau lưng như hại chúng ta. Loại người này, ta dựa vào cái gì muốn đối hắn ngu trùng, dựa vào cái gì? Hắc Long hai mắt xích hồng, khàn cả giọng, cuồng loạn, long hống thanh âm cực kỳ bi ai thiên địa. Bạch Đế thần sắc hoảng hốt, Đại Minh Thiên chau mày, Xích Viêm Hỏa Phượng lại lạnh lùng mắng câu, ngu xuẩn. Hắc Long thần sắc khẽ giật mình, còn chưa lên tiếng, Lý Tu Viễn đã dùng một loại bao hàm ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, lắc đầu thở dài nói, Xích Viêm nói không sai, ngươi đúng là thằng ngu. Năm đó trong mọi người ngươi căn cốt tư chất nhưng xếp vào ba vị trí đầu, thành tựu lại là thấp nhất, bởi vì xuẩn mà thôi. Hắc Long thẹn quá hóa giận, giận quá mà cười nói, ta xuẩn. Là, ta xuẩn. Ta ngu xuẩn thì xuẩn tại quá van thấy rõ diện mục thật của ngươi, một mực đều cung cung kính kính đưa ngươi phụng làm ân sư, đối ngươi lời nói gì nghe nấy, đến cuối cùng mơ mơ hồ hồ không công nộp mạng. Lý Tu Viễn lắc đầu, trả lời, không, ngươi một xuẩn tại tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Cho nên chỉ thấy ta ra tay với các ngươi, không thấy được tự thân trọng thương ngã gục, nếu ta không cần giả chết chi pháp xuất thủ cứu các ngươi lấy ở đâu chuyển thế trùng tu cơ hội? Hai xuẩn tại vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn. Để đó mình nhân sư cùng đồng bào không tin, lại tin tưởng một ngoại nhân. Long Quân, ngươi thật làm ta thất vọng. Giả chết, cứu chúng ta. Hắc Long nghe nói như thế lập tức sửng sốt, như bị sét đánh, không dám tin tưởng nhỉ nó nói, không có khả năng. Không thể nào, ngươi sao sẽ tốt bụng như vậy, ngươi đang nói láo, ngươi đang giảo biện. Lúc này Xích Viêm Hỏa Phượng trong miệng thốt ra một cái lạnh lạnh mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, như hắn thật nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, không nói trước vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra ở sau lưng xuất thủ. Hắn thật nghĩ ngươi chết, ngươi còn có thể có chuyển thế trùng tu cơ hội. Thu nghiệp sư Ân nói quên liền quên, chỉ dựa vào một điểm suy đoán liền đối với đồng bào đau nhức hạ tử thủ, cùng ngoại ma làm bạn, thật cho là vô cùng ngu xuẩn. Cốn vợ ở, câu nở tờ kim đậu Xích Viêm lời nói để Hắc Long triệt để ngây người, sau đó khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn bắt đầu. Không, không thể nào. Các ngươi đều đang gạt ta, ha ha, các ngươi bọn này lừa đảo, ta giết đồng bào. Ta là phản đồ. Tiểu nhân vô sỉ. Không, không. Hắc Long ánh mắt khi thì hoảng hốt khi thì thanh minh, cuối cùng quy về đục ngầu một mảnh, ẩn ẩn cũng có trước Phụng Thiên Vương mẫu đạo tâm sụp đổ, tàu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trong miệng hắn bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, cuối cùng cuồng hống một tiếng, đột nhiên hất lên long thân hướng sau lưng hư không vào đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đế cùng Đại Minh Thiên cũng rốt cục giải khai nghi ngờ trong lòng, Bạch Đế nghĩ đến trước đó đối ân sư chất vấn, không khỏi xấu hổ. Lại nghĩ tới ngày xưa đồng bào, bây giờ một điên một vẫn lạc, trong lòng chợt cảm thấy bi thương thống khổ, nhất thời nghẹn ngào không nói gì. Lý Tu Viễn lại phảng phất nhìn ra Bạch Đế suy nghĩ trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Bạch Đế bả vai, nhẹ lời an ủi, yên tâm, hết thảy ta từ có sắp xếp. Bạch Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Lý Tu Viễn thâm thúy như vực sâu đôi mắt, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đáy mắt dần dần nở rộ thần thái khác thường. Thánh sư không hổ là thánh sư, giam ba câu, liền đem Long Quân nói đạo tâm sụp đổ, không đánh mà chạy. Khí khái hào hùng nữ tử nheo mắt lại nhìn xem Lý Tu Viễn, thần sắc cấm lãnh, chậm rãi nói ra, bất quá liên quan vấn đề thứ nhất thánh sư còn chưa giải đáp rõ ràng đâu, vì sao thánh sư muốn cố ý làm bộ vẫn lạc tại trong tay? Lý Tu Viễn trầm mặt xuống, sau đó ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem khí khái hào hùng nữ tử, nghiêm túc nói ra, dạ dùng, nếu ta nói, ta làm đây hết thảy là vì ngươi, ngươi tin không? Khí khái hào hùng nữ tử sững sờ, cau mày nói, thánh sư chớ có nói đùa. Lý Tu Viễn tự giễu cười một tiếng, than nhẹ mới mở miệng khí, chậm rãi nói, ngươi là ta coi trọng nhất yêu thích nhất đệ tử, mặc dù biết được ngươi không phải này vừa người, ta đối với ngươi cảm giác tình cũng không giảm chút nào. Ta biết ngươi sở cầu cái gì, đơn giản là một viên chân chính vô địch chi tâm thôi. Liền muốn lấy bố trí xuống ván này, lấy viễn cổ thiên đỉnh sụp đổ cùng tất cả mọi người giả chết mấy chục vạn năm làm đại giá, thành toàn ngươi. Khí khái hào hùng nữ tử nghe được thần sắc sửng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ tới chờ đến lại là câu trả lời này. Bị mình xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đời này địch nhân lớn nhất, sở tác hết thảy, vậy mà đều là vì mình. Cái này, trong đầu những cái kia cơ hồ đã sắp bị nàng dĩ vãng ký ức từ phủ bụi bên trong một tỉnh lại. Những cái kia bao hàm cương triều cùng thương yêu ánh mắt, nghiêm khắc quá lớn, đánh vào người thức thống khổ, ngăn tại trước người mình vĩ nạn bóng lưng. Trận trận cảm động cùng không hiểu cảm xúc từ khí khái hào hùng nữ tử trong lòng hiện ra đến. Trong lúc nhất thời, khí khái hào hùng nữ tử lòng tràn đầy phức tạp, thì thao gọi nói, "Sư tôn, dạ dung ta." Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lý Tu Viễn dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt nhìn nàng một cái, rất là kinh ngạc nói, "Ông trời của ta, ngươi sẽ không thật tin chưa, ta liền tùy tiện nói một chút, đùa với ngươi. Chấm muốn giết ngươi bói. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 202. Mạnh hơn đại chiêu, cũng có đọc đầu thời gian. 3. Từ đầu đến giờ một mực duy trì hờ hững bình tĩnh, thủy chung lấy cao nhân nhất đẳng tư thái, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân khí khái hào hùng nữ tử trên mặt lần đầu xuất hiện xấu hổ chi sắc. Màu đen cho quái xích viêm đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉa mai buồn cười chi sắc. Có thể dăm ba câu liền đem Tiêu Dạ Dung bực này nữ đế trêu đùa đến thẹn quá hóa giận, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lý Tu Viễn cười đến cực kỳ vui vẻ, liên tục khoát tay, tốt tốt, không đùa ngươi. Nói thế nào ngươi cũng là ta thích nhất đệ tử, ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo ta tự nhiên nên hảo hảo trả lời ngươi. Khí khái hào hùng nữ tử hít sâu một hơi, cố gắng đem cảm xúc trong đáy lòng bình phục lại đi, bình tĩnh nói, ngươi nói. Lý Tu Viễn quét khí khái hào hùng nữ tử một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ta giả chết thoát thân, hao tâm tổn trí phí sức bố trí xuống cục này, đơn giản liền là ba nguyên nhân. Một, là vì nghiệm chứng một chuyện nào đó. Lý Tu Viễn mỉm cười, ý 183 vị sâu xa mà nhìn xem khí khái hào hùng nữ tử, nói, điểm này, ta hiện tại đã có đáp án. Khí khái hào hùng nữ tử ánh mắt chớp động, không nói gì. Hai nha, chính là muốn mượn ngươi chi thủ, thay ta làm một chút ngay cả ta làm lên đến đều có chút cật lực sự tình. Khí khái hào hùng nữ tử nhíu mày, chuyện gì? Lý Tu Viễn quét một vòng chung quanh, thản nhiên nói, chính là cái này nha. Khí khái hào hùng nữ tử mày nhăn lại, không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh lại tỉnh ngộ lại. Ánh mắt chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cố ý. Đây là ngươi cố ý bung ra, muốn cho ta đi làm. Lý Tu Viễn cười híp mắt gật đầu, chư thiên dung hợp, chư giới quy nhất, con đường phía trước mở rộng. Đây chính là ta vẫn muốn làm nhưng không có làm được sự tình, hiện tại, ngươi thay ta hoàn thành chí ít gần một nửa. Nói lên đến, vi sư thật phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu, đêm dòng. Đáng tiếc ngươi quá nóng lòng, sớm liền mẹ ra. Lý Tu Viễn khe khẽ thở dài, cảm thấy tiếc nuối nói, nếu là ngươi tính tình trầm ổn đi nữa chút, bao gồm giới hoàn toàn dung hợp, vậy thì thật là trực tiếp bất đi ta vô số công phu. Ngươi. Khí khái hào hùng nữ tử tức giận đến nói không ra lời. Bên cạnh Bạch Đế Đại Minh Thiên, còn có dưới đáy Tử Vi Tiên Đế Thái Âm Thuần Dương Tiên Đế, Yêu Đế, chúng tiên chúng ma thần đám người. Nghe được giữa hai người đối thoại lại là hoa mắt thần mê. Nguyên lai, bị bọn hắn coi là diệt thế chi kiếp vực ngoại thiên ma thai hương, oanh động viễn cổ tiên đỉnh sụp đổ chi bí. Các loại đủ loại, vậy mà đều ở trước mắt cái này một vị tính toán cùng nhu đồ bên trong. Đây thật là lớn tổng thể a. Chân chân chính chính lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh làm quân cờ, tung hoành vạn cổ, ngay cả tứ đại đế quân cùng viễn cổ thiên đế các loại đám nhân vật đều cho đi mưu hại. Tính toán chi lớn, quả thực là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không hổ là chư thiên đệ nhất thánh, vạn giới đệ nhất sư huyền thiên thánh sư. Cảnh giới độ cao, đã không thể dùng ngưỡng mộ núi cao để hình dung. Đám người tâm thần chấn động không ngớt, thật lâu khó lấy lắng lại. Khí khái hào hùng nữ tử tâm tình tựa hồ cũng chậm chậm bình phục lại, bình tĩnh nói, cái kia thứ ba đâu? Thứ ba? Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra một chút không có ý tứ chi sắc, sờ lên cái mũi, từ nói, thứ ba, là bởi vì ta thật sự là quá nhàm chán a. Quá nhàm chán a. Nhàm chán. Đám người đầu góc bị chấn động đến ông trực hưởng. Khí khái hào hùng nữ tử khoe miệng không tự giác có quắp hai lần. Bạch Đế đám người lại vì cười khổ. Lý do này, có vẻ như thật đúng là phụ họa tính cách của hắn. Khí khái hào hùng nữ tử đột nhiên cười lạnh nói, nhàm chán. Cũng là bởi vì nhàm chán của ngươi, đệ tử đắc ý của ngươi, điên rồi một cái, chết một cái. Ngươi nhưng thẹn trong lòng. Hừ. Lý Tu Viễn thản nhiên nói, Long Quân tâm tính có thiếu, rơi vào kết quả như vậy chính là hắn gieo gió gặt bão, với lại ngày sau chưa hẳn không có đại triệt đại ngộ một ngày. Về phần trường sinh, ai nói hắn chết? Khí khái hào hùng nữ tử thần sắc giật mình, ngươi có ý tứ gì? Lý Tu Viễn cười nói, Long Quân dùng ngươi ly thiên sai chỗ tập sát, bất quá là trường sinh một pháp thân mà thôi. Bất quá vì lừa bịp qua ngươi, cái này cỗ pháp thân cũng cơ hồ bao hàm hắn trong mấy trăm ngàn năm nay khổ sở tu tất cả. Xem như một khi cố gắng nước chảy về biển Đông A. Cái gì? Khí khái hào hùng nữ tử con mắt bỗng nhiên trợ to, cẩn thận hồi tưởng, mới phát hiện thanh đế đã chết lại là quá mức đơn giản thuận lợi. Đông Phương Trường Sinh thanh đế, am hiểu nhất liền là thủ đoạn bảo mệnh, sao có thể bị Long Quân một cái đánh lén liền như vậy tùy tiện chết rồi, ngay cả một câu đều không nói ra miệng. Như vậy, khí khái hào hùng nữ tử bỗng nhiên phát hiện, ẩn nút mưu đồ mấy chục và năm, kết quả là mình lại còn là đầy bàn đều vua. Trong lúc nhất thời, trong lòng buồn vô cớ bề ngoài, để nàng ngốc tại chỗ, hoảng hốt thất thần. Bạch Đế trên mặt thì lộ ra kích động lại vẻ mừng rỡ, nắm đấm siết thật chặt. Quả nhiên, thanh đế quả nhiên chưa chết. Lão sư đối hết thảy đều từ có sắp xếp. Ha ha ha. Khí khái hào hùng nữ tử đột nhiên cười to bắt đầu. Nàng tựa hồ đã buông xuống hết thảy, nhìn xem Lý Tu Viễn, trong mắt bao hàm kính nể cùng thưởng thức, từ đáy lòng mở miệng nói, "Lão sư, không hổ là lão sư ta. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Bất quá, cho dù ta thua, ngươi cũng đừng hòng thắng." Khí khái hào hùng nữ tử vô cùng nghiêm túc nhìn xem Lý Tu Viễn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Ta hôm nay liền muốn đem cái này bàn cờ cho sốc." Nói xong, khí khái hào hùng nữ tử giang hai tay ra, sau lưng bực ngoại thiên ma phảng phất nhận một loại nào đó tác động, liên tục không ngừng hướng nàng trào lên mà đến, đầu nhập thân thể của nàng. Vực ngoại thiên ma số lượng đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn chỉ. Khí khái hào hùng nữ tử khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn nhanh chóng tăng vọt kéo lên. Giữa sân tất cả mọi người gặp này lập tức sắc mặt đại biến, động dung mà nhìn xem khí thế điên cuồng phát ra khí khái hào hùng nữ tử, thần sắc hoảng sợ. Bạch Đế đám người trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ kinh hoàng, nhịn không được nhìn về phía Lý Tu Viễn, gấp nói, "Lão sư." Lý Tu Viễn lại phảng phất đã sớm ngờ tới đây hết thảy, mỉm cười nói, "Không sao, nàng luôn quên ta trước kia lặp đi lặp lại dạy nàng một điểm." Bạch Đế đám người sững sờ, sau đó nghe Lý Tu Viễn chậm rãi nói ra, "Cho dù là ngươi có tuyệt địa lật bản thủ đoạn, cũng tuyệt đối đừng ngay trước địch nhân mặt phóng thích ra dù sao. Mạnh hơn đại chiêu, cũng có đọc đầu thời gian a. Bạch Đế đám người mộng mộng mê mê, không hiểu ra sao. Lý Tu Viễn lại với tay, nhẹ giọng hô to, thức đến. Hai từ nơi sâu xa, một nhóm đang theo lấy Đông Châu chiến trường phương hướng gấp độn mà đến tu sĩ bên trong, đột nhiên một tên nam tử áo xanh dừng bước. Vô Sinh, thế nào? Phía trước một tên trưởng môn bộ dáng tu sĩ quay đầu nghi ngờ nhìn xem hắn. Nam tử áo xanh ngước đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó đối đông đảo tu sĩ nhận chân chân thi lễ một cái, mở miệng nói, "Đùi Vô Sinh đa tạ lang gia Cở tông cùng rất nhiều đạo hữu sư trưởng dịu dắt ơn tài bồi." Chúng tu sĩ sửng sốt, còn không có phản ứng kịp. Chỉ thấy nam tử áo xanh thân thể dần dần phát sáng, dần dần trở nên hư ảo. Hư ảo bên trong, một thanh toàn thân như thanh ngọc điêu khắc thước chậm rãi nổi lên, từ một mạch chất cao mịt mù hư ảo trung niên nam nhân tay nâng lấy, phá toái hư không nhanh chóng bay đi. Chỉ để lại lang gia Cở tông đông đảo tu sĩ ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Gờ vờ thờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 203. Đại kết cục. Không tồn tại. 4. Thức đến. Nương theo lấy Lý Tu Viễn một tiếng quát nhẹ, hư không phá vỡ. Một tên cao mịt mù nam tử tay nâng thanh ngọc thước đạp hư mà đến. Nhìn thấy người này, Bạch Đế hai mắt tỏa sáng, kích động thấp giọng hô, trưởng sinh. Cao mịt mù nam tử xông Bạch Đế mỉm cười, gật đầu ra hiệu, sau đó đi đến Lý Tu Viễn trước mặt, cung cung kính kính dâng lên thước. Ân sư, ngài thước. Lý Tu Viễn cười gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào thước bên trên, nhẹ nhàng cầm lấy. Thanh ngọc thước tản mát ra không có gì sánh kịp chói mắt hào quang. Cùng lúc đó, Bạch Đế trong tay Kim Quân Thái A, còn có Đại Minh Thiên trong tay Đại Minh Thiên Ma kiếm toàn đều kịch liệt chiến minh bắt đầu. Tựa hồ tại e ngại. Dưới đáy, Tử Vi Tiên Đế trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, ánh mắt chấn động, khó có thể tin nhỉ non lối ra, lại là thước. Không chỉ là Tử Vi Tiên Đế, Thái Âm thuần dương các loại không ít người đều đoán được. Có thể làm cho Kim Quân Thái A cùng Đại Minh Thiên Ma kiếm như thế dị động, tất nhiên là so cả hai phẩm cấp cao hơn Huyền Thiên chi bảo. Huyền Thiên Tiên Bảo cùng Huyền Thiên Ma Bảo trên bảng tất cả bảo vật đám người đều nhất thanh nhị sở, chỉ có hai bảng đứng đầu bảng bảo vật lai lịch bí ẩn, tuyệt đại đa số người đừng nói nó bộ dáng hình thái, ngay cả danh tự đều chưa từng biết được. Nhưng là hiện tại biết, Huyền Thiên Tiên Bảo bảng thứ nhất, Huyền Thiên Ma Bảo bảng đệ nhất, lại là cùng một kiện pháp bảo, một thanh thước, một thanh cơ hồ tất cả viễn cổ tiên đình thời đại đế quân cấp nhân vật đều chịu qua nó ra sức đánh thành ngọc thước. 26, Huyền Thiên Thánh Sư thước. Lý Tu Viễn chậm rãi nâng lên thước, ánh mắt rơi vào xa xa khí khái hào hùng trên người nữ tử. Lúc này khí khái hào hùng trên người nữ tử khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, lấy chư giới vị vách tường làm thức ăn vực ngoại thiên ma tất cả đều bị nàng triệu hoán mà đến, hòa vào nó thân. Nàng thân hình không tự chủ được bành trướng bắt đầu, rất nhanh liền biến thành một thông thiên triệt địa cự nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không liền mảng lớn vỡ nát. Nàng chi thực lực đã siêu việt này phương vực giới gông cùng xiềng xích, ngay cả tiên phàm dung hợp nhân gian giới đều cơ hồ không chịu nổi. Nhưng làm khí khái hào hùng nữ tử đối mặt tay cầm thức Lý Tu Viễn thời điểm, nhưng trong lòng không có nửa điểm lực lượng cùng nắm chắc, ngược lại theo lực lượng tăng trưởng, cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Nàng cắn răng đem loại bất an này cảm giác đè xuống, đối cái kia đạo nàng vừa kính vừa sợ vừa hận mấy trăm ngàn năm thân ảnh hung hăng một trường vô xuống dưới. Thái hư thần công ấn trưởng. Nhưng không chờ nàng ấn trưởng rơi xuống, liền cảm nhận được một cỗ lớn lao phản vệ chi lực, trường ấn tuột tay liền bắt đầu sụp đổ. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đạo vô thượng uy nghiêm ý thức đưa nàng khóa chặt, ý đồ đưa nàng gạt bỏ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Khí khái hào hùng nữ tử rốt cục bắt đầu thất kinh, lớn tiếng mở miệng, thanh âm thật giống như lôi đình rung động ầm ầm. Lý Tu Viễn nhìn xem nàng, lắc đầu, thất vọng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Trên thân lớn chỉ con giận có lẽ sẽ không để ý, nhưng nếu như là khỏa ưu ác tính, vậy sẽ phải bị cắt chém diệt trừ. Khí khái hào hùng nữ tử sức sở, còn chưa hiểu Lý Tu Viễn lời nói rốt cuộc là ý gì. Thanh ngọc thước đã giơ lên cao cao, sau đó hung hăng đánh rơi xuống. Trong nháy mắt, Lý Tu Viễn thân hình phảng phất trở nên vô biên cao xa, vô biên vĩ ngạ. Cho dù là lúc này thân là cự nhân khí khái hào hùng nữ tử ở trước mặt hắn cũng biến thành như là sâu kiến nhỏ bé. Thanh ngọc thước xé rách hư không, ầm ầm rơi đập, nương theo lấy Lý Tu Viễn cao mịt mù như thiên âm thanh âm. Có một chút ngươi nói đúng, ta xác thực tính sót một điểm, trong lòng hối hận ấy nấy. Ta một tính tới cựu lũ vậy mà lại bị ngươi sinh sinh đánh chết. Cái này một thước, ta chờ mấy chục và năm. Ngươi đổ, nhận lấy cái chết. Khí khái hào hùng nữ tử con mắt đống nhiên trợ to, trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Thanh ngọc thước không có chút nào hoa tiếu hung hăng nện ở đỉnh đầu của nàng. Nàng ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng, lập tức góc bắn tung tóe, đầu lâu đều bị đánh nứt, thông thiên triệt để cự nhân thân thể trong nháy mắt bị sụt xuống, hóa thành quần quận linh khí nặng về giữa thiên địa. Kết thúc. Giữa sân tất cả tiên nhân, ma thần, yêu thú ngơ ngác nhìn lấy hết thảy trước mắt, có loại giật mình như mộng cảm giác. Đáng sợ diệt thế chi kiếp, theo một người xuất hiện, cứ như vậy hời hợt kết thúc. Chấn động vạn cổ viễn cổ thiên đế, vương ngoại thiên ma chi chủ, cứ như vậy thật đơn giản bị một thanh thanh ngọc thước cho sinh sinh đánh cho tan thành mây khói. Bạch Đế thất vọng mất mát xoay đầu lại, nhìn xem Lý Tu Viễn, mở miệng nói, "Thánh sư, nàng chân chính đã chết rồi sao?" Lý Tu Viễn lắc đầu, nói, "Hẳn không có. Có lẽ còn biết trở về, bất quá, chờ lần sau nàng lại xuất hiện, tuyệt sẽ không lại ngông cuồng như thế." Bạch Đế đám người nghe nói như thế lập tức sử sốt. Còn chưa có chết, có khả năng trở về. Lý Tu Viễn lại không có quá nhiều giải thích, mà là cầm lấy thanh ngọc thước, điểm nhẹ hư không. Một đạo vô hình ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giữa sân tất cả thực lực tại tiên quân phía dưới người, bị ba động đảo qua, ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt. Đợi lần nữa khôi phục thanh minh, nhao nhao kinh hỉ hô to lối ra. "Chúng ta thắng, nhân gian giới thắng. May mắn mà có chư vị đế quân, chúng ta mới lây chiến thắng những ngày ngoại ma." Tiên quân phía trên nhân vật thì lộ ra như nghĩ tới cái gì, vô ý thức nhìn về phía trong hư không cái kia đạo tay cầm thanh ngọc thước thân ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu kính trọng cùng lòng kính sợ. Xem ra, cái này một vị cũng không muốn để một trận chiến này chân tướng lưu truyền ra đi. Tiện tay xuyên tạc Đông Đảo Tiên Vương, chân tiên chờ ký ức, loại thủ đoạn này, chỉ có thể dùng một cái thông thiên để hình dung. Huyền Tiên Thánh Sư, tất cả tiên quân tiên đế ma thần đều đem cái tên này một mực nhớ ở bụng tim. Lý Tu Viễn thì quay đầu chào hỏi đã hóa về chó đen nhỏ cùng Tiểu Hồng Điểu hai người, thuận miệng gọi nói, đi thôi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Nói xong, không đợi Bạch Đế đám người kịp phản ứng, hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Thiên Đạo Đại Thế Giới, Thái Hư Đạo Cung, một phương tinh thất bên trong, một tên tướng mạo tú mỹ anh khí nữ tử từ từ mở mắt. Phúc, nữ tử vừa mở mắt, liền trực tiếp há mồm phun ra đại cổ máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng vội vàng sờ lên trên ngón tay một viên tinh xảo chiếc nhẫn, từ đó xuất ra mấy chục trên trăm cái to to nhỏ nhỏ bình ngọc hộp ngọc. Mở ra bình hộp, đổ ra bên trong từng khỏa ý vị bất phàm đan dược liền nhét vào trong miệng. Liên tiếp ăn hết sạch 30 mấy bình ngọc, nàng sắc mặt tái nhợt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng khí tức vẫn như cũ suy yếu. Sao sẽ như thế? Nữ tử chậm rãi mở miệng, trong mắt đẹp tràn đầy đều là chấn kinh, khó có thể tin cùng thật sâu nghĩ mà sợ vẻ sợ hãi. Chỉ là hơi biến hóa cảnh, như thế nào diễn hóa ra loại này nhân vật khủng bố, ngay cả ta cũng giống như sâu kiến bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiêu Dạ dung ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, mình vì đột phá chân thần cảnh, liền bỏ ra đại lượng điểm cống hiến hướng tông môn thân thỉnh tiến vào Thái Hư Huyễn Kính tư cách. Thái Hư Huyễn Kính chính là Thái Hư Đạo Cung vô thượng chí bảo, nhưng tự hành thôi diễn ra vô số huyễn cảnh. Đạo cung đệ tử sau khi tiến vào, nhưng tại huyễn cảnh bên trong hoặc thể lịch hồng trần, hoặc cảm ngộ sinh tử, hoặc lĩnh hội hư thực chi bí. Tiêu Dạ dung chính là chạy cái cuối cùng mục đích đi, bởi vì muốn từ hư thần cảnh đột phá tới chân thần cảnh, nhất định phải hiểu ra hư thực đại đạo chi bí. Ở trong quá trình này, nàng còn thuận tiện lấy chuẩn bị nếm thử tại huyễn cảnh bên trong đăng đỉnh, gắng đạt tới nuôi ra bản thân lòng cường giả, vô địch chi tâm. Lưu sư huynh từng đã nói với ta, Thái Hư Huyễn Kính bên trong diễn hóa huyễn cảnh thế giới cũng không lớn, tuyệt đại đa số cũng chỉ là một cái thế giới phàm tục, hệ thống sức mạnh cũng không cao. Nhưng vì sao ta tiến vào cái kia cái ảo cảnh uyên bác như vậy, thậm chí có gần như có thể so với thiên đạo đại thế giới hư thần cảnh cường giả xuất hiện, người kia càng là cường đến đáng sợ. Ta ở trong đó do dự mấy chục vạn năm, nhưng vẫn là tránh không được biến thành dưới tay hắn một con cờ, thậm chí bị hắn sinh sinh đánh 207 ra huyễn cảnh, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đang nghĩ ngợi, tinh thất truyền ra ngoài đến cấm chế ba động. Có người tới cửa. Tiêu Dạ Dung đứng dậy, mở ra cấm chế cùng tinh thất chi môn, một cái phong thần tuấn lãng thanh niên lập tức đi đến. Lưu sư minh. Tiêu Dạ Dung hướng thanh niên thi lễ một cái. Tuấn lãng thanh niên cười nói, Tiêu sư muội, ngươi có thể tính xuất quan. Tại huyễn cảnh bên trong lịch luyện một phen, nhưng có thu hoạch. Cái gì? Thanh niên nói được nửa câu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chấn kinh chi sắc, gấp giọng nói, Tiêu sư muội, ngươi không có đột phá chân thần cảnh. Khí tức của ngươi làm sao cũng suy yếu nhiều như vậy, thần hồn bị hao tổn. Tiêu Dạ Dung trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, chính không biết như thế nào mở miệng giải thích. Tuấn lãng thanh niên đã mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, lần này nhưng không xong, cái kia Sở Thương Lan cũng đã đột phá chân thần cảnh, đã sớm đang chờ ngươi xuất quan cùng hắn tiến hành chưa xong đánh cửa cước hẹn đâu. Tiêu Dạ Dung trong lòng mãnh kinh, bỗng nhiên nhớ tới đến mình rốt cuộc là vì sao mới lựa chọn tiến vào quá hư ảo cảnh. Nàng và trong tông môn người nào đó, còn có một trận chưa tiến hành quyết chiến đâu. 4. Đầu tiên, nói hai điểm. 1. Lý Tiền Bối vị trí thế giới không phải huyễn cảnh, tất cả mọi người đều là thật. 2. Viễn cổ tân bí quyển kết thúc, tân chủ tuyến thiên đạo đại thế giới quyển chính thức mở ra. Sẽ càng thêm đặc sắc. Như Lý Tiền Bối như vậy tào thao tác không ngừng người, sao có thể chỉ là hai đời ký ức đâu. Lý Tiền Bối thân phận thật sự đến cùng là cái gì, mọi người có thể bắt đầu tiếp tục đoán. Chư giới quyển rất nhiều thứ đều không biết xong, đằng sau sẽ chậm chậm viết, còn có phía trước có chút chi tiết cùng phục bút mọi người khả năng một chú ý, ta chương sau cường điệu nhắc nhở một chút. Lại đẩy một quyển sách, Huyền Huyễn, ta dựa vào điện thoại chứa đại đế hy vọng cuối cùng mọi người tiếp tục ủng hộ cầu đàn, quyển sách ý nghĩa chính vẫn là toàn thế giới liền tờ mở ta không biết ta là tuyệt thế cao nhân nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 204. Cùng thiên đạo cả hai cùng có lợi hợp tác, Tiêu Dạ Dung gặp phải khốn cảnh. 1. Lý Tu Viễn lẻ loi một mình, nhàn nhã đi dạo tại hư vô không gian. Rất nhanh hắn là xong đến một chỗ màu đen lưu ly khung vách tường chỗ. Đây là ma giới vị vực hàng rào, lúc trước bị vực ngoại thiên ma cho gặm nuốt non nữa, bây giờ vực ngoại thiên ma chi tiếp đã tiêu, tổn hại khung vách tường bắt đầu chậm rãi mình phục hồi như cũ. Vừa mới phục hồi như cũ khung vách tường độ dày so sánh nguyên lai muốn đơn bạc rất nhiều, cho nên một chút nhìn qua xinh đẹp màu đen lưu ly khung vách tường nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, cùng chó gặp qua. Từ Lý Tu Viễn cái góc độ này nhìn sang, có thể rõ ràng nhìn thấy, ma giới chính lấy một cái chậm rãi tốc độ kiên định hướng về nhân gian giới phương hướng dựa sát vào lấy. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ hư vô không gian, nơi đó phảng phất có một cái nhân vật bí ẩn chính bình tĩnh tới nhìn nhau. Này phương thiên đạo, tại Lý Tu Viễn còn từng là viễn cổ tiên đỉnh huyền thiên thánh sư thời điểm, thực lực liền đã đạt tới này phương thế giới đỉnh điểm, phát hiện tiến không thể tiến về sau, liền một cách tự nhiên cảm ứng được này phương thiên đạo tồn tại. Ngay cả Tiêu Dạ Dung chính là vực ngoại người thân phận, cũng là thiên đạo mơ hồ nhắc nhở hắn. Sau đó hắn bỏ ra số thời gian 10 vạn năm bố trí xuống cái này kinh thiên đại cục, đến xác minh điểm này. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn chỉ là vì xác minh điểm này, mục đích chính yếu nhất vẫn là giúp này phương thiên đạo bù đắp tự thân. Mà cái này bù đắp bước đầu tiên, liền là để chư giới quy nhất, dung hợp thành một cái trước nay chưa có đại thế giới. Ngươi muốn tiến thêm một bước, ta cũng giống vậy. Lý Tu Viễn nhìn qua hư vô, giống là hướng về phía cái kia nhân vật bí ẩn kể rõ, mỉm cười. Đây là một trận cả hai cùng có lợi hợp tác. Tiên giới đối thực lực đẳng cấp phân chia đỉnh điểm là tiên đế cấp, thí dụ như Tử Vi tiên đế Thái Âm thuần dương đám người, lấy tiền trung hậu kỳ tới phân chia mạnh yếu. Tiên đế cấp phía trên chính là Bạch Đế Đại Minh Thiên đám người cái này chế độ một lần, có thể gọi là đế quân cấp. Ký ức chưa giác tỉnh trước đó Lý Tu Viễn cũng đã là tại đế quân cấp phía trên, ký ức sau khi giác tỉnh, hắn cảm ứng rõ ràng đến mình lại bước về trước một bước. Cụ thể cảnh giới gì không cách nào nói hết, nếu như nhất định phải dùng cái hình dung từ để diễn tả, cái kia nên tính là thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân a, với lại, từ ở hiện tại này phương thiên đạo còn cần hắn hỗ trợ, hắn ở một mức độ nào đó cũng có thể điều động một bộ phận thiên đạo chi lực. Khả năng tại Tiêu Dạ Dung chỗ tồn tại thế giới, có lẽ có ta bây giờ thực lực tu vi cảnh giới phân chia. Lý Tu Viễn nói nhỏ vài câu, sau đó trong tay thêm ra một cái nhìn như thường thường không có gì lạ màu đen trà bình. Cái này trà bình là hắn bản thân phong ấn ký ức trước đó lưu lại ám thủ, tác dụng chính là vì tại thời cơ chín muồi thời điểm đem hắn tỉnh lại. Có chút cùng loại kiếp trước một bộ phim trộm mộng không gian bên trong nhân vật chính trong tay cái kia con bay. Kỳ thật, làm bị ngạn hoa mở, Cửu U xuất hiện cái kia buổi tối trí nhớ của hắn liền đã bắt đầu chậm rãi hồi phục. Cái gọi là hệ thống, cũng chỉ là Lý Tu Viễn mình đặc biệt mân mê đi ra, vì nên hợp mình đời thứ nhất địa cầu ký ức đồ chơi. Bởi vì chỉ có dạng này, xuyên qua tới ngắn ngủi 20 năm không đến thời gian thu hoạch được những này gần như thiên đạo cấp cảm ngộ mới hợp tình hợp lý. Mà thân là người xuyên việt mình cũng sẽ vô ý thức lại chủ động ẩn tàng thân phận của mình. Trên thực tế, Lý Tu Viễn cách mình xuyên qua tới thời gian, sớm liền đi qua số thời gian 10 vạn năm. Bất quá, lúc này để Lý Tu Viễn chân chính chú ý tới cái này màu đen trà bình nguyên nhân, là bởi vì nó bản thân tính đặc thù. Tiên ma lưỡng rơi tất cả huyền tiên cấp tiên bảo ma bảo đều là từ ta một tay chế tạo ra, duy chỉ có món này. Lý Tu Viễn nhìn trong tay màu đen trà bình, ánh mắt chớp động. Cũng không phải là, nếu chỉ có một cái Tiêu Dạ Dung, ta có lẽ còn sẽ không tin tưởng có ngoại vực tồn tại, nhưng cái này màu đen trà bình cũng hư hư thực thực không phải giới này chi vật, cái kia ngoại vực cơ hồ là xác định tồn tại. Đáng tiếc, Lý Tu Viễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn mới vừa cùng này Phương Thiên Đạo khóa lại cùng một chỗ, tại chưa giúp nó bù đắp trước đó, cái sau căn bản không có khả năng cho phép hắn rời đi. Bằng không hắn thật đúng là muốn một bước phóng ra, nhìn xem bên ngoài đến cùng là cái kiểu gì đặc sắc thế giới đâu. Về sau sẽ có cơ hội. Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu tạm thời hất ra, hắn hiện tại việc cần phải làm còn có rất nhiều. Nhất một chuyện trọng yếu nhất chính là phục sinh Cửu U. Nghĩ đến, Lý Tu Viễn một bước phóng ra, thân ảnh biến mất tại trong không gian hư vô. Lại còn có loại chuyện này. Phong Thần Tuấn Lãng Lưu Sư huynh nghe Tiêu Dạ Dung giảng thuật hoàn tất, trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Việc này không khỏi cũng quá hoang đường, huyễn cảnh diễn hóa nhân vật vậy mà có thể đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng trực tiếp đưa ngươi sinh sinh đánh ra huyễn cảnh. Tiêu Dạ Dung mặt mũi tràn đầy đắng chát khẽ gật đầu. Lưu Sư huynh cau mày nói, đơn giản không thể tưởng tượng, ta đã từng cũng tiến vào một lần quá hư ảo cảnh, tiến vào lại chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông tiểu thế giới. Ta ở lại bên trong vài vạn năm, kinh lịch muôn đời hồng trần ma luyện, khám phá hư thực đại đạo chi bí liền đi ra. Nó dư sư huynh đệ kinh lịch cũng kém không nhiều, quá hư ảo cảnh chủ yếu là để cho chúng ta giảm bất tự mình lịch luyện hồng trần thời gian cùng tinh lực, theo lý mà nói căn bản không có khả năng tồn tại thế giới như vậy a, phải biết, huyễn cảnh thế giới càng lớn, trên thực lực hạn càng cao, cần tiêu hao linh lực cũng càng nhiều. Như Thái Hư huyễn kính thật sáng tạo ra một cái dạng này huyễn cảnh thế giới đi ra cung cấp chúng ta lịch luyện, cần có điểm cống hiến tông môn tuyệt đối cao đến dọa người. Tiêu Dạ Dung cười khổ nói, Lưu sư huynh, chiếu ngươi ý tứ, ta có phải hay không còn hẳn là cảm thấy may mắn. Lưu sư huynh xấu hổ cười một tiếng, toàn tức nói, chuyện này chúng ta trước thả một bên, quay đầu lại đi tìm trưởng quản Thái Hư huyễn kính trưởng lão hỏi thăm một phen chính là. Hiện tại hạng nhất quan trọng. Lưu sư huynh khuôn mặt nghiêm một chút, chân thành nói, vẫn là ngươi cùng Sở Thương Lan đánh cược sự tình. Theo ta được biết, Sở Thương Lan chẳng những thành công tấn thăng chân thần cảnh, hơn nữa còn đến gia tộc ban thưởng, nắm trong tay lấy một kiện hạ phẩm thông huyền đạo khí. Tiêu sư mọi người bây giờ chẳng những không có đột phá, thần hồn còn bị thương, một trận chiến này. Lưu sư huynh mặt buồn rười rượi thở dài nói, là thật hung hiểm a. Tiêu Dạ Dung lại biểu hiện được có chút bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, lại hung hiểm lại như thế nào, cùng lắm thì ta liền chết tại quyết đấu trên này. Lưu sư huynh sắc mặt đại biến, bận điệu nói, Tiêu sư muội, ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy. Tiêu Dạ Dung trên mặt lộ ra một tia cười thảm, hỏi ngược lại, cái kia Lưu sư huynh, ngươi là muốn cho ta thật đi cho cái kia Sở Thương Lan làm thị thiếp? Lưu sư huynh trong mày, dầu gì nói, lúc trước ngươi liền không nên cùng hắn lập xuống vụ cá cược này. Như vậy đi, ta đi giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn Sở Thương Lan bên kia có thể hay không đồng ý chúng ta nỗ lực nhất định bồi thường sau hủy bỏ lần này đánh cược. Nói xong, Lưu sư huynh đến triệu tốt, đứng lên đến, từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra một chút đan dược đặt ở Tiêu Dạ Dung trước mặt, dặn dò, Tiêu sư muội, ngươi trước mau chóng đem thần hồn thương thế dưỡng tốt, ta hiện tại liền đi tìm Sở Thương Lan. Đa tạ Lưu sư huynh. Tiêu Dạ Dung trong miệng nói xong, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ ước ao, trong đôi mắt u ám có thể thấy rõ ràng. Tiêu Dạ Dung rất rõ ràng, lấy Sở Thương Lan tính cách, nếu là có thể buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng mới là lạ đâu. Lưu sư huynh nghĩ ra được biện pháp, căn bản không có khả năng đi đến thông. Lưu sư huynh nhìn Tiêu Dạ Dung một chút, than nhẹ một tiếng, quay người vội vàng rời đi. Đợi Lưu sư huynh sau khi đi, Tiêu Dạ Dung yên lặng cầm lấy một viên thuốc nhét vào miệng bên trong. Thụ thương thần hồn nổi lên nhẹ nhẹ mát mẻ xong, Tiêu Dạ Dung trong đầu vẫn không khỏi hiện ra một đạo siêu phàm thoát tục đột nhiên thân ảnh. Nếu là hắn ở đây, hẳn là có thể giúp mình dễ dàng phá cục a. Tiêu Dạ Dung thầm nghĩ lấy, đột nhiên lắc đầu, tự rêu cười nói, "Tiêu Dạ Dung, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia bất quá chỉ là cái ảo cảnh bên trong người thôi." Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 205. Rất tốt, giống Ano mẹ nàng. 2. Tĩnh mịch trong tiểu viện, cây đào già tại trong gió nhẹ có chút chập chờn, tiểu hồ ly nằm sấp dưới cây đào già bàn đá xanh hạ đánh lấy chợp mắt. Mỗi làm trong viện vang lên một điểm khác động tĩnh, tiểu hồ ly liền sẽ lập tức bá một cái ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng mong đợi hướng cổng phương hướng nhìn lại, sau đó lại thất vọng một lần nữa nằm xuống. Két, bên hai bỗng nhiên vang lên gỗ cửa mở ra thanh âm, tiểu hồ ly lỗ thai dựng thẳng lên, đang nhắm mắt chuyển động mấy lần. Quá nhiều lần hy vọng, lại quá nhiều lần thất vọng, nàng đều cơ hồ không còn dám mở mắt ra. Bất quá nàng vẫn là ngồi thẳng lên, mở mắt hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Một cái đại nương cầm cái chổi chính đi tới. Quả nhiên, tiểu hồ ly trong mắt từ từ vẻ mất mát, đang muốn một lần nữa nằm xuống đi, lại nhìn thấy cái kia đại nương bỗng nhiên ngốc tại chỗ, trên mặt lộ ra vui mừng không thôi thần sắc, mở miệng gọi nói, "Lý tiên sinh, ngài trở về." Tiểu hồ ly trong nháy mắt sửng sốt, phải một cái quay đầu. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai bóng người, một cái tuấn tú đột nhiên thanh niên chính nắm một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài đứng ở sau lưng nàng, cười híp mắt nhìn xem nàng. Hơi nước lập tức bị kín tiểu hồ ly hốc mắt, to lớn mừng rỡ cùng kích động từ đáy lòng xông tới. "Trở về, hắn trở về. Chủ nhân của nàng trở về." Tiểu hồ ly vung lấy hoan như bay sông đi lên, vây quanh thanh niên cùng tiểu nữ hài không ở vòng quanh, không kìm được vui mừng. Tây đảo già cũng phần phật rung động bắt đầu, giống như là bị gió thổi cực kỳ, lại như là tại nhảy cẫng hoan hô. Lý Tu Viễn ngồi xổm người xuống đầy mắt cưng chiều vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, sau đó đứng lên đến, cười A860A đối đại nương nói, "Đúng vậy à, vừa trở về đâu?" Đại nương cũng cao hứng hốc mắt có chút phím hồng, không khỏi lấy tay đi bôi ánh mắt của mình, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đoàn người đều nghĩ ngươi đâu." Lý Tu Viễn nhìn xem sạch sẽ gọn gàng sân, nghiêm túc cho đại nương thi lễ một cái, nói cảm tạ, "Phiền phức ngài giúp ta chiếu khán." "Nói gì vậy chứ?" Đại nương chợt nhớ tới cái gì, cười nói, "Tiên sinh ngươi trước bận điệu, ta cái này đi đưa ngươi trở về tin tức nói cho đoàn người." Đoàn người biết nhất định cũng sướng đến phát rồi. Nói xong, quay người liền vội vàng đi. Lý Tu Viễn dở khóc dở cười, xoay người lại, lấy trước lên trong chum nước bầu nước cho góc tường tiểu hoa tỉ mỉ rót hai lần nước. Bị ngạn hoa nở rộ dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, từng mảnh màu đỏ nhạt cánh hoa tỏa ra, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa. Trước mắt phảng phất xuất hiện một cái ưu nhã sáng rỡ nữ hài chính hướng về phía mình cười. Lý Tu Viễn bình tĩnh nhìn xem không khỏi xuất thần. Đông nhiên, trong viện hư không đột nhiên mở ra, bên trong nhanh chóng chui ra một cái mập phì chó đen nhỏ cùng một cái đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điệu đến. Lý Tu Viễn hoàn hồn, đứng lên đến, cười nhìn về phía hai người. "Trở về." Chó đen nhỏ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trong mồm phun ra mấy chục quả màu đen hạt giống nhỏ, cờ thơ ép ở, hồng điệu cũng nhẹ hừ một tiếng, phiến quạt cánh bảng, vung ra mười mấy hạt giống. "Chủ nhân, toàn ở nơi này. Ngươi nói những địa phương kia, tìm khắp cả, cũng chỉ có những này." Lý Tu Viễn khẽ gật đầu, vung tay lên một cái, những này màu đen hạt giống bên trên chậm rãi hiện ra từng quả điểm sáng màu trắng. Giống như đêm hè bên trong đông đóm, từng chút hòa tan vào góc tường phụ bị ngạn hoa bên trong. Những này tất cả đều là bị ngạn hoa hạt giống. Cửu U bản thể chính là bị ngạn hoa, nàng bị tiêu dạ dung trọng thương về sau, thần hồn tăng dã, ký thác vào vô số bị ngạn hoa ở trong. Lý Tu Viễn lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể đem bị ngạn hoa hạt giống bên trong cửu U tàn niệm tỉnh lại, nhưng như muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ có hai cái biện pháp. Một là đưa nàng phân tán thần hồn tàn niệm một lần nữa thu thập bắt đầu, nhưng cái này là không thể nào, tuyệt đại đa số tàn niệm đều theo bị ngạn hoa điêu linh mà tan thành mấy khói, hiện nay chỉ có thể thu thập được cái này giải rác 100 khỏa không đến hạt giống. Hai chính là ngoại bộ thủ đoạn đến giúp đỡ nàng thần hồn phục hồi như cũ. Bây giờ ta cùng nó. Lý Tu Viễn chỉ đỉnh đầu, cười nói với bị ngạn hoa, "Quan hệ không tệ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới rất nhiều có thể giúp ngươi khôi phục thần hồn tài nguyên. Không được bao lâu, ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy chúng ta bây giờ vẫn là tạm thời ở tại nơi này." Tiểu Hồng Điểu trong miệng truyền ra một cái lành lạnh mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Lý Tu Viễn quay đầu nhìn nàng, gật gật đầu, "Đúng, các loại cửu ưu phục hồi như cũ." Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Tiểu Hồng Điểu run lên cánh, trên thân hồng quang hiện lên, lắc mình biến hóa đã hóa thành cả người khoác lụa hồng áo nữ tử. Nữ tử đại khái chừng 20 niên kỷ, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, hai chân phong dài, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra phong tình vạn trùng, chỉ là mặt mày thoáng lăng lệ chút. Ách, Lý Tu Viễn có chút kinh ngạc. Nữ tử áo đỏ cắn môi, có chút ngượng ngùng chừng Lý Tu Viễn một chút, giận nói, "Nhìn cái gì vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho ta vẫn đứng trên tàng cây à?" Lý Tu Viễn cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói, "Ta cơ hồ quên, ngươi còn có cái danh tự, gọi Hứa Phượng Vượng." Nữ tử áo đỏ hừ nhẹ, "Ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Bất quá ngươi không thể làm như vậy được." Lý Tu Viễn trên dưới dò xét Xích Viêm, mày nhăn lại. Xích Viêm đôi mắt đẹp trợn to, bốn phía nhìn xem mình, chỗ nào không được? Không dễ nhìn sao? Người không vui sao? Cũng là bởi vì quá đẹp. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, bộ dạng này đi ra ngoài không phải dẫn tới không biết nhiều thiếu phiền phức không thể, ta cũng không muốn mỗi ngày đều giúp ngươi đối phó những cái tia thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp dê sồn. Liền ngươi nghĩ nhiều. Xích Viêm ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng không nhịn được mừng thầm cùng ngọt ngào. Nghĩ nghĩ, trên thân lại lúc thì đỏ quang thiểm qua, trên người nàng áo đỏ đã biến thành một kiện bình thường nhất vải thô quần áo, khuynh thế dung mạo và khí chất cũng thu liễm lại đến. Thật giống như một viên chiếu sáng rạng rỡ tuyệt thế minh châu, rút đi tất cả hào quang. Đẹp vẫn là đẹp, nhưng không còn giống trước đó như vậy kinh thế hai tục. Hiện tại xem ra, liền là một cái mười phần làm người khác ưa thích xinh đẹp tiểu tức phụ. Hiện tại có thể sao? Xích Viêm thấp thỏm nhìn xem Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn hài lòng gật gật đầu, cười nói, có thể, hiện tại giống Ano mẹ nàng. Xích Viêm gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lên một tầng lửng đỏ, tức giận trận nhìn Lý Tu Viễn một chút, ngoài miệng nói xong ai muốn làm Ano mẹ nàng à, trong lòng lại là ngọt ngào. Ano ngẩng lên ngộng ngộng mê mê khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Lý Tu Viễn, lại nhìn xem Xích Viêm. Đầu nhỏ của nàng bên trong, bây giờ còn chưa hiểu rõ, Hồng Tỷ Tỷ làm sao lập tức lại biến thành mẹ nàng. Go go, lúc này chó đen nhỏ đứng tại cửa ra vào sông Lý Tu Viễn hô to, tựa hồ có chút dáng vẻ vui mừng. Lý Tu Viễn hiếu kỳ đi qua, đã thấy một người mặc áo trắng thiếu niên tuấn mỹ đang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy mình, lập tức một mặt mừng rỡ gọi nói, "Thánh, Lý Tu Viễn làm cái suy thủ thế." Thiếu niên áo trắng giật mình gật đầu, liên tục không ngừng đổi giọng, tiên sinh.
Ai?
Lý Tu Viễn lúc này mới hài lòng gật đầu. Thiếu niên áo trắng dĩ nhiên chính là Bạch Đế. Bạch Đế một chút liền nhìn thấy đi theo Lý Tu Viễn phía sau tiểu tức phụ ăn mặc xích viêm, lập tức sửng sốt, khó có thể tin bật thốt lên, đỏ.
Xích viêm.
Sau đó mở to hai mắt, ngăn không được muốn cười to bắt đầu, xích viêm ngươi làm thế nào trang phục như vậy?
Ha ha.
Xích viêm lạnh lùng theo dõi hắn, yên lặng bắt đầu vuốt tay áo, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng nhanh chóng hạ. Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng thu liễm biểu lộ, đoan đoan chính chính, chính nhi bắt kinh hướng xích viêm thi lễ một cái, cung kính nói, sư đường. Xích viêm dừng lại vớt tay áo tay, cười lạnh nói, ngoan, lúc này mới đúng mà. Lần sau lại không chú ý ngôn tử, cẩn thận sư nương ta sẽ nát miệng của ngươi a. Thiếu niên áo trắng nhịn không được đánh cái run rẩy, lặng lẽ nuốt vào từng ngụm nước, không lưu dấu vết lui lại một bước, cách xích viêm xa một chút. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 206. Mới thiên đạo bản kế hoạch, huyễn cảnh bên trong công pháp. 3. Cười đùa một trận, Lý Tu Viễn hỏi thăm thiếu niên áo trắng, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta một mực chờ đợi tiên sinh ngài đâu, thiếu niên áo trắng nói một câu, nhưng sau đó xoay người chỉ vào phố dài đối diện cách đó không xa một nhà tiểu điếm, nói, nhìn, ta tại cái kia mở cửa tiệm. Lý Tu Viễn dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một gian nhỏ cửa tiệm treo gửi đồng hiên ba chữ chưa bài. Xem bộ dáng là nhà tranh chữ cửa hàng. Một người mặc vải thô áo gai nam tử trung niên cầm trôi cái chổi từ trong tiệm đi tới, liếc nhìn Lý Tu Viễn, mặt bên trên lập tức lộ ra kích động cùng vẻ mừng như điên. Lập tức cung cung kính kính xa xa cho Lý Tu Viễn thi lễ một cái. Thanh Minh kiếm tiên Lữ Thanh Minh. Lý Tu Viễn xông Lữ Thanh Minh gật đầu ra hiệu, cười nhìn về phía thiếu niên áo trắng, nói, hắn như thế nào? Thiếu niên áo trắng hài lòng nói, căn cốt tư chất cũng không tệ, phẩm hạnh cũng đoan chính, nhất chủ muốn là, thiếu niên áo trắng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói, làm việc chịu khó. Lý Tu Viễn cười lắc đầu, thuận miệng để một câu, qua một thời gian ngắn còn có cái không sai người kế tục, đến lúc đó ngươi cũng hỗ trợ thu. Thiếu niên áo trắng đôi mắt hơi sáng, gật đầu nói, vâng. Lúc này Xích Viêm hừ một tiếng, nói lẩm bẩm, tại nhà ta cửa đối diện mở cửa hàng xét tranh, cũng không ngại mất mặt. Mua dịu qua mắt thợ biết không? Thiếu niên áo trắng đã có kinh nghiệm, biết Xích Viêm hiện tại không thể chơi vào, cũng không sinh khí, cười ha hả nói, sư nương giáo huấn rất đúng, bất quá ta là đệ tử của lão sư, cũng liền chỉ cùng lão sư học được nhiều như vậy chơi chữ bản sự. Không ra tranh chữ cửa hàng, cũng không mở được khác. Chẳng lẽ lại cùng Trường Sinh? Thiếu niên áo trắng nói tới, đột nhiên có chút không nín được cười, liền không nói tiếp. Lý Tu Viễn cảm thấy kinh hỉ, Trường Sinh cũng có đây không? Thiếu niên áo trắng chỉ vào bên kia, tiên sinh ngươi nhìn, Trường Sinh cửa hàng liền ở đằng kia. Lý Tu Viễn dương mắt nhìn lên, quả nhiên, bên kia còn có một nhà mới mở cửa hàng. Cửa hàng cũng không biết là làm cái gì, liên chiêu bài đều không có. Một cái cao cao gầy gò, hơi có vẻ chất phát trung niên nam nhân từ trong cửa hàng đi tới, nhìn thấy Lý Tu Viễn trong mắt lập tức dâng lên một trận mừng rỡ, sau đó bước nhanh hướng hắn đi tới. Gia hỏa này mở đến cùng là cái gì cửa hàng? Xích Viêm hiếu kỳ hỏi thăm thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ, nói, sư nương đợi lát nữa tự mình hỏi hắn sao a. Rất nhanh chất phát trung niên đi đến Lý Tu Viễn trước mặt, đâu ra đấy cho Lý Tu Viễn đi lễ, lại cùng Xích Viêm chào hỏi. Xích Viêm nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, bận điệu hỏi thăm hắn, Thạch Trường Sinh, ngươi mở đến cùng là cái gì cửa hàng a? Chất phát trung niên ngượng ngùng cười cười, dùng một loại vĩnh viễn đều không nhanh không chậm, không nhanh không chậm ngữ điệu trả lời, ta cũng không có đường tay nghề, liền biết chút nghề một tay nghề, liền nghĩ hoặc là mở một nhà. Thiệp quan tài tính toán. Phúc, thiếu niên áo trắng rốt cục nhịn không được, cười ha ha bắt đầu, một bên cười một bên liên tục xin lỗi, thật có lỗi, ta thực sự nhịn không được. Trường Sinh tiệm quan tài. Xích Viêm cũng không nhịn được, cười khanh khách bắt đầu, cười đến nhánh hoa run rẩy. Chất phát trung niên chậm rãi nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn xem hai người, hỏi thăm, chỗ nào buồn cười a? Ta cảm thấy rất tốt a. Lý Tu Viễn biểu lộ cổ quái, nghĩ nghĩ đưa tay vô vô chất phát trung niên bả vai, thầm thì nói ra, Trường Sinh a, nghe vi sư, mở ra cái khác tiệm quan tài. Vẫn là mở tiệm mì đi, làm mì trường thọ, cái kia thích hợp ngươi. Chất phát trung niên lâm vào trầm tư, lặp đi lặp lại suy nghĩ nói, Trường Sinh tiệm mì. Trường Sinh tiệm mì. Nghe tựa như là so Trường Sinh tiệm quan tài muốn dễ nghe rất nhiều a. Lý Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở về tiểu viện, mấy người vội vàng theo vào đến hôm nay ta nấu cơm. Mọi người đều nếm thử thủ nghệ của ta. Xích Viêm vừa tiến đến liền cao giọng tuyên bố. Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ngươi sẽ làm sao? Xích Viêm hừ một tiếng, không phải liền là đùa lựa hả, chứ giới bên trong ai có ta lợi hại. Ngươi liền nhìn tốt ta. Nói xong, liền tràn đầy tự tin thu xếp bắt đầu, chỉ huy Ano chạy trước chạy sau cho nàng trợ thủ. Lý Tu Viễn cùng thiếu niên áo trắng đám người lo lắng liếc nhau, cũng không dám đi quản hắn. Thừa dịp Xích Viêm nấu cơm công phu, Lý Tu Viễn dưới cây đào giả triển khai bàn, trải lên giấy tuyên. Ano giúp đỡ Xích Viêm nấu cơm, mai mực sự tỉnh tự nhiên mà vậy liền rơi vào thiếu niên áo trắng trên thân. Thiếu niên áo trắng mơ hồ kích động, cẩn thận tính toán, hắn đã nhanh có mấy chục vạn năm không có tận mắt trước mắt cái này một vị viết chữ vẽ tranh, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Chất phát trung niên thì nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, ân sư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Tu Viễn ngẩng đầu quan sát trời, đôi mắt chớp động, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Chậm nâng bút, chậm rãi rơi xuống. Mới thiên đạo bản kế hoạch. Liên từ, lục đạo luân hồi bắt đầu vẽ lên a, thiên đạo đại thế giới, thái hư đạo cung. Tiêu Dạ Dung đi tại đám mây, xuyên qua quần phong bên trong, hướng một cái hướng khác yên lặng bay đi. Lưu Sư Minh một mặt ưu sầu cùng tại bên người nàng, trong miệng nói xong, Tiêu sư muội, không bằng chúng ta liền mở cớ, đem trận này đánh cược hướng về sau chuyển dời một đoạn thời gian tốt. Ngươi bây giờ đi, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, căn bản không có nửa điểm phần thắng a. Tiêu Dạ Dung đôi mắt bình tĩnh, lắc đầu nói, không cần, Lưu sư Minh. Lâm trận bỏ chạy không phải ta Tiêu Dạ Dung phong cách. với lại cái kia Sở Thương Lan đã trở thành ta tâm ma, một trận chiến này ta nếu là không đi, sợ là đời này đều vô vọng đột phá chân thần cảnh. Tiêu Dạ Dung đã tương thông, đã tả hữu đều không tránh khỏi một kiếp này, không bằng thản nhiên đối mặt. Cho dù làm Sở Thương Lan thị tiếp lại như thế nào, chỉ cần nàng Tiêu Dạ Dung không chết, liền sớm muộn sẽ đem mất đi toàn đều cho đoạt lại. Lưu Sư Minh há hốc mồm còn muốn khuyên mấy câu, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Hai người rất nhanh đi tới một chỗ sân phong, rơi xuống. Cồn Vợ Ở, cầu nở vợ Kim Đậu đỉnh núi có một cái cực lớn quyết đấu đài, bị vô hình cấm chế bao phủ lấy, chung quanh đứng không ít người, hiển nhiên đều là chờ lấy xem náo nhiệt. Đến rồi đến rồi. Tiêu Dạ Dung tới. A, nàng vậy mà không có đột phá hư thần cảnh giới. Lần này nhưng có trò hay để nhìn, một cái đã sớm đứng tại quyết đấu trên đài chờ lấy thanh niên nhìn thấy Tiêu Dạ Dung đến, đôi mắt lập tức sáng lên. Thanh niên lấy một thân áo lam, tướng mạo coi như tuấn lãng, bất quá trái đuôi lông mày lớn một nốt rồi đen, cho người ta một loại ngả lớn táo bạo cảm giác. Nếu là Bạch Đế bọn người ở tại đây, là có thể nhận ra, tướng mạo của người này cùng Tiêu Dạ Dung tại nhân gian giới triệu hồi ra vực ngoại thiên ma dáng vẻ cực kỳ tương tự. Người này, liền là Tiêu Dạ Dung trong lòng lớn nhất tâm ma. Tiêu sư muội, ngươi có thể tính tới. Áo lam thanh niên cười hì hì hô một câu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cái kia rùa đen rút đầu, không dám tới đâu. Tiêu Dạ Dung mặt không biểu tình, một bước đi trên quyết đấu đài, lạnh lùng nói, Sở Thương Lan, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Không, Sở Thương Lan trên dưới dò xét Tiêu Dạ Dung, lắc đầu, cảm thán nói, Tiêu sư muội, ngươi ngay cả chân thần cảnh cũng không đột phá à? Ta nhìn một trận chiến này cũng không cần lại đánh, tình ta không cẩn thận đưa ngươi bị đả thương. Không như bây giờ liền cùng ta trở về, ngươi ta tối nay liền đồng tu đại đạo như thế nào? Bên sân lập tức vang lên một mảnh ồn ào tiếng cười, Tiêu Dạ Dung trên mặt cũng hiện lên mấy phần xấu hổ giận dữ. Cũng lời cùng Sở Thương Lan nói nhảm, trực tiếp một trường hướng nó vô tới. Thái Hư Thần Công ấn trưởng. Đường đạo kim quang từ Tiêu Dạ Dung trắng nón ngọc thủ loại nở rộ, vào hư không huyễn hóa ra một cái số to khoảng 10 trượng kim sắc trường ấn, hướng Sở Thương Lan đánh tới. Sở Thương Lan trên mặt lại lộ ra cực kỳ vẻ khinh thường, cười nhạo nói, hạ tam phẩm đạo thuật, hư thần cảnh. Thật sự là mất mặt xấu hổ, ha ha. Đang khi nói chuyện, Sở Thương Lan trên thân bỗng nhiên bốc lên ra một đạo vô cùng mênh mông lại khí thế bằng bạc, quanh thân thần quang đại phóng, giống như từ trên trời giáng xuống thần linh, đồng dạng một trường vô ra, hung hăng trấn áp. Sở Thương Lan đánh ra trường ấn khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, càng cơ hồ ngưng là thật chất, coi là thật như thần linh chi thủ. Dễ như trở bàn tay liền đem Tiêu Dạ Dung trường ấn cho đập nát, dư thế không giảm, tiếp tục hướng nó bắt lấy mà đi. Tiểu sư muội, vẫn là ngoan ngoãn làm ta thị thiếp ha ha ha. Chân thần cảnh. Cái này liền là chân thần cảnh sao? Tiêu Dạ Dung ánh mắt chấn động mà nhìn xem từ trên trời giáng xuống kim sắc bàn tay lớn, sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Hư thần cảnh cùng chân thần cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, từng tia tuyệt vọng từ trong mắt nàng sinh ra. Đối mặt cái kia ầm ầm ép hấp xuống tới kim sắc bàn tay lớn, Tiêu Dạ Dung cắn răng, đem hết toàn lực một quyền đánh ra. Thế nhưng là lần này, nàng cũng không có lại dùng Thái Hư Đạo Cung truyền thừa đạo thuật, mà là quỷ thần xui khiến, lại sử xuất mình tại huyễn cảnh bên trong, tại người kia thủ hạ học được công pháp Hoàng Thiên Đế Cực Đạo, quyền diễn năm thiên. Tiêu Dạ Dung một quyền đánh ra, trong chốc lát kinh biến nảy sinh. A, cờ vợ tờ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Cồn Vợ Ở Cản Xeo Nô 2, chương 207. Tu và trên trời rơi xuống, hoành động Thái Hư Đạo Cung. 4. Giữa thiên địa, đống nhiên có ba động kỳ dị giao động ra. Ầm ầm, trong hư không, một tòa sặc sỡ lóa mắt tầng 9 linh lung bảo tháp chậm rãi hiện hiện, mang theo khó có thể tưởng tượng kinh khủng khí thế mênh mông. Tầng 9 linh lung bảo tháp phía trên, tựa hồ còn có thông thiên ngọc trụ, lại bị nồng đậm mây mù cho che, nhìn không rõ ràng. Tiêu Dạ Dung sắc mặt phạch một cái liền trở nên trắng bệnh, trong mắt lộ ra vô cùng rung động cùng vẻ hoảng sợ. Nàng cảm giác, bên trong thân thể của mình thật giống như xuất hiện một cái lỗ đen, toàn thân linh lực đang điên cuồng bị lỗ đen rút ra quá khứ, liên tục không ngừng rót vào hư không. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì tình huống? Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, nàng quỷ thần xui khiến sử xuất tại huyễn cảnh bên trong mình cường đại nhất thủ đoạn, vừa ra tay liền hối hận. Dùng huyễn cảnh bên trong tập luyện công pháp tới đối phó trong hiện thực địch nhân, đây quả thực là hoang đường chi cực. Nhưng nàng không nghĩ tới, huyễn cảnh bên trong tu hành mấy chục vạn năm Hoàng Thiên Đế Cực Đạo tại Thiên Đạo Đại Thế Giới vậy mà thật có thể thi triển đi ra 81 linh. Với lại, có vẻ như uy năng tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng hư thần cảnh đỉnh phong thực lực, thi triển Hoàng Thiên Đế Cực Đạo vậy mà chỉ có thể hiện hóa ra tầng 9 linh lung bảo tháp, ngay cả Nam Thiên Môn đều diễn hóa không ra, chớ nói chi là về sau Lăng Tiêu cùng Bạch Ngọc Kinh. Tầng 9 linh lung bảo tháp từ trong hư ảo chậm rãi hạ xuống, bàng bạc vô biên khí tức khủng bố thoáng lưu chuyển, kim sắc bàn tay lớn lập tức vỡ nát. Một mực dùng nghiền ngẫm ánh mắt đùa cợt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Dạ Dung Sở Thương Lan gặp này con mắt bỗng nhiên trợ to, khó có thể tin đại kêu ra miệng, đây là cái gì? Tầng 9 linh lung bảo tháp chậm rãi hướng hắn chấn áp tới, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lồng bên trên trong lòng hắn. Hắn cắn răng một cái, từ chữ vật linh giới bên trong xuất ra một kiện bảo quang lưu chuyển răng cưa đao bản, trực tiếp xuất thủ. Hạ phẩm thông huyền đạo khí. Người vây xem làm bên trong lập tức có mắt nhọn người kêu đi ra. Không ít người trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Nhưng không chờ bọn hắn trên mặt hâm mộ duy trì bao lâu, liền nhìn thấy cơ hồ khiến bọn hắn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hình tượng. Sở Thương Lan tế ra hạ phẩm thông huyền đạo khí đụng vào Tiêu Dạ Dung thi triển ra tầng 9 linh lung bảo tháp đạo thuật, ngay cả dung chuyển đều lay không động được đối phương mảy may, bị tầng 9 linh lung bảo tháp xung quanh khí tức khủng bố thoáng cuốn một cái, liền bay phá thành mảnh nhỏ. Phúc, Sở Thương Lan trực tiếp một ngụm máu phun tới, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Dung cùng đỉnh đầu tầng 9 linh lung bảo tháp, một mặt hoảng sợ cũng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Người vây xem càng là toàn đều một mặt rung động. Sở Thương Lan hạ phẩm thông huyền đạo khí đều bị cái kia bảo tháp cho nghiền nát. Có thể làm được điểm này, tối thiểu phải là bên trên tam phẩm đạo thuật. TT, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rung động không hiểu nhìn về phía Tiêu Dạ Dung, thật giống như lần thứ nhất nhận biết nàng. Tiêu Dạ Dung chỉ là ta Thái Hư Đạo Cung một chỉ là ngoại môn đệ tử, mặc dù tư chất không tệ, nhưng không bối cảnh không hậu trường, chỗ nào học được bên trên tam phẩm đạo thuật. Cái này tầng 9 linh lung bảo tháp dị tượng đạo thuật, ta Thái Hư Đạo Cung giống như căn bản không có. Chẳng lẽ lại là nàng ở bên ngoài cơ duyên xảo hợp lấy được đạo thuật truyền thừa? Vô cùng có khả năng. Vậy xem đệ tử chính suy đoán ở giữa sân nhưng lại dị biến nảy sinh. Một trận ba động kỳ dị vào hư không bên trong tràn ra, chỗ có người thần sắc giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời quang vũ từ trên trời giáng xuống, trong hư không một cái to như vậy bảy sắc ốc biển trạng dị tượng chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Nương theo lấy cái này bảy sắc ốc biển xuất hiện, một đạo hùng vĩ mà mênh mông thiên âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Ông, thanh âm này giống như trung cổ, giữa sân chúng người thân thể hùng hăng run lên, chỉ cảm thấy thần hải đột nhiên một thanh. Sau đó toàn đều sửng sốt, bình tĩnh nhìn xem cái kia bảy sắc ốc biển. Đột nhiên, một cái chấn kinh đến biến hình âm thanh run rẩy lấy vang lên đến. Phắt, tu và trên trời rơi xuống. Đại đạo thanh âm. Đây là tự sáng tạo đạo thuật đạt được thiên đạo tán thành sở sinh dị tượng a. Trong nháy mắt giữa sân mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Dạ Dung. Tự sáng tạo đạo thuật còn được đến thiên đạo tán thành, cái này, đây là phải kinh khủng bực nào thiên tư cùng nộ tính a, với lại, có vẻ như Tiêu Dạ Dung tự sáng tạo môn đạo thuật này phẩm giai còn không thấp, chí ít cũng là bên trên tam phẩm. Liên nhìn trên trời rơi xuống tù và số lượng. Ong ong ong, đại đạo thiên âm liên miên bất tuyệt, một cái bảy sắc tù và xuất hiện, ngay sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Quyết đấu trên đài Sở Thương Lan đã hoàn toàn thấy choáng, đều nhanh quên đi đau lòng mình vừa mới bị hủy món kia hạ phẩm thông huyền đạo khí. Mà Tiêu Dạ Dung, cũng mẹ hắn thấy choáng. Một mặt một vòng. Ta, Tiêu Dạ Dung, tự sáng tạo bên trên tam phẩm đạo thuật. Quyết đấu phong đại đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Hư Đạo Cung, vô số đạo cung trưởng lão, chấp sự, đệ tử bị kinh động, nhao nhao chạy đến quyết đấu phong. Thái Hư Đạo Cung chủ phòng, một u ám trong tinh thất. Một tên tiên phong đạo cốt đạo bảo lão giả khoanh chân ngồi ngay thẳng, lão đầu quanh thân còn quấn các loại huyền quang, rất nhiều dị tượng huyễn sinh tiêu tan. Cả người tựa như tiên tiên thần minh tồn tại. Đồng nhiên, ông, kỳ dị thanh âm truyền vào tinh thất bên trong, lão giả thân thể khẽ run lên, đồng nhiên mở hai mắt ra. Theo hắn hai mắt mở ra, u ám tinh thất cũng biến thành sáng trưng bắt đầu. Đại đạo thanh âm. Đây là đại đạo thanh âm. Lão giả trên mặt lộ ra rung động cùng vẻ nghi hoặc, rất nhanh lại hóa thành kinh hỉ. Đến cùng là ta Thái Hư Đạo Cung vị nào kỳ lân tử, vậy mà có thể dẫn động đại đạo thanh âm liền vang. Đợi lão phu tiến về đi xem một chút. Đạo bào lão giả thân hình khẽ động liền biến mất ở trong tinh thất. Lại xuất hiện, nghiêm nhiên đã là quyết đấu phong. Đại hắn nhìn thấy giữa sân chi cảnh, thần sắc lập tức rất là động dung. Giữa sân, một tòa nửa hư ảo tầng 9 linh lung bảo tháp tản ra mênh mông bàng bạc khí tức khủng bố, tắm rửa tại đầy trời ánh sáng trong mưa. Linh lung bảo tháp trung quanh, dòng dã bảy cái bảy sắc tủ và lơ lửng, rung động thổi phồng lấy, đại đạo thanh âm chợt chợt, liên miên bất tuyệt. Tù và trên trời rơi xuống, tự sáng tạo đạo thuật. Bảy con tù và, cái kia chính là tam phẩm đạo thuật. Đạo bào lão giả trên mặt kinh hỉ cấp tốc hóa thành cuồng hỉ. Đồng nhiên, hắn con ngươi co vào, chăm chú nhìn tầng 9 linh lung bảo tháp đỉnh. Nơi đó mây mù lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy hai cây thông thiên triệt địa ngọc trụ hình bóng, phía sau tựa hồ còn có càng thêm bảng bạc kinh khủng dị tượng không có hiện lộ ra. Vẫn là chưa hoàn thành đạo thuật, liền có thể đạt tới tam phẩm. Như là hoàn toàn thôi diễn hoàn thành, cái kia môn đạo này thuật nên đạt tới loại nào phẩm giai? Nhị phẩm, nhất phẩm, siêu phẩm, vẫn là thần thông. T, đạo bào lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt đã kinh biến đến mức chấn động không gì sánh nổi. Thái Hư Đạo Cung thân là bên trong tam phẩm bên trong hạng chót lục phẩm đạo cung, trong môn truyền thừa cường đại nhất cũng bất quá chỉ là mấy môn hạ tam phẩm thần thông phép thuật. Bây giờ lại có đệ tử tự sáng tạo ra một môn khả năng có thần thông tiềm chất tam phẩm đạo thuật. Đơn giản không cách nào có thể nghĩ, liền cùng giống như nằm mơ. Đạo bào lão giả hiện tại năm, bốn liền cùng bị thiên đại kim bánh cho đập trúng đầu, cả người đều vui vẻ đến vượng vượng hồ hồ. Ha ha ha, trong miệng hắn phát ra một trận cười dài thanh âm, dẫn tới giữa sân tất cả dài đệ tử cũ chú ý tất cả mọi người nhao nhao hướng nó hành lễ, trong miệng hô to, gặp qua trưởng môn. Đạo bào lão giả lại nhìn không chuyển mắt, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn ngọn nguồn kế tiếp có chút ánh khí nữ tử, không chút nào che giấu mình thưởng thức và vẻ tán thành, lớn tiếng nói ra, không nghĩ tới ta Thái Hư Đạo Cung vậy mà có thể ra như thế một vị thiên tiêu đệ tử, thật sự là tốt tốt tốt. Người tên là gì? Đạo bào lão giả cười híp mắt chờ lấy Tiêu Dạ Dung trả lời, lại phát hiện cái sau sắc mặt trắng bệch, há hốc mồm một câu đều nói không nên lời, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Đạo bào lão giả bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hoàng Bét, quên nàng chỉ là hư thần cảnh đệ tử, tam phẩm đạo thuật hoàn toàn có thể đem nó hút khô. Đạo bào lão giả vội vàng phất ống tay áo một cái lách mình xuất hiện tại Tiêu Dạ Dung bên cạnh. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 208. Nếu thật có thể tìm tới cái kia huyễn cảnh, đường chi vị vẫn là ngươi. Một. Đạo bào lão giả vừa tuấn di đến Tiêu Dạ Dung bên người, Tiêu Dạ Dung liền mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Trong hư không tầng 9 linh lung bảo tháp dị tượng biến mất theo, đại đạo thanh âm im bặt mà dừng, bảy sắc tù và cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đạo bào lão giả gấp vội vươn tay đỡ lấy Tiêu Dạ Dung, quần quần linh khí cùng không cần tiền giống như rót vào trong cơ thể nàng. Có thể tại hư thần cảnh liền tự sáng tạo tam phẩm đạo thuật đệ tử, nộ tính sợ là ngay cả những cái kia bên trên tam phẩm đạo môn tiên kiêu chi tử đều bằng được không lên. Mình bây giờ trong tay nắm chặt quả thực là khối tuyệt thế côi bảo a, là Thái Hư Đạo Cung tương lai quật khởi chi hy vọng a, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đạo bào lão giả nhìn xem Tiêu Dạ Dung tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không khỏi có chút đau lòng. Chợt vung câu tiếp theo, ta mang nàng đi chữa thương, các ngươi mau chóng tản đi đi, liền vội vàng rời đi. Các loại đạo bào lão giả mang theo Tiêu Dạ Dung rời đi về sau, quyết đấu phong rộn rộn ràng ràng đám người yên tĩnh số cái hô hấp, bỗng nhiên bạo phát ra trận trận kịch liệt tiếng nghị luận cùng tiếng thán phục. Hư thần cảnh tự sáng tạo tam phẩm đạo thuật. Ông trời của ta, không nghĩ tới chúng ta Thái Hư đạo cung lại còn cất giấu dạng này một vị thiên kiêu đệ tử. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Xem trưởng môn cái kia thận trọng cùng ngạc nhiên bộ dáng, việc này qua đi, trực tiếp đem làm thành 27 ta Thái Hư đạo cung đường cũng vô cùng có khả năng a. Thật cho là một bước lên trời. Vị này Tiêu sư tỷ ta biết, ở ngoại môn vốn là có phần có danh tiếng, đạo tâm kiên định từng chiếm được không thiếu sư huynh thưởng thức, hiện tại quả nhiên là tiềm long thăng thiên. Tiêu sư tỷ nhất phi trùng thiên, cái kia có ít người liền. Ha ha. Không thiếu xem náo nhiệt đệ tử vô ý thức đem ánh mắt liếc hướng cái nào đó ngốc đứng tại quyết đấu trên đài ngẩn người thanh niên, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Chọc tới Tiêu sư tỷ, lại tại trong quyết đấu hủy vừa tới tay hạ phẩm thông huyền đạo khí, Sở Thương Lan lần này làm không tốt sẽ bị gia tộc trực tiếp vứt bỏ a. Nghe được bên tai truyền đến trận trận tiếng nghị luận, Sở Thương Lan nguyên bản liền khuôn mặt tái nhợt lập tức trở nên càng thêm trắng bệch. Dưới đài, một mực quan chiến Lưu sư huynh cũng là vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng lẩm bẩm nói, chắc không được Tiêu sư muội đối cuộc quyết đấu này không chút nào lo lắng, khăng khăng muốn tới ứng chiến, nguyên lai nàng là sớm có tính trước kỹ càng a. Tiêu sư muội, dấu thật sự là quá sâu, Dạ Dung, ngươi biết ta coi trọng nhất ngươi điểm nào nhất sao? Dạ Dung không biết. Trên người ngươi có một cỗ ta chưa hề trên thân người khác nhìn thấy qua tự tin, bẩm sinh, coi trời bằng vùng, cao cao tại thượng, giống như đem trên đời này tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, toàn đều không để vào mắt. Thánh sư, Dạ Dung một. Ha ha, ngươi chớ khẩn trương, ta thật là tại khen ngươi. Như ngươi loại này người, liền là nhất định nhân vật chính mệnh, mang theo nhân vật chính mô bản ra đời. Nói thật, có thể làm ngươi sư tôn, ta cũng có chút nhỏ hưng phấn đâu. Thánh sư, cái gì là nhân vật chính mệnh? Nhân vật chính mô bản? Ai, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Vị sư hai ngày trước vừa mới vì ngươi chế tạo riêng một bộ công pháp, tên là Hoàng Thiên Đế Cực Đạo. Ngươi tốt nhất tu tập, chờ sau này vi sư cho ngươi thêm chế tạo một cái thiên đỉnh, để ngươi làm cái nữ đế làm. Đa tạ thánh sư. Tiêu Dạ Dung từ trong hôn mê tỉnh lại, trong thoáng chốc phảng phất còn có một đạo tay cầm thanh ngọc thước, siêu phàm thoát tục thân ảnh một mực đang trước mắt lắc lư. Nàng lắc đầu, cố gắng đem người kia thân ảnh từ trong đầu vãi ra. Ngươi đã tỉnh. Vang lên bên tai một cái hiền lành thanh âm giàn mua, Tiêu Dạ Dung đống nhiên lấy lại tinh thần, cái này mới nhìn đến trước mặt ngồi một cái tiên phong đạo cốt đạo bảo lão giả. Tiêu Dạ Dung liên tục không ngừng muốn hành lễ. Ngoại môn đệ tử Tiêu Dạ Dung gặp qua trưởng môn, lại bị một đường lực lượng vô hình nâng. Không cần đa lễ. Thái Hư trưởng môn cười nói, ngươi chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, cũng không lo ngại. Thần hồn bên trên thương thế ta cũng dùng đan dược cho ngươi phục hồi như cũ. Tiêu Dạ Dung trong lòng vui mừng, bận điệu cảm kích nói, đa tạ trưởng môn. Thái Hư trưởng môn cao mày nói, ta xem ngươi thần hồn, cường độ thậm chí không cần chân thần cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ căn cốt hơi yếu, nội tính cũng là thiên nhân chi tuyển, trong môn những cái này phong chủ con mắt là đều mù ạ, vậy mà để đó ngươi khối này tuyệt thế lương tài mỹ ngọc không công ném ở ngoại môn. Tiêu Dạ Dung khuôn mặt đỏ lên, đây là nàng lần đầu bị người như thế khích lệ, với lại những này lời ca tụng vẫn là từ các nàng Thái Hư đạo cung trưởng môn trong miệng nói ra được, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy. Những này đều là người kia cho nàng. Tiêu Dạ Dung trong mắt trồi lên vài tia nồng đậm vẻ phức tạp. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng. Ngươi cùng cái kia Sở gia tiểu tử sự tình ta cũng biết, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thái Hư trưởng môn nói ra, chờ ngươi khôi phục không sai biệt lắm, ta liền tùy ý tuyên bố ngươi vì ta Thái Hư đạo cung đường. Tiêu Dạ Dung sững sờ, cả người bị to lớn kinh hỉ cho trùng kích đến sắp choáng váng, nhưng càng nhiều vẫn là bối rối. Chính nàng rõ ràng nhất, hết thảy trước mắt, đến tột cùng là như thế nào có được. Trưởng môn, ta, Tiêu Dạ Dung vội vã muốn giải thích, Thái Hư trưởng môn lại cười ha hả nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đường chi vị cho ngươi dạng này một cái hư thần cảnh ngoại môn đệ tử có chút quá loa? Ngươi không đảm đương nổi. Không sao. Thái Hư trưởng môn cười nói, nếu ngay cả có thể tự sáng tạo tam phẩm đạo thuật kỳ lân tử cũng không xứng ngồi đường chi vị, vậy ta Thái Hư đạo cung cũng không có người có thể làm vị trí này. Ngươi yên tâm, không có người sẽ đối với ngươi có ý kiến. Tiêu Dạ Dung cười khổ một tiếng, tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết định, ngựa khí phức tạp mở miệng nói, trưởng môn, kỳ thật ta thi triển đạo thuật cũng không phải là ta tự sáng tạo. Cái gì? Thái Hư trưởng môn bị Tiêu Dạ Dung lời nói cho cả kinh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, làm sao có thể? Ngay cả tù và trên trời rơi xuống, đại đạo thanh âm dị tượng đều xuất hiện. Sao có thể là giả, ngươi chẳng lẽ thần hồn còn chưa khỏi hẳn, hồ đồ rồi. Tiêu Dạ Dung bất đắc dĩ nói, trưởng môn, ngươi nghe ta giải thích với ngươi. Ngay sau đó, Tiêu Dạ Dung liền đem tiền căn hậu quả tinh tế đối Thái Hư trưởng môn kể rõ 770 một lần. Nghe xong, Thái Hư trưởng môn trên mặt lộ ra một bộ chấn kinh vẻ ngạc nhiên, nhịn không được kinh hô lối ra, còn có dạng này sự tình. Tiêu Dạ Dung gật gật đầu, nói, Dạ Dung đây hết thảy cơ hồ đều là huyễn cảnh bên trong người kia dạy ban tặng. Trách không được, trách không được. Thái Hư trưởng môn lẩm bẩm nói, trách không được ngươi chi thần hồn vậy mà như thế tinh thuần cường hành, nguyên lai là tại cái kia huyễn cảnh bên trong lịch luyện mấy chục vạn năm kết quả. Không đúng. Thái Hư trưởng môn lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lông mày cau chặt. Ta Thái Hư đạo cung Thái Hư huyết tính, cũng không có khả năng diễn hóa ra như lời ngươi nói như vậy huyễn cảnh a, đó là cái hoàn toàn không cần suy tính vấn đề. Thái Hư huyễn kính mặc dù là Thái Hư đạo cung vô thượng chí bảo, nhưng đặt ở toàn bộ thiên đạo đại thế giới căn bản là không tính là cái gì. Như quá hư ảo cảnh thật có thể diễn hóa ra như Tiêu Dạ Dung miêu tả như vậy huyễn cảnh, tùy tiện đi vào một người đệ tử, quay đầu liền có thể mang ra một môn có thiên đạo thừa nhận bên trên tam phẩm đạo thuật, thậm chí có thể là thần thông cấp công pháp. Cái kia Thái Hư đạo cung còn biết là bây giờ cái này bên trong tam phẩm hạng chót tồn tại. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiêu Dạ Dung nói, trưởng môn, ngươi nếu không tin, ta nhưng dẫn ngươi đi cái kia huyễn cảnh nhìn một cái, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới. Thái Hư trưởng môn hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, chính có ý đó. Dạ Dung, ngươi nếu thật có thể vì ta Thái Hư Đạo Cung tìm được thần kỳ như thế với cảnh, vậy cái này đường chi vị vẫn là ngươi. Cờ vợ tờ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Còn vợ ở cạn xeo nô 2.